mà thằng bé kia thấy bên này có người xa lạ chú ý hắn, một cái đứng dậy. Hiếu Kỳ hướng đám người này nhìn một hồi, sau đó như một làn khói chạy. Ngạch, hắn rất sợ chúng ta. Lam Vũ Điệp nói. Tiểu đệ đệ, đừng chạy a, tới tỉ tỉ cho ngươi đường ăn. Lâm Tiểu Vũ hét lớn. Xong cái này thằng bé trai cũng không để ý tới, mà là hướng chân núi chạy đi, cũng không có vào thôn một cái bên trong. Có lẽ, hắn là thôn lân cận trẻ nít đi. Thiếu Tinh Hoa nói. Đang lúc này, mấy cái thôn dân hỏi thăm chạy tới, nhiệt tình tiếp đãi Thiếu Tinh Hoa. Trong thôn ngừng tay đều là 6-70 tuổi lão nhân, tuổi tác đều rất lớn. Hoa thúc được. Một lão giả la lên. Thiếu Tinh Hoa hơn 70 tuổi, tuổi tác và bọn họ không sai biệt lắm, bất quá lại gọi hắn thúc, bởi vì hắn ở trong thôn bối phận tương đối cao. Hoa ca. Mà mấy cái khác, chính là kêu đại ca. Các ngươi cũng tốt ta. Thiếu Tinh Hoa cười ha hả nói. Thiếu Tinh Hoa là trong thôn đại nhân vật, là trong thành đại quan tướng quân, vì vậy ở trong thôn đặc biệt chịu tôn kính. Hắn trở lại một cái, nhà nhà cũng sẽ nhiệt tình tiếp đãi hắn. Hơn nữa, sẽ còn thay phiên xin hắn đi trong nhà làm khách. Ta trước cùng mấy người các nàng khắp nơi nhìn một chút. Thấy trong thôn người vừa tới, Tiêu Phi nói với Thiếu Tinh Hoa. Được. Lao đầu gật đầu một cái. Sau đó, Tiêu Phi liền mang theo ba nữ sinh, cùng nhau lên núi đi. Hoa thúc, bọn họ là ai? Đều là ngươi tôn tử tôn nữ sao? Một ông già hỏi. Không phải là. Thiếu Tinh Hoa nói, ta lần này trở về, chủ yếu là cho tổ tông viếng mồ mả. Cái kia tiểu hòa thượng, là ta mời tới làm lễ cung pháp sư. Mà còn lại ba nữ tử, đều là ta chiến hữu đời sau. Các nàng chưa từng tới nông thôn, cảm thấy thú vị, lại quấn muốn ta dẫn các nàng tới vui lùa một chút. Xem ở chiến hữu cũ mặt mũi, ta cũng không tiện cự tuyệt. Thì ra là như vậy. Nghe được tiểu hòa thượng là Thiếu Tinh Hoa mời tới làm lễ cúng, một vị lao nhân ngạc nhiên nói, cái kia tiểu hòa thượng nhìn mới mười mấy tuổi, hắn biết làm pháp sự. Hắn là đắc đạo cao tăng đệ tử thân truyền, chớ nhìn hắn nhỏ tuổi, Phật pháp tu vi rất sâu. Thiếu Tinh Hoa nói, cũng không có nói cho những người này chân tướng. Chật chật, nhỏ như vậy hòa thượng, liền Phật pháp tinh thâm. Ta sống như vậy cao tuổi rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy. Mới vừa rồi tên lão giả kia nói, hoa thúc, ngươi thật vất vả trở về một lần ra. Lần này được tại gia tộc ở lâu một đoạn thời gian, ngươi là thôn chúng ta đại nhân vật. Tất cả mọi người nghĩ, muốn, dính dính ngươi quý khí, muốn cùng ngươi uống nhiều mấy chén đây. Được, tốt, tốt. Thiếu Tinh Hoa nhiệt tình nói. Hắn cũng biết, nếu trở lại lao ra, liền khó tránh khỏi những thứ này xa giao. Vì vậy, những chuyện khác để cho tiểu hòa thượng chính mình đi làm, hắn phụ trách xã giao là được. Mà còn hắn cũng biết, giống như Tiêu Phi từng tuổi này người. Là không thích cùng những lao đầu kia lão thái thái sống chung một chỗ. Tiêu Phi mang theo ba nữ tử, hướng về trên núi đi tới. Mà hắn đi phương hướng, chính là thằng bé kia chạy trốn phương hướng. Tiểu hòa thượng, ngươi nếu nói nơi này phong thủy rất tốt, vậy hẳn là cũng chưa có quỷ rồi. Trên đường, Trần Mộng Ký hỏi. Đương nhiên không có. Tiêu Phi nói, cho nên trong tay các ngươi những kiếm gỗ đào đó, gương đồng cái gì đều vứt đi. Các ngươi mới vừa rồi không nhìn thấy, những thôn dân kia xem các ngươi ánh mắt. Có nhiều kỳ quái sao hả? Nói cũng vậy. Lam Vũ Điệp nói, chúng ta nắm những thứ này, khi không có ai sau khi vẫn không cảm giác được. Vừa mới nhìn thấy những thôn dân kia, ta cũng biết, chúng ta ở trong mắt bọn họ, chính là một đám trêu chọc bước. Nói xong, Lam Vũ Điệp cầm trên tay đạo phù ném vào trong bụi cỏ. Mà Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ, cũng bất đắc dĩ vứt bỏ trong tay kiếm gô đào cùng gương đồng. Chẳng qua là nơi này không có quỷ, thật là thật không có ý tứ. Lâm Tiểu Vũ nói. Chúng ta đây chuyến này, há chẳng phải là tới uổng sao, cái gì đều không thấy được. Trần Mộng Kỳ cũng thất vọng nói. Không có ý nghĩa. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Phi nói, nơi này mặc dù không có quỷ, nhưng lại có so quỷ còn có ý tứ đồ vật. Chương 100, ăn sống 100 tuổi. Không có ý nghĩa. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Phi nói, nơi này mặc dù không có quỷ, nhưng lại có so quỷ còn có ý tứ đồ vật. Thứ gì? Ba nữ sinh kinh ngạc hỏi. Ta lúc trước không phải là nói qua cho các ngươi sao? Tiêu Phi nói, ở trên thế giới này, trừ có người già, còn có đủ loại linh thể tồn tại. Những thứ này linh thể bao gồm ma linh, yêu linh, thiên linh, hồn linh. Tiêu Phi cũng không trả lời thẳng các nàng, mà là cho nhân cơ hội cho các nàng phổ cập một cái, có quan hệ với cái thế giới này kiến thức. Cái này kiến thức cùng khoa học hệ thống hoàn toàn ngược lại, hẳn thuộc về tu tiên giới một loại kiến thức hệ thống đi. Trên thế giới trừ nhóm người bên ngoài, còn có đủ loại linh thể. Bất quá phàm nhân bởi vì con mắt cục hạn tính nguyên nhân, chỉ có thể nhìn được rất nhỏ phạm vi đồ vật, căn bản không thấy được còn lại linh thể. Chỉ có thông qua tu luyện, mới có thể thấy được. Liên quan tới mắt người cục hạn tính, một cái đơn giản ví dụ là có thể chứng minh, rất nhiều thứ hồng ngoại tuyến có thể dò xét, mà ánh mắt lại không thấy được. Trong đó hồn linh, là người chết sau bởi vì nguyên nhân đặc biệt ba hồn bảy vía không tiêu tan, tạo thành quỷ, hồn linh là không có có thân thể. Ma linh là quỷ đi ngang qua ngàn năm tu luyện sau khi, tạo thành ma chủng, đồng thời cũng chỉ u minh địa ngục bên trong những thứ kia sinh linh, ma linh cũng không có thân thể. Bất quá ma linh hòa hồn linh cường đại lên sau khi, có thể cướp lấy thân thể người khác ở nhờ. Vì vậy, ma linh hòa hồn linh ở mọi người trong lòng, đều là gian ác tồn tại. Yêu linh chính là động vật tu luyện lâu, tạo thành linh thể, nói thí dụ như xà yêu, chi chu tinh, hồ ly tinh. Tiêu Phi nói, còn như tiên linh, chính là thiên địa sinh, hút lấy thiên địa linh khí, nhật nguyệt chi tinh hoa tạo thành thần kỳ sinh mệnh. Tiên linh cùng yêu linh là có thân thể, yêu linh thân thể là động vật, tiên linh thân thể chính là bản thân nó. Tiêu Phi sư phó Tôn Ngộ Không, chính là một tảng đá hút lấy ngàn vạn năm tinh hoa nhật nguyệt làm sinh ra tiên linh. Tiên linh tu tiên tốc độ, nếu so với còn lại linh thể nhanh hơn gấp trăm lần. Cho nên hắn mới có thể ở trong rất ngắn thời gian, trở thành siêu cấp cường giả. Mà chúng ta vừa mới nhìn thấy đứa trẻ kia, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, hắn chính là một cái tiên linh. Tiêu Phi nói, đơn giản một chút nói đi, hắn đại khái chính là ngàn năm nhân sâm hoặc là thiên niên hà thủ ô, hút lấy trình độ nhất định thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt sau khi, làm biến ảo thành trẻ nít. Hắn dựa vào hút lấy tinh hoa nhật nguyệt lớn lên, không ăn thực vật động vật, vì vậy hắn là tiên linh, mà không phải yêu linh. Ngươi là nói, mới vừa rồi thằng bé kia, có thể là nhân sâm tinh. Ba nữ tử, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ừm. Tiêu Phi gật đầu một cái. Tiêu Phi bởi vì hỏa nhãn kim tinh cấp bậc còn chưa đủ, vì vậy không cách nào nhìn ra thằng bé trai chân thân là nhân sâm vẫn là hà thủ ô, vẫn là còn lại khác đồ vật. Nhưng là hắn có thể cảm giác được thằng bé trai trên người tinh khiết tiên khí. Hắn chỉ là một thằng bé trai, hắn lại là nhân sâm tinh. Ba nữ tử khiếp sợ. Chờ chúng ta bắt hắn lại, ta để cho hắn hiện ra nguyên hình, các ngươi cũng biết. Tiêu Phi nói. Chúng ta bây giờ chính là muốn đi bắt yêu tinh. Nghe được Tiêu Phi nói muốn nắm nhân sâm tinh, ba nữ tử nhất thời hưng phấn, vậy quá được. Các nàng nhao nhao muốn thử, lam lè sát khí. Đi bắt nhân sâm tinh, dù sao phải so với trước bắt những thứ kia đáng sợ quỷ, tốt hơn nhiều. Bởi vì bắt quỷ, các nàng trừ hưng phấn ra, ở trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Nhưng bắt người sâm tinh cũng không giống nhau, bởi vì người đó sâm tinh biến thành trẻ nít, một chút cũng không thể sợ, ngược lại còn có thập phần khả ái. Chúng ta đây đi mau. Vì vậy, ba nữ tử bước nhanh hơn, đi về phía trước. Nhìn các nàng hưng phấn như thế, Tiêu Phi cũng theo sau. Nhân sâm tinh, ngươi đang ở đâu à? Mau đưa cho tỷ tỷ đi ra. Lâm Tiểu Vũ đi tuốt ở đằng trước, vừa dùng nhánh cây vẹt ra bụi cỏ tìm, một bên lớn tiếng nói. Tiểu đệ đệ, đi ra cùng tỷ tỷ chơi đùa. Tỷ tỷ cho ngươi đường ăn. Trần Mộng Kỳ nói. Nhân sâm đứa bé, ta nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không cần lại tránh. Lam Vũ Điệp cái này nói như vậy nói, muốn đem nó lừa gạt đi ra. Mà Tiêu Phi chẳng qua là cười cười, bởi vì hắn biết ba nữ tử dùng loại phương pháp này, là căn bản không tìm được. Bất quá nghe các nàng nói thú vị, lại đùa dai không nói cho các nàng biết, mặc cho các nàng phát huy chính mình tưởng tượng lực. Ngoài ra, ta còn muốn nói cho các ngươi biết một chuyện. Tiêu Phi nói, ta mới vừa rồi đã cảm nhận được, trên người hắn tiên khí thập phần tinh khiết. Nói rõ hắn không có qua ác nghiệp, lúc trước cũng không có tổn hại qua người khác. Vậy thì thế nào? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Giống như vậy tiên linh, có thể gặp mà không thể cầu. Tiêu Phi nói, nếu như đem nó bắt ăn nó, đối với, đúng, người tu hành có ích lợi rất lớn. Người bình thường ăn, cả đời sẽ không xảy ra bệnh, ít nhất có thể sống đến 100 tuổi trở lên. Mà tu luyện người ăn, có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Cái gì? Ngươi muốn ăn nó? Ba nữ tử nhất thời kinh ngạc đến ngây người, ngốc tại chỗ, không càng đi về phía trước. Khả ái như vậy thằng bé trai, ngươi lại muốn ăn hắn. Mà còn ngươi mới vừa rồi còn nói, hắn không hại hơn người, ngươi bây giờ muốn ăn hắn, há chẳng phải là quá tàn nhẫn. Ba nữ sinh đồng thời phản đối. Xin nhờ, nó chẳng qua là một gốc nhân sâm có được hay không? Tiêu Phi nói, mà còn hắn tu vi còn rất cạn, căn bản không có bao nhiêu người loại cảm tình. Trong một ngày, nó chỉ có một giờ, có thể biến thành nhân loại trẻ nít. Nếu hắn đã có thể biến thành nhân loại trẻ nít, chúng ta sẽ không cho phép ngươi ăn hắn. Ba nữ sinh chăm miệng một lời nói. Các nàng cũng là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cho là hắn là một trẻ nít mới mãnh liệt như vậy phản đối. Nếu như các nàng thấy nó bản thể, phỏng chừng liền sẽ không như vậy. Ha ha, các ngươi làm như vậy, để cho ta nghĩ lên đường tăng. Tiêu Phi nói, ngày xưa bọn họ đi lấy kinh đi ngũ trang quan thời điểm, Trấn Nguyên Đại Tiên cho bọn hắn bắt người nhân sâm ăn, Đường Tăng cũng nói đó là một cái trẻ nít, không dám ăn. Các ngươi biểu hiện, để cho ta cảm thấy với hắn giống nhau bảo thủ. Đương nhiên, bọn họ thầy trò năm đó ăn nhâm sâm quả, nếu so với người này sâm tinh cao cấp nhiều, nhìn thật là liền cùng mới sinh ra trẻ sơ sinh giống nhau như lúc, vì vậy, Đường Tăng cái này đại nam nhân mới không dám ăn. Mà cá nhân sâm tinh, một ngày chỉ có một giờ mới có thể biến thành thằng bé trai. Tiêu Phi là Tôn Ngộ Không học trò, mà Tôn Ngộ Không lại kêu lên Đường Tăng sư phó, theo lý thuyết Đường Tăng coi như là hắn sư công mới đúng. Bất quá Tiêu Phi đối với, đúng, Đường Tăng không có nửa điểm hảo cảm, hắn chỉ thừa nhận Tôn Ngộ Không là sư phụ mình, mà không thừa nhận Đường Tăng là hắn sư công. Bởi vì ở trong mắt hắn, Đường Tăng chỉ có thể lúc gặp nguy hiểm sau khi hô cứu mạng, hơn nữa còn thường thường ở Tôn Ngộ Không trước mặt sắp xếp sư phó phổ, động một chút là niệm kim cô chú. Thậm chí còn đuổi đi qua hắn, nhất định chính là cái gì cũng sai. Mà còn hắn còn căn bản không đã dạy Tôn Ngộ Không tiên thuật, chẳng qua là treo cái danh phận thầy trò, căn bản không có thầy trò cái đó thật. Chương 101, Thiên Tài Địa Bảo. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Ba nữ sinh suy nghĩ một chút, nói, giống như Đường Tăng như vậy người, sắc thực phi thường bảo thủ. Các nàng cũng xem qua Tây Du Ký, ai đều không thích Đường Tăng cái này bắt con vô dụng. Ngoài ra ta cho các ngươi thêm kể câu chuyện. Tiêu Phi nói, đường chiều thời điểm, trung điều trên núi có một cổ miếu, trong miếu có một lao tăng mang theo ba cái hòa thượng. Nhỏ nhất hòa thượng kêu Trương Quả Lão, trừ phục dịch lao hòa thượng sư phó chỉ bên ngoài, còn làm bữa tuổi, gánh nước các loại, chờ, việc vặt. Hắn gọi Trương Quả Lão. Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Tựa hồ nhớ lại, bát tiên bên trong, liền có một người gọi là Trương Quả Lão. Vâng, hắn chính là bát tiên một trong Trương Quả Lão. Tiêu Phi tiếp tục kể lại nói, một ngày buổi tối Trương Quả Lão gánh tràn đầy chậu nước, đến ngày thứ hai, phát hiện trong vạc nước dĩ nhiên tất cả không. Lao tăng trách mắng hắn lười biếng, Trương Quả Lão không biết nó bởi vì, chỉ đành phải lần nữa gánh tràn đầy chậu nước. Ngày thứ hai, trong vạc nước lại không, Lão tăng khí giận, đem Trương Quả Lão đánh đau ngừng lại. Trương Quả Lão cảm thấy bị khuất, trong lòng kinh ngạc, quyết tâm làm một lộ chân tướng. Buổi tối, lại gánh tràn đầy chậu nước, nấp trong chỗ tối dòng nó. Lúc nửa đêm, chợt từ ngoài miếu chạy vào hai cái trắng mập quang ngông đít trẻ nít, đi tới hang trước, đầu đưa vào trong vạc uống nước. Hai cái trẻ nít một cái liền uống hơn nửa hang, uống nữa một cái liền toàn bộ uống sạch. Trương Quả Lão tiến lên lùng bắt, thoáng qua nhưng không thấy. Trương Quả Lão liền đem thấy tình cảnh đúng sự thật báo cho biết Lão Tăng, Lão Tăng mệnh Trương Quả Lão vẫn đem chậu nước gánh tràn đầy, không muốn lộ ra. Buổi tối, Lão Tăng cầm can, cái, cương châm nhân bên trên thật dài hồng tuyến, cùng hắn nấp trong chậu nước không xa chỗ tối. Không lâu, quả nhiên hai cái quang ngông đít trẻ nít lại tới hang vừa uống nước. Lão Tăng ngồi bọn họ đầu đưa vào trong vạc thời điểm, chạy lên đi trước, đem cương châm ghim vào trẻ nít ngông đít bên trên, chỉ nghe hoa một tiếng thét chói tai, trẻ nít lại không thấy. Lão Tăng cùng Quả Lão theo hồng tuyến tra tìm, tới ngoài miếu nơi góc tường, hồng tuyến xuống đất. Lão Tăng làm Trương Quả Lão đem ra sèn đào, kết quả đào ra hai cái tựa như thân thể con người đổ vật đi. Lão Tăng biết đây là ngàn năm nhân sâm tinh, khiến cho Quả Lão nhóm lửa nấu chín, cũng nói cho hắn biết không cho phép tự mình ăn. Trương Quả Lão đem moi ra nhân sâm để xuống trong nồi, nồi lửa nấu một hồi mùi thơm nước mũi, Trương Quả Lão tham miệng chảy nước miếng, nhẫn mại không được, lại vớt xuất phẩm nếm phát hiện mùi ngon. Sau đó dứt khoát lấy ra ăn sạch bách. Vừa mới ăn xong, phát hiện Lao Hòa Thượng đã từ bên ngoài trở lại, bởi vì sợ hãi Lao Tăng trách cứ đánh đau, lại dự định chạy trốn. Ra cửa miếu, thấy trên cây buộc một đầu con lửa, quay đầu đem trong nồi còn dư lại cháo lấy ra cho lửa uống, bởi vì quá mức sợ hãi, đảo cưỡi cái này con lửa vừa chạy ra ngoài. Chạy một hồi, hắn phát hiện mình người nhẹ như yến, lại có thể phi, mà cái kia con lửa cũng có thể bay lên trời. Mà hắn lúc trước ăn thịt dùng qua đũa, ném xuống đất sau khi, còn dài hơn thành đại thụ che trời. Ngươi là nói, Trương Quả Lão ăn nhâm sâm tinh tiểu thành tiên. Ba nữ tử trong lòng đụng đụng trực nhảy không dứt, Trương Quả Lão ăn nhâm sâm tinh là có thể thành tiên, mà bọn họ hôm nay, cũng đụng phải một người sâm tinh. Phải. Tiêu Phi nói, cho nên một cái ngàn năm nhân sâm tinh hút lấy thiên địa linh khí cùng tinh hoa nhật nguyệt, hiệu quả là phi thường đáng sợ. Chúng ta đây ăn nó, có phải hay không cũng có thể thành tiên? Ba nữ sinh trợn to cả mắt, hỏi. Kia ngược lại không đến nổi. Tiêu Phi nói, Trương Quả Lão trước khi ăn, đã sớm tu luyện tu tiên yếu quyết. Ăn nhâm sâm tinh thành tiên, chẳng qua là hắn một cái thời cơ thành tiên mà thôi, nhân sâm tinh linh khí giúp hắn đột phá bình cảnh. Mà còn nhân phẩm hắn đôn hậu, mặc dù nhìn từ bề ngoài còn ngây ngốc, kỳ thực là nội tâm không nhiễm một hạt bụi. Chỉ có đáy lòng thuần khiết người, mới có thể thành tiên. Chúng ta ăn không thể thành tiên, kia có ích lợi gì? Ba nữ tử hỏi. Mặc dù không có thể thành tiên, nhưng chỗ tốt lớn vô cùng. Các ngươi ăn, cả đời này cũng sẽ không bị bệnh, mà còn chỉ cần không ra thai vạ bất ngờ mà nói, sống hơn 100 tuổi không thành vấn đề, ngoài ra đến 7-80 tuổi thời điểm, thân thể vẫn cùng người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Tiêu Phi nói, cái hiệu quả này quá nghịch thiên. Ba nữ sinh kích động, chúng ta đây nhanh chóng đi bắt ta. Ngay từ đầu các nàng còn không muốn ăn, nhưng nghe đến có tốt như vậy hiệu quả, tất cả mọi người muốn ăn nó. Nhân sâm đệ đệ, mau ra đây. Nhân sâm tinh, ngươi chạy không khỏi tỷ tỷ ma chảo. Vì vậy Lam Vũ Điệp, Trần Mộng Kỳ, Lâm Tiểu Vũ lại bắt đầu qua loa quát lên, càng ra sức tìm kiếm khắp nơi đến. Các ngươi như vậy tìm thì không được. Tiêu Phi cười nói, mọi người đi theo ta. Vì vậy Tiêu Phi một người một ngựa, hướng sâu trong núi lớn đi tới. Hắn dùng một chút hỏa nhãn kim tinh, là có thể thấy chỗ nào linh khí nồng nặc nhất. Mà linh khí nồng nặc nhất địa phương, chính là nhân sâm tinh chỗ ẩn thân, trực tiếp liền đi mục đích. Ai yêu, mệt quá. Tiểu Hòa Thượng, ngươi chậm một chút. Bất quá mới đi một hồi, Trần Mộng Kỳ cùng Lâm Tiểu Vũ liền bắt đầu kêu mệt đứng lên. Xác thực, các nàng lúc trước không làm qua cái gì vận động dữ dội, thể lực căn bản theo không kịp. Mà leo núi, là một kiện phi thường mệt mỏi sự tình. Mới đi một chút như vậy đường, các ngươi liền kêu mệt. Mà Lam Vũ Điệp lại một chút cũng không phiền hà, nói. Đây chính là nàng ăn Tiêu Phi cho nàng chuyển một cái kim đan hiệu quả, sửa đổi thể chất nàng, nàng bây giờ ngay cả hai tên nam sinh đều đánh thắng được. Ngươi lại một chút cũng không phiền hà. Lâm Tiểu Vũ ngạc nhiên nói, mà còn trên mặt ngay cả mồ hôi cũng không có ra. Nhất định là Tiểu Hòa Thượng lúc trước đã dạy võ công nàng nguyên nhân. Trần Mộng Ký nói, Tiểu Hòa Thượng quá thiên vị. Ơ kìa, ta không được, không núp đích, ta phải muốn nghỉ ngơi một hồi. Trần Mộng Kỳ thở hồng hộc nói, ta cũng không được, ta muốn nghỉ ngơi. Lâm Tiểu Vũ cũng nói, chỉ các ngươi như vậy, làm sao còn bắt người xâm tinh. Tiêu Phi cau mày nói, mà còn người này xâm tinh còn có thể biến ảo thành hình người, chạy về phía như gió nhanh. Nếu như còn như vậy, phỏng chừng ngay cả hắn bóng dáng đều không thấy được. Nếu như có thể thấy nhân xâm tinh, Tiêu Phi vẫn có niềm tin bắt, hắn đại phẩm thiên tiên quyết không phải là ăn chay. Nếu như các ngươi không thích một chút, chúng ta đã bắt không dừng được. Lam Vũ Điệp cũng nóng nảy nói. Nhưng là chúng ta thật sự là không nhúc nhích ra. Trần Mộng Kỳ bất đắc dĩ nói, xác thực, nàng bây giờ đã cả người bốc mồ hôi, toàn thân như nhuộn ra. Đương nhiên, trong lòng các nàng cũng phi thường nóng nảy, bởi vì các nàng cũng phi thường muốn ăn nhân sâm tinh loại thiên tài này địa bảo. Nếu không, các ngươi có chúng ta. Lâm Tiểu Vũ hỏi dò. Táng ất. Lam Vũ Điệp nói, Tiểu Hòa Thượng lưng còn tạm được, bởi vì hắn biết võ công. Ta giống như các ngươi, là một nữ sinh. Làm sao có thể lương động tới ngươi môn, hơn nữa còn là leo núi, đi lên đường dốc. Nàng bây giờ đối với năng lực mình còn chưa phải là quá rõ, bởi vì nàng ăn Tiêu Phi đan dược sau khi, còn không có vận động dữ dội qua. Chương 102, Lương Trần Mộng Kỳ. Ngươi có thể. Tiêu Phi nói, đến đây đi, chúng ta một người lương một cái, yên tâm ngươi lương không bao lâu, rất nhanh thì đến. Ta thử nhìn một chút. Vì vậy Lam Vũ Điệp ngồi trồn hồn xuống, thử thăm dò cong lên Lâm Tiểu Vũ. Rất dễ dàng liền cong lên, sau đó kinh ngạc nói, ồ, Tiểu Vũ tỷ, ngươi chừng nào thì biến hóa nhẹ. Không phải là nàng biến hóa nhẹ, mà là ngươi khí lực trở nên lớn. Tiêu Phi nói. Sau đó Tiêu Phi cũng đi tới Trần Mộng Kỳ trước mặt, ngồi xổm người xuống đi, nói, lên đây đi. Tiểu Hòa Thượng muốn cong ta. Trần Mộng Kỳ kinh hỉ, ta thật là quá hạnh phúc, Tiểu Hòa Thượng, khổ cực ngươi. Nhanh lên một chút Tiêu Phi sợ trễ mãi thời gian, để cho nhân sâm tinh chạy. Vì vậy Trần Mộng Kỳ đi tới phía sau hắn, thân thể về phía trước. Tiêu Phi hai tay đi vòng qua sau lưng, xuyên qua nàng đầu gối, liền đem nàng cong lên. Cảm giác nàng thân thể mềm mại áp sát vào chính mình sau lưng, đồng thời chuyển tới trận trận nhiệt độ cơ thể. Tiểu Hòa Thượng, ta nhớ được ngươi pháp danh gọi là bất giới. Lâm Tiểu Vũ đột nhiên nói. Têu bất giới làm sao à nha? Tiêu Phi một bên cong lấy sau lưng Trần Mộng Kỳ ở phía trước dẫn đường, một bên kỳ quái hỏi. Bất giới? Chính là bát giới mà ngươi bây giờ lại cóng lấy sau lưng một người nữ sinh, nhất định chính là bản sao chứ bát giới có vợ à? Lâm Tiểu Vũ nói. Ta nhổ vào. Cái gì gọi là có vợ? Trần Mộng Kỳ phi một cái nói, Tiểu Hòa Thượng không có chứ bát giới mập như vậy, mà ta càng không phải là vợ hắn. Tiểu Vũ tỷ nói đúng, sư phó, ngươi cái này pháp danh, còn thật có điểm kỳ quái. Lam Vũ Điệp cũng đi theo trêu ghẹo nói, ta thật hoài nghi, sư phụ của ngươi lấy cho ngươi cái này pháp danh. Là không phải cố ý trêu cả ngươi. Ách. Tiêu Phi mặt đầy mờ mịt, như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ mang máng, sư phó cho mình lấy cái này pháp danh thời điểm, nụ cười trên mặt xác thực có chút kỳ quái. Bất quá hắn lúc ấy tuổi tác còn nhỏ, không có chú ý tới điểm này. Bây giờ mới biết, sư phó cho mình lấy cái này pháp danh, chính là ở đùa dai. Kỳ thực, Tôn Ngộ không cho hắn lấy cái này pháp danh, trừ ác trò đùa ra, vẫn có nhất định căn cứ. Bởi vì ở lúc rất nhỏ, Tiêu Phi liền lộ ra tham tiền tính cách, chẳng những keo kiệt, còn thích giấu tiền để dành. Đương nhiên điều này cũng tại không được hắn, bởi vì lúc trước ở linh giác trong chùa, Tôn lão đầu trừ dạy hắn tu luyện ra, là cái gì cũng không quản. Linh giác tự hết thể ăn mặc dụng độ, đều phải còn nhỏ tuổi Tiêu Phi đi bận tâm. Mà còn Tiêu Phi vẫn chưa tới 10 tuổi thời điểm, Tôn lão đầu để cho hắn đương chủ trì, hoàn toàn đem trách nhiệm giao cho hắn. Thấy Tiêu Phi không nói lời nào, Lâm Tiểu Vũ không hề trêu chọc hắn, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Đang lúc này, Tiêu Phi đột nhiên đạp phải một cái đá. Lảo đảo một cái liền nhào về phía trước, trọng tâm không vững thiếu chút nữa ngã xuống. Bất quá lập tức hai chân trầm xuống, vận lên thiên cân truy công phu, lúc này mới đứng vững vàng. A! Trần Ngộng Kỳ một tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa từ trên lưng hắn bay ra ngoài. Đề phòng rừng bị ném đi ra ngoài, nàng vội vàng dùng hai tay ôm Tiêu Phi cổ, nửa người trên áp sát vào hắn sau lưng. Mà Tiêu Phi ôm nàng đầu gối hai tay, cũng cảm giác nàng phải hướng nhào tới trước ra, vội vàng lên trên bắt đi, vừa vặn ôm nàng cái mông. Bởi như vậy, Tiêu Phi liền hưởng phúc. Trần Ngộng Kỳ trước ngực tiểu đỉnh hai luồng, thật chặt đè ở trên lưng hắn, thiếu chút nữa bị đè ép. Để cho hắn hoàn toàn cảm nhận được bọn họ hình dáng cùng quy mô, mặc dù không như Lam Vũ Điệp lớn, nhưng là phi thường không nhỏ. Mà hai tay bàn tay, cũng cảm nhận được tròn trịa cùng mềm mại. Trần Ngộng Kỳ gia đình thập phần giàu có, đương nhiên chỗ mã khá vô cùng. Vóc người tốt vô cùng, bằng không cũng sẽ không trở thành lạp lạp đội trưởng. Sắc thực nói, tất lý yêu nữ thiên đoàn toàn bộ nữ sinh, không có một dinh dưỡng không đầy đủ. Tiểu Hòa Thượng, cẩn thận một chút. Lam Vũ Điệp cùng Lâm Tiểu Vũ Ân cần nói. Tiểu Hòa Thượng mau đưa tay ngươi lấy ra, ta tiện nghi đều bị ngươi chiếm quang. Mà Trần Ngộng Kỳ là nói như vậy nói. Nghe được Trần Ngộng Kỳ phản đối, Tiêu Phi lúc này mới đem nặng tay mới rời xuống đi. Trước lúc này, còn thuận tiện ở phía trên bắt hai cái. Ngươi còn cố ý bắt hai cái. Trần Ngộng Kỳ vội la lên. Phi, cái này Tiểu Hòa Thượng, vốn là cũng rất háo sắc, lâu ngươi sẽ thói quen. Lâm Tiểu Vũ ở sau lưng chừng Tiêu Phi liếc mắt nói. Nếu không phải Trần Ngộng Kỳ sợ hãi kêu, các nàng còn sẽ không phát hiện Tiêu Phi tay, còn dừng lại ở Trần Ngộng Kỳ địa phương đặc thủ. Vừa phát hiện, Lâm Tiểu Vũ liền có chút tức giận. Đương nhiên, nàng là ở sau lưng trấn mắt, Tiêu Phi căn bản không nhìn thấy. Đây cũng là bởi vì mỹ nữ các tỷ tỷ thật xinh đẹp nha, mà còn vóc người cũng không tệ. Tiêu Phi tựa hồ cảm giác mình hành vi chuyện đương nhiên. Mà ba nữ sinh, cũng không nói gì nữa. Không bao lâu, ở Tiêu Phi dưới sự hướng dẫn, bốn người sẽ đến một cái khe núi trước mặt. Phía trước là một dòng suối nhỏ cuối là một cái ao nước suối trong suốt thấy đáy. Mà ao nước phía trên, sơn thủy từ phía trên rơi xuống, tạo thành một cái tiểu tiểu thác nước. Đến. Tiêu Phi cùng Lam Vũ Điệp đem Trần Mộng Kỳ cùng Lâm Tiểu Vũ để xuống. Tiêu Phi nói. Ngươi là nói, người kia xâm tinh ở nơi này. Trần Mộng Kỳ hỏi. Lúc này, các nàng toàn bộ tâm tư, đã đặt ở nhân xâm tinh trên người. Nhưng là chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy à? Lâm Tiểu Vũ kỳ quái hỏi. Nó ngay tại bên trong hang núi kia. Tiêu Phi chỉ phía sau thác nước một hang núi nói. Đi tới nơi này cái khe núi thời điểm, hắn cũng cảm giác được nơi này linh khí phi thường đầy đủ, nhất là bên trong hang núi kia càng là linh khí bức người. Cao như vậy a? Chúng ta phải thế nào đi lên đây? Lâm Tiểu Vũ cau mày nói, cái sơn động kia ở giữa sườn núi, mà còn thạch bích còn ướt nhẹp, phía trên mọc đầy rêu xanh cỏ dại, thập phần bóng loáng nhìn một cái rất khó đi lên. Trừ phi dùng máy bay trực thăng. Trần Mộng Kỳ nói. Máy bay trực thăng, nhà ngươi có không? Lam Vũ Điệp trừng nàng liếc mắt, nói. Không có. Trần Mộng Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc dù phụ thân nàng ở cục cảnh sát, Lâm Tiểu Vũ cha ở quân đội, nhưng tuyệt đối không thể là các nàng, đem máy bay trực thăng đều điều tới, lạm dụng chức quyền. Ha ha, chỗ đó ta ngược lại là có thể tùy tiện đi lên. Tiêu Phi nói, chờ ta lên đi nhân xâm tinh lấy ra đến, sau đó mọi người cùng nhau ăn là được. Không được. Song hắn đề nghị lại bị cự tuyệt. Trần Mộng Kỳ đối với, đúng, Lâm Tiểu Vũ cùng Lam Vũ Điệp nói, cổ quái như vậy sự tình, chúng ta nhất định phải tận mắt thấy mới được. Loại này kỳ ngộ, ta nghĩ các ngươi ai cũng không nguyện ý lỡ chứ. Vâng, nếu là không cách nào tận mắt nhìn thấy, chúng ta sẽ ngủ không yên giấc. Lâm Tiểu Vũ cùng Lam Vũ Điệp gật gật đầu nói. Tiểu Hòa Thượng, ngươi không phải là biết võ công sao, dẫn chúng ta đi lên à? Lâm Tiểu Vũ nói. Sư phó, ngươi liền dẫn chúng ta lên đi, cầu xin ngươi Lam Vũ Điệp hướng Tiêu Phi làm nũng. Chương 103, bắt nhân sâm. Thật là phục ngươi môn, ta lại phải từng cái đem các ngươi mang theo đi. Tiêu Phi nói, mà còn trên người bọn họ còn mang theo người sống hơi thở, cũng là phàm nhân trọc khí. Bây giờ nó còn có không chạy, là bởi vì nó cảm giác mình ở trong vách đá giữa chúng ta không lên nổi. Nhưng là một khi phát hiện các ngươi đến gần, nó chạy. Cho khí, chính là người ăn ngũ cốc hoa màu sau khi, sinh ra ô uế chi khí. Chỉ có tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, mới có thể đem loại này chọc khí tiêu trừ. Lam Vũ Điệp mặc dù ăn qua chuyển một cái kim đan, nhưng tương tự cũng có chọc khí. Tiểu Hòa Thượng, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Không để cho nó chạy. Trần Mộng Kỳ nói, hơn nữa còn phải dẫn chúng ta đi lên xem. Biện pháp ngược lại có. Tiêu Phi nói, bất quá phải có điều kiện nếu không, các ngươi một người hôn ta một cái. Hôn ngươi một cái không được, đây chính là nhân gia nụ hôn đầu Lâm Tiểu Vũ đầu tiên không đáp ứng. Hôn một cái gương mặt cũng không phải là hôn miệng, không tính là đoạt đi nụ hôn đầu, sợ cái gì. Trần Mộng Kỳ nói, được rồi, chúng ta liền một người hôn một cái ngươi mặt. Nói xong, dĩ nhiên chủ động tiến lên, tại hắn trên mặt ba xuống. Lam Vũ Điệp cùng Lâm Tiểu Vũ liếc nhau một cái, cũng lên đi tại hắn trên mặt khác nhau địa phương, hôn một cái, lần này dù sao cũng nên được rồi. Ha ha! Tiểu Phi hài lòng cười, trên mặt da thịt cảm nhận được miệng các nàng môi mềm mại cùng ướt át, hết sức thoải mái. Các ngươi nhìn hắn, mặt đầy âm nhu được như ý cười gian. Lâm Tiểu Vũ nói, mau dẫn chúng ta đi lên. A-di-đà Phật! Tiểu Phi Tiểu Hòa Thượng đột nhiên dừng nụ cười, tay trái đơn trưởng dọc tại trước ngực, trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu. Vẻ mặt trang nghiêm, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Thần thánh khí tức, bao phủ ở trên người hắn, để cho hắn nhìn giống như là một kim thân La Hán. Thịnh ý phục chú. Ông nói nhiều tây chọc nhan ni chát người miếng ngói đánh nhã ẩm. Niệm một câu Phật môn chú ngữ sau khi, đưa tay ở các nàng trước người hư không phất một cái, liền đem trên người các nàng chọc khí cho tiêu trừ. Hắn cái này nhẹ nhàng phất một cái, giống như dùng một cái tay phất đi trên y phục bụi trần, đem bụi đất làm sạch sẽ. Tâm là bồ đề thụ. Thân là tấm gương sáng. Lúc nào cũng chuyên cần lau, không để cho nhuộm bụi trần. Sau đó ôm Lam Vũ Điệp eo thon, thân thể búng một cái, liền đem nàng mang vào trong vách đá giữa trong sân động. Thứ yếu là Lâm Tiểu Vũ, cuối cùng là Trần Mộng Kỳ. Ở mang theo các nàng trong quá trình, cảm giác các nàng thắt lưng đều rất mảnh nhỏ rất mềm mại. Mà ba nữ sinh đang bị mang theo phi thời điểm, trong lòng cảm giác là phức tạp, cảm giác thập phần thúc đẩy. Đồng thời lại cảm thấy tình hình như thế. Hình như là nam sinh mang theo bạn gái mình trên không trung phi giống nhau. Cái này Tiểu Hòa Thượng háo sắc như này, thật không biết hắn tại sao có thể có pháp lực. Lâm Tiểu Vũ kỳ quái nói. Mới vừa rồi Tiêu Phi ôm nàng đai lưng nàng đi lên thời điểm, vẫn còn ở nàng bên hông bóp một cái. Tiểu Hòa Thượng tin Phật khác nhau, vì vậy không phải là tứ đại giai không. Tiêu Phi nói. Hắn không tin còn lại Phật, chỉ tin đấu chiến thắng Phật. Hắn cũng không có nói rõ ràng chính mình tin là cái gì Phật, ở trước mặt người ngoài. Hắn cho tới bây giờ không có tiết lộ qua sư phụ mình là ai. Hắn mặc dù đối với thế giới bên ngoài biết không nhiều, cũng thường thường làm cho cười, nhưng hắn cũng không ngốc. Cái kia nhân xâm đây. Tại bên trong sân động, Tiêu Phi nói, chúng ta lặng lẽ đến gần, chờ chút thấy nó ngàn vạn lần không nên phát ra bất kỳ thanh âm gì. Vì vậy Tiêu Phi dẫn đường đi vào bên trong, ba nữ sinh nghiếp tay khẽ bước theo ở phía sau. Không bao lâu quả nhiên ở hai cái thạch bích trong kẽ hở, phát hiện một gốc nhân xâm tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Chỉ thấy gốc cây này nhân sâm đã có trẻ nít lớn nhỏ, hình dáng giống như là một đứa bé, cánh tay hai chân đầy đủ hết mà còn giữa hai chân còn có một cái tiểu đệ đệ. Thiên linh, cũng có phân chia nam nữ. Hấp thu tinh hoa mặt trời nhiều, sẽ giải ra tiểu đệ đệ. Hấp thu trăng sáng tinh hoa nhiều, giữa hai chân chính là tiểu man đầu. Đương nhiên loại này giới tính cũng có thể sản sinh thay đổi, gốc cây này nhân sâm bây giờ là nam, một khi ngày nào đó nó hút lấy âm khí vượt qua dương khí, nó sẽ biến thành nữ hài. Cho nên linh thể ở thành tiên trước, giới tính là không chắc chắn. Chỉ có ở sau khi thành tiên, mới có thể xác định là nam tiên vẫn là nữ tiên. Nhân sâm trên đầu cây mây và dây leo bên trên còn dài 3 mảnh thúy lục lá cây, thập phần khả ái. Lam Vũ Điệp các nàng vẫn còn có chút kiến thức, liếc mắt cũng biết gốc cây này nhân sâm bất phàm. Phổ thông nhân sâm nhiều nhất chỉ lớn bằng bàn tay, mà gốc nhân sâm có trẻ nít lớn như vậy. Mà còn toàn thân thị tào hảo, phi thường mập. Kỳ thực ở bên ngoài cũng có ngàn năm nhân sâm. Bất quá những thứ kia ngàn năm nhân sâm, cũng không có từng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, toàn thân khô cằn. Can tu giống như người lớn tuổi dâu giống nhau, nhiều vô cùng. Mà gốc nhân sâm, mặc dù cũng có ngàn năm tuổi thọ, nhưng trên người cơ hồ không có can tu. Thấy nhân sâm xuất hiện, ba nữ sinh vô cùng khẩn trương, đều dùng chính mình thon dài tay nhỏ, che miệng, không dám lộn xộn. Lúc này, Tiêu Phi đi lên phía trước, định bắt nó. Đồng nhiên, gốc cây này nhân sâm phảng phất nhận ra được nguy hiểm, dĩ nhiên động. Một cái liền lao ra thạch bích, muốn hướng ngoài động chạy trốn. Tốc độ quá nhanh, giống như một cơn gió. A, ba nữ tử phát ra một tràng thốt lên, chỉ cảm thấy hoa mắt. Định. Tiêu Phi gấp vội vươn tay ra bàn tay, hướng nhân sâm tinh vung lên, nhất thời, gốc cây này nhân sâm tinh liền bị định trên không trung. Mau bắt lấy nó. Tiêu Phi vội vàng hô. Ba nữ sinh vội vàng nhào tới trước một cái, liền đem gốc cây này nhân sâm nhào vào dưới người. Lam Vũ Điệp ở phía dưới cùng, Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ đều ở trên người nàng. Bị Lam Vũ Điệp thật chặt đè ở dưới người, chắc hẳn gốc cây này nhân sâm cũng có thể cảm nhận được kia hai cái to lớn cục thịt mềm mại đi, đương nhiên nó đối với, đúng, cái này là không có cảm giác nào. Tiêu Phi đi lên phía trước, một cái đem người tố đỉnh đầu cây mây và dây leo cho bài đoạn, nói, như vậy nó tiểu vô pháp chạy nữa. Trên đầu cây mây và dây leo, thì tương đương với nó mệnh môn, một khi bị phá, nó linh khí liền không cách nào phát huy. Nó thật không sẽ chạy nữa sao? Lam Vũ Điệp hỏi. Không biết. Tiêu Phi gật đầu một cái. Vì vậy, ba nữ sinh lúc này mới đứng lên, Lam Vũ Điệp vẫn là đem nhân sâm thật chặt ôm vào trong ngực, giống như ôm một cái tẹt đi bẹ ở, thật giống như sợ mình buông lỏng một chút tay nó lại chạy. Cho ta xem. Hai nữ sinh đều đi lên phía trước, hiếu kỳ đánh giá gốc cây này nhân sâm. Gốc cây này nhân sâm thật là lớn a, mà còn hảo mập. Chúng ta làm sao bây giờ, trực tiếp rửa sạch sẽ ăn không? Lam Vũ Điệp hỏi. Ngay từ đầu các nàng thấy thằng bé trai khả ái, đều không chuẩn Tiêu Phi tổn thương nó. Nhưng nghe Tiêu Phi nói ăn xong nơi, thấy chẳng qua là một gốc nhân sâm, cũng đều không kịp chờ đợi muốn ăn. Theo đạo lý mà nói, bây giờ trực tiếp ăn là tốt nhất. Tiêu Phi nói, bất quá nó đã có thể biến thành hình người, vì vậy nó bên trong đều là máu thịt. Nếu như các ngươi không ngại ăn thịt sống mà nói, liền có thể trực tiếp ăn. Chúng ta đây vẫn là nấu chín ăn nữa đi. Trần Mộng Kỳ cau mày nói. Chương 104, ăn. Nhưng là chúng ta không có bữa cơm giã ngoại công cụ. Lâm Tiểu Vũ quay đầu hướng Tiêu Phi hỏi, chúng ta là bắt lại sơn đi đồng hương ra nấu ăn, vẫn là ngay tại trên núi nương ăn. Như vậy bảo vật, nhất định là càng sớm ăn càng tốt. Mà còn muốn nấu ăn, nướng ăn mà nói sẽ đem linh khí thiêu hủy, thiên địa linh khí là sợ nhất hỏa. Ngoài ra loại chuyện này, đương nhiên biết người càng ít càng tốt. Các ngươi phái hai người đi xuống núi, ở đồng hương ra mượn một bộ nồi chén gáo chậu đến, thì nói ta môn ở trên núi đánh một con thỏ. Được. Lâm Tiểu Vũ gật đầu một cái, Vũ Điệp, ngươi và Kỳ Kỳ đi xuống núi mượn đồ vật, ta ở chỗ này nhìn Tiểu Hòa Thượng, tránh cho hắn ăn trộm. Tiểu Hòa Thượng, ngươi lại có thể nghĩ đến loại biện pháp này, xem ra ngươi một chút cũng không đần chứ sao. Ta vốn là không ngu ngốc. Tiêu Phi nói. Nghe Lâm Tiểu Vũ mà nói, Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ gật đầu một cái, đem ngàn năm nhân sâm đưa cho Tiêu Phi, sau đó hai người tay cầm tay đi xuống chân núi. Tiểu Hòa Thượng, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Thấy Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ sau khi đi, Lâm Tiểu Vũ nói, từ dưới chu bắt đầu, ngươi cũng có thể đi chúng ta Úc Kim Hương Trung học đi học, hết thảy thủ tục chúng ta đều giúp ngươi làm xong. Quá tốt. Cảm ơn ngươi, mỹ nữ tỷ tỷ. Tiêu Phi vui vẻ nói. Không cần cảm ơn, kỳ thực ngươi giúp chúng ta càng nhiều. Lâm Tiểu Vũ nói. Tiêu Phi chẳng những giúp nàng bắt quỷ xui xẻo, còn làm cho các nàng ăn đến nhân sâm tinh loại thiên tài địa bảo này. Có thể nói các nàng cho Tiêu Phi trợ giúp, cùng Tiêu Phi cho các nàng chỗ tốt so sánh, căn bản tính không cái gì. Đúng, đi học thú vị sao? Úc Kim Hương Trung học mỹ nữ nhiều không? Tiêu Phi hỏi. Mở miệng liền hỏi mỹ nữ, ngươi là đi đi học, hay là đi tán gái? Lâm Tiểu Vũ nguyết hắn một cái nói, đúng, đi vào trường học sau khi ngươi lại không thể mặc tăng bào, còn có không thể tự xưng Tiểu Hòa Thượng hoặc là bần đạo. Bởi vì ngươi là học sinh phải có học sinh dáng vẻ. Những thứ này ta biết. Tiêu Phi gật đầu nói. Lúc trước hắn là Hòa Thượng, nhưng sau khi xuống núi hắn thì đồng nghĩa với là nhập thế. Nhập thế liền không phải chân chính Hòa Thượng, liền muốn qua người bình thường sinh hoạt, tương đương với tạm thời hoàn tục. Đương nhiên, Hòa Thượng pháp lực cùng võ công hắn vẫn phải dùng. Sư phó cho hắn một ít điều cấm, hắn cũng sẽ tuân thủ. Bất quá tại Hạ Sơn thời điểm, Tôn Ngộ Không căn bản không có cho hắn cái gì đặc thù điều cấm, chính là để cho hắn đi học cho giỏi, đem tới hảo phiên dịch Phật Kinh. Tôn Ngộ Không vốn chính là cái thích lại bở rổ, đương nhiên không sẽ cho mình học trò quá nhiều trói buộc. Nói đơn giản, hắn hoàn tục sau khi, không có bất kỳ điều cấm. Không cần tứ đại giai không, cũng không cần cai rượu giới sắc. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, hắn mỗi lần chiến đấu, đều không thể thua, không thể đọa đấu chiến thắng Phật Uy Phong. Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ không có ở đây thời điểm, bọn họ nhắc tới liên quan tới trường học sự tình đi. Lâm Tiểu Vũ nói cho hắn biết rất nhiều Úc Kim Hương Trung học quy củ cùng thói quen cuộc sống, giáo kỷ giáo quy. Một ít lao sư đặc điểm, cùng với trong trường học những thứ kia chứ danh nhân vật. Nói thí dụ như thập đại mỹ nữ, ngoại quốc học sinh, F4, đội banh, còn có các nàng tất lý yêu nữ thiên đoàn. Cũng không lâu lắm, Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ liền một người có một người cái gùi đi lên, trong gùi mặt tất cả đều là nồi chén gáo chậu, còn có củi lửa, dầu muối tương giấm. Nhìn ra được, hai người bọn họ là hết sức hưng phấn, bởi vì này có điểm giống là đang ở nấu cơm dã ngoại. Chẳng những có thú, mà còn muốn ăn vẫn là ngàn năm nhân sâm loại bảo bối này. Các ngươi lại cầm nhiều đồ như vậy. Lâm Tiểu Vũ nói, chúng ta cho cái kia đồng hương 2.000 đồng tiền, hắn đương nhiên cái gì đều chuẩn bị cho chúng ta đủ. Lam Vũ Điệp nói, bất quá các ngươi cầm những thứ kia dầu muối tương giấm toàn bộ đều vô dụng, giống như ngàn năm nhân sâm loại bảo vật này cái gì hỗn tạp cái gì cũng không thể thêm. Tiêu Phi nói, ngươi mới vừa rồi lại không nói sớm, hại chúng ta hưởng công lưng nửa ngày. Trần Mộng Kỳ oán trách nói, là các ngươi quá đần, chúng ta cũng không phải là thật muốn nấu thỏ. Tiêu Phi nói, bọn họ một bên cãi vả, một bên động thủ làm việc. Dùng hòn đá đương chi giá, ngay tại bên dòng suối nhỏ nhánh lên bếp núc. Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ phụ trách đốt lửa nấu nước, Tiêu Phi cùng Lam Vũ Điệp phụ trách ở bên cạnh cái ao đem ngàn năm nhân sâm rửa sạch sẽ. Rửa sạch sẽ sau khi, sau đó đi tới nồi bên cạnh, xuất ra thức ăn bản, dùng dao bầu đem người tố chém thành từng khối, sau đó ném vào trong nồi. Bị chém ra ngàn năm trong nhân sâm mặt, giống như là mới mẻ thịt béo giống nhau, bất quá máu tươi lại một chút cũng không chảy ra. Nha, người này tố là nam, còn có tiểu đệ đệ, chờ chút các ngươi hãy ăn. Lại chém mở nhân sâm hai chân thời điểm, Lam Vũ Điệp giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau nói. Các ngươi người nào thích ăn ai ăn ngoài ra hai nữ sinh để bày tỏ ngượng ngùng, đều nói chính mình không ăn. Xin nhờ, đây là thực vật có được hay không? Lam Vũ Điệp nói. Đem người tố khối toàn bộ ném sau khi đi vào, Tiêu Phi đổ lên nắp. Bốn người làm thành một vòng, tám đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nồi. Thỉnh thoảng, Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ vẫn còn ở trên lửa thêm một ít vật liệu gỗ. Ước chừng nửa giờ trôi qua, hơi nước toát ra, một cổ xông vào mũi mùi thơm chuyển tới, nhất thời bọn họ nước miếng đều chảy ra. Thứ mùi này đơn giản là quá thơm, không phải là bất kỳ mỹ thực có thể so sánh. Mà còn mùi thơm thanh hàng, một chút cũng không dính, thấm vào ruột gan, để cho người có gan trôi dạt cảm giác. Ngửi được mùi thơm, các nàng bụng liền xì xào kêu. Được. Tiêu Phi rốt cuộc nói. Vừa dứt lời, Lâm Tiểu Vũ liền dở nắp nồi lên, chỉ thấy bên trong ngực toát ra ngâm, cưa, mà những nhân sâm kia khối, giống như từng cục to lớn thịt béo giống nhau, một chút gầy cũng không có. Mà còn không có dầu mỡ, từng cổ một hơi thở từ bên trong toát ra, khắp nơi phiêu tán. Những thứ này trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi thở, đều là tinh khiết thiên địa linh khí. Có thể ăn. Tiêu Phi nói. Nói xong cầm đũa lên kẹp một khối đưa vào trong miệng, nhất thời một cổ khí lạnh lẽo tức dung nhập vào trong miệng, đơn giản là vào miệng tan đi. Vừa ăn, hắn một bên vận dụng đại phẩm thiên tiên quyết, hấp thu trong đó linh khí. Ăn a, không còn ăn linh khí liền chạy mất. Gặp các nàng đều không động, Tiêu Phi nói. Cứ như vậy ăn, không nóng sao. Lâm Tiểu Vũ nói. Nguyên lai các nàng là lo lắng cái này, Tiêu Phi cười nói, giống như loại tu luyện này qua ngàn năm nhân sâm, trong cơ thể ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc, cho dù bỏ vào trong nồi đun nước nấu chín, cũng một chút mà cũng sẽ không nóng. Ta tới thử xem. Nghe được Tiêu Phi nói như vậy, Lam Vũ Điệp lúc này mới cầm đũa lên, kẹp một khối bỏ vào trong miệng. Như thế nào đây? Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ hỏi. Quả nhiên không nóng. Lam Vũ Điệp nói. Nghe được Lam Vũ Điệp mà nói, Trần Mộng Kỳ cùng Lâm Tiểu Vũ giống như là nhận được mệnh lệnh giống nhau, nhanh chóng động thủ bắt đầu ăn. Thật tốt thơm a. Lâm Tiểu Vũ nói, mà còn một chút cũng không nóng. Chương 105, muốn ba người bạn gái. Xem ra giống như là rất lớn một khối thịt béo, nhưng ăn một chút dầu mỡ cũng không có. Trần Mộng Kỳ vừa ăn vừa nói, đơn giản là vào miệng tan đi, nếu so với những ngũ tinh đó quán rượu đầu bếp làm còn tốt hơn ăn. Đây chính là ngàn năm bà bối, đầu bếp sư làm đồ ăn làm sao có thể so sánh. Lâm Tiểu Vũ nói, vì vậy bốn người ngươi cạnh tranh ta cướp, bắt đầu ăn mồm ngoàm. Được, hai người các ngươi không thể ăn nữa. Các nàng mới vừa ăn ba khối, Tiêu Phi liền đối với, đúng, Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ nói, dựa theo các ngươi thể chất, vốn là ăn một khối cũng đã đủ, ăn ba khối là cực hạn. Kỳ thực các nàng ăn một khối, cũng đủ để thay đổi các nàng thể chất, tu luyện ngàn năm nhân sâm tinh, ẩn chứa linh khí quá mạnh mẽ. Nếu như ăn nữa đi xuống, chẳng những lãng phí, còn có quá bổ không tiêu nổi khả năng, đối với, đúng, thân thể có hại. Có thể ăn được ngàn năm nhân sâm coi như là các nàng phúc duyên, nhưng là không thể tham lam chưa đủ. Nếu như lòng tham chưa đủ, sẽ gặp phải tai nạn. Ngoài ra các nàng là phàm nhân, sẽ không tu tiên công pháp, ăn một khối cũng sẽ lãng phí rất nhiều linh khí, bởi vì các nàng không thể nhanh chóng đem linh khí hấp thu hết. Nếu như tiếp tục lãng phí nữa, nhất định chính là ở phí của trời. Nhưng là chúng ta còn không có ăn no. Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ nói, ngươi khi này cái là cơm A, có thể cho ngươi ăn no. Tiêu Phi nói, các ngươi nhiều hơn nữa ăn, liền dễ dàng bạo thể mà chết. Dù sao ngàn năm nhân xâm linh khí quá lợi hại, mà các ngươi có công pháp gì cũng không có tu luyện qua, thân thể không chịu nổi quá nhiều linh khí. Ngoài ra, Vũ Điệp ăn qua ta đan dược, có thể nhiều hơn nữa ăn hai khối. Như vậy à? Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ vô cùng thất vọng. Trơ mắt mắt thấy thứ ăn ngon không thể ăn, phi thường khó chịu. Người thiên vị, để cho Vũ Điệp ăn nhiều hai khối. Trần Mộng Kỳ bất mãn nói. Nàng và các ngươi khác nhau. Tiêu Phi nói. Mặc dù Trần Mộng Kỳ cùng Lâm Tiểu Vũ trong lời nói để lộ ra bất mãn, cũng ở đây cùng Tiêu Phi cãi vả, nhưng các nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phi, không có ăn nữa. Mà Lam Vũ Điệp lại ăn hai khối sau khi, cũng dừng lại. Vì vậy, ba nữ sinh đồng thời nhìn Tiêu Phi ăn còn lại, xem đều nuốt nước miếng. Đến cuối cùng, Tiêu Phi đem còn lại trên căn bản đều ăn quang. Lúc này mới vỗ vỗ cái bụng, đứng lên. Nhìn lại trong nồi, còn lưu một khối. Sư phó, một khối này để lại cho ai? Lam Vũ Điệp hỏi. Để lại cho lão đầu đi. Tiêu Phi nói. Lão đầu Tiếu Tinh Hoa có tương tương khí vận, cũng coi là hưu phúc duyên người. Bây giờ các ngươi dựa theo ta nói phương pháp hấp thu linh khí. Tiêu Phi nghiêm túc nói, giống như ta vậy, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngũ tâm hướng thiên. Cái gì là ngũ tâm hướng thiên? Trần Mộng Kỳ hỏi. Hai lòng bàn tay, cùng bàn chân tâm, còn có. Tiêu Phi nói. Gặp các nàng cái gì cũng không biết, vì vậy lại đứng lên, đi tới các nàng bên người, từng cái làm cho thẳng các nàng tư thế, ý thủ đan điển, cũng là trong bụng. Nói xong, lại đem các nàng tay, thả vào các nàng bụng. Hô hấp thời điểm cùng bình thường hô hấp phương thức ngược lại, hít hơi thời điểm bụng bên trong thu, hô hấp thời điểm bụng gồ lên. Hơn nữa còn muốn ba ngắn một trường. Tiêu Phi hiện tại đang dạy các nàng là trụ cột nhất tu tiên hô hấp pháp, như vậy càng lợi cho các nàng hấp thu ngàn năm nhân xâm linh khí. Không ngừng du tẩu cùng ba nữ sinh trong lúc đó, tay đẻ ở các nàng bằng phẳng trên bụng cảm thụ các nàng hô hấp. Đồng thời, cũng cảm nhận được các nàng thanh xuân thân thể tốt đẹp. Mặc dù vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng các nàng là người mới học. Có một hình thức ban đầu là được, không thể quá mức quá khắt khe. Dạy tốt sau khi, Tiêu Phi lúc này mới chính mình tu luyện luyện hóa linh khí. Ước chừng một giờ sau, mọi người lúc này mới đứng lên, thu công xong. Ba nữ sinh cảm giác mình thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái, con mắt cũng sáng lên, cả người thật giống như có dùng không hết khí lực, giống như hoàn toàn đổi một người tựa như. Mà Tiêu Phi, cũng rõ ràng cảm giác trong cơ thể tiên khí biến hóa, đã do đại phẩm thiên tiên quyết nhất trọng cảnh giới tăng lên tới nhị trọng. Tiểu Hòa Thượng, cảm ơn ngươi. Các nàng đều vô cùng cảm ơn Tiêu Phi, là Tiêu Phi làm cho các nàng thấy được kỳ diệu như vậy sự tình, hơn nữa còn ăn đến ngàn năm nhân sâm loại bảo bối này. Ngàn năm nhân sâm mang cho các nàng chỗ tốt, không nghi ngờ chút nào là to lớn. Chẳng những sau này vĩnh viễn sẽ không xảy ra bệnh, sẽ còn sống đến hơn 100 tuổi. Không cần cảm ơn, chúng ta đều là bằng hữu chứ sao? Tiêu Phi cười nói. Ở trong lòng hắn, đối với bằng hữu Phi thường coi trọng. Tiểu Hòa Thượng cho chúng ta lớn như vậy chỗ tốt, chúng ta hẳn báo đáp thế nào hắn đây? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Nghĩ, muốn, báo đáp hắn rất dễ dàng a, lấy thân báo đáp thôi. Lam Vũ Điệp nói. Theo đạo lý mà nói, Tiêu Phi cho các nàng tốt như vậy nơi, xác thực lấy thân báo đáp thích hợp nhất, bất quá Trần Mộng Kỳ cùng Lâm Tiểu Vũ chăm miệng một lời cự tuyệt. Vũ Điệp, ngươi làm hắn bạn gái đối với hắn lấy thân báo đáp là được, hai người chúng ta coi như. Nam sinh chỉ có thể có một người bạn gái. Chúng ta cho dù muốn làm hắn bạn gái, cũng chưa có xếp hạng A. Vì cái gì chỉ có thể có một cái. Mà Tiêu Phi chính là không giải thích nói, ba người các ngươi, ta đều thích. Người cái này thích, cùng đối với, đúng, bạn gái thích không giống nhau. Lâm Tiểu Vũ đối với hắn tương đối giải, biết hắn nói thích không phải là thích, nghiêm nghị nói, ngươi nói thích, là ưa thích cùng chúng ta chơi với nhau. Cùng đối với, đúng, bạn gái loại kia thích, là không cùng xuống. Truy cập. Bạn gái và bạn. Khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Phi hỏi. Bạn gái có thể ôm một cái, hôn nhẹ, sờ một cái, còn có thể đi mở cái phòng cái gì, tóm lại rất thân mật rồi. Lâm Tiểu Vũ nói. Tốt như vậy. Tiêu Phi nói, ta nghĩ các ngươi ba cái, đều làm bạn gái của ta. Không được. Ba nữ sinh chăm miệng một lời nói. Đi thôi, chúng ta đi xuống núi, đừng để cho lão đầu sốt ruột chờ. Không nghĩ ra các nàng ba cái vì sao đều không đồng ý, Tiêu Phi biến chuyển đề tài. Được rồi. Vì vậy, bọn họ lại thu thập đồ đạc xong, đem một miếng thịt cuối cùng bỏ vào trong chén, chứa ở trong gùi mặt, sau đó đi xuống núi. Là tiểu pháp sư cùng ba vị đại tiểu thư A. Đi tới dưới chân núi, liền đụng phải một vị đang ở cho thức ăn mầm tưới nước lão nhân, chỉ động một cái dân phòng nói với bọn họ, hoa thúc sẽ ở đó tòa trong phòng, các ngươi đi tìm hắn đi. Đà tạ lao ra ra. Ba nữ sinh nói. quả nhiên là trong thành đi nữ hài a, như vậy có lễ phép. Lao nhân mỉm cười khen. Đi qua trong ruộng đường mòn, sẽ đến dân phòng trước mặt, chỉ thấy lao đầu Tiếu Tinh Hoa đã chờ ở bên ngoài của bọn hắn. Lao đầu, ta nơi này có một đồ ăn ngon, cho ngươi. Tiêu Phi nói, nói xong buông xuống cái gùi đem trang một miếng thịt chén đưa cho hắn. Tiêu Phi sở dĩ không kêu những lao nhân này ra ra, cũng không thể nói hắn không lễ phép. Bởi vì hắn bối phận thật sự là quá cao, mà còn hắn vẫn tôn ngộ không học trò, ai dám khi hắn ra ra. Chương 106, tìm cổ võ công pháp. Lúc trước tôn ngộ không ngược lại thường thường nói mình là người khác ra ra, cho tới bây giờ không ai dám nói mình là hắn trưởng bối. Cho nên, Tiêu Phi bây giờ phải gọi người khác ra ra, chính là đối với, đúng, sư phó bất kính, đồng thời cũng không người chịu đựng nổi hắn gọi. Là các ngươi đánh thịt thỏ sao? Tiếu Tinh Hoa hỏi, lại có thể nghĩ đến cho lão đầu ta lưu một khối, không tệ không tệ. Ngươi ăn đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tiêu Phi lườm hắn một cái, nói. Mà lúc này, Lam Vũ Điệp Nhu thuận đưa tới một đôi đũa cho hắn, ra ra mời dùng. Thật ngoan. Tiếu Tinh Hoa đối với, đúng, Lam Vũ Điệp tán thưởng nói xong cầm đũa lên liền đem thịt đưa vào trong miệng. Khối này thịt cảm giác ngàn năm nhân sâm trong thịt linh khí nồng nặc, Tiếu Tinh Hoa trong lòng nhất thời rung động. Hắn là như vậy luyện qua cổ võ, một cái liền cảm nhận được loại này thịt bất phàm. Vẻ này thuần khiết vô cùng linh khí, trực tiếp truyền đạt đến thân thể tứ chi bách hải. Hắn kiến thức không rộng, mặc dù cũng không biết này là thể là cái gì thịt, nhưng là biết loại vật này có thể gặp mà không thể cầu. Ẩn chứa trong đó hiệu quả, so tông sư luyện chế đại hoàn đan hiệu quả còn tốt hơn gấp trăm lần, lại có thể trực tiếp tăng lên công lực. Hắn luyện là cổ võ, cũng là tự nhiên công, mà ngàn năm nhân xâm linh khí, có thể trực tiếp chuyển hóa thành khí công tu vi. Hắn vội vàng dùng cổ võ công pháp là phù quyết. Hấp thu trong đó linh khí, cảm giác chính mình tu vi trong nháy mắt tăng lên một tầng. Tiểu huynh đệ, cảm ơn. Sau khi ăn xong, Thiếu Tinh Hoa vô cùng cảm kích. Hắn mặc dù có chút lao ngoan đồng đặc chất, cùng Tiêu Phi đứa trẻ này xưng huynh gọi đệ. Nhưng gặp phải loại này chuyện trọng đại, liền biểu hiện lao luyện thành thủ. Biết loại chuyện này không thể khoe khoang, lại không hỏi Tiêu Phi đây rốt cuộc là cái gì thịt, chẳng qua là biểu đạt chính mình cảm kích. Không cần phải khách khí. Tiêu Phi nói. Xem ra lão ca ca gặp phải ngươi, thật là thiên đại may mắn. Tiếu Tinh Hoa nói, lại quay đầu nhìn một chút ba nữ sinh, ý vị thâm trường nói, các ngươi có thể cùng hắn đồng thời, cũng là rất may mắn vận, các ngươi muốn quý trọng a. Bởi vì hắn đã từ ba nữ sinh trên người nhìn ra, nàng cũng là ăn qua loại này thịt, bởi vì các nàng biến hóa quá lớn. Buổi sáng thời điểm, hắn còn cảm giác các nàng là phổ thông nữ hải, mà bây giờ giống như luyện qua cổ võ giống nhau. Cảm tình các ngươi đều ăn, theo ta không có. Lúc này, bên cạnh cảnh vệ Tiểu Lưu đùa nói. Ngươi không cái này có phúc. Thiếu Tinh Hoa nói. Được, không nói cái này, chúng ta vào nhà đi. Tiêu Phi nói. Vì vậy, Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ đi đồng hương ra còn nổi chén gáo chậu. Tiêu Phi cùng Lâm Tiểu Vũ đi theo Thiếu Tinh Hoa còn có cảnh vệ viên Tiểu Lưu đi vào phòng. Nhà chính là bình thường nhà nông phong nhỏ, là nên đón Tiếu Tinh Hoa vào ở, nguyên lai chủ nhân quét dọn vô cùng sạch sẽ. Tiểu huynh đệ, ngươi nói ta lão gia phong thủy có vấn đề, các ngươi đi lên núi tìm nguyên nhân, tìm tới sao? Sau khi vào phòng, Tiếu Tinh Hoa hỏi. Tìm tới, hơn nữa còn thuận tay giúp ngươi giải quyết. Tiêu Phi nói. Tâm lý đang suy nghĩ, ngươi mới vừa rồi ăn chính là kẻ cầm đầu. Nguyên lai ngàn năm nhân xâm tinh nhìn đến đây phong thủy được, liền từ xa xa rời đến chỗ này. Hút lấy thiên địa linh khí. Mà phong thủy địa phương tốt, chính là linh khí căn cứ mới, một khi linh khí bị linh thể hấp thu sau khi luyện hóa, phong thủy đương nhiên sẽ biến hóa không tốt. Có thể thay đổi phong thủy, không chỉ là hồn linh ác quỷ. Khác bất kỳ linh thể cũng có thể thay đổi, bao gồm yêu linh, ma linh, tiên linh. Mà trên giang hồ những phong thủy đó thuật sĩ, một khi nhìn thấy phong thủy biến hóa liền nói là có ác quỷ phá hư. Bọn họ cái nhìn phi thường một mặt, tư tưởng có rất lớn cục hạ tính. Vậy thì tốt. Tiếu Tinh Hoa nói, ngoài ra, ta cho người khác nói lần này ta trở lại là cho lão tổ tông viếng mộ mà. Mà ngươi là ta mời về pháp sư, cho nên ngày mai tại thượng mộ phần thời điểm, ngươi giúp ta làm dáng một chút, ở trước mộ phần làm một trận pháp sự đi. Ta vốn chính là ngươi mời tới làm tịnh thổ pháp sự. Tiêu Phi cười nói, ha ha, ta ngược lại quên cái này cha. Tiếu Tinh Hoa nói, tối hôm nay bốn người các ngươi ngay tại đồng hương trong nhà ở đi, ngày mai làm phép xong chuyện sau khi... Ta để cho Tiểu Lưu đem các ngươi đưa trở về. Kia ba nữ tử đều là học sinh đi, thứ nhì muốn tựu trường. Các nàng đều tại Úc Kim Hương Trung học đi học, mà ta thứ nhì cũng phải đi đi học. Tiêu Phi nói. Đi học được a. Thiếu Tinh Hoa nói. Trong lòng âm thầm đang nghĩ, lấy hắn cổ võ tông sư tu vi, căn bản không cần đi học là có thể sống phong sinh thủy khởi. Bất quá nghĩ lại, từ hắn hành vi cử chỉ đến xem, vẫn là vừa mới xuống núi hải tử. Đối với, đúng, đối nhân xử thế biết không nhiều, sắp thực hẳn đi trường học học tập một ít kiến thức. Đúng, lão đầu, ngươi nói ngươi là tu luyện cổ võ, như vậy nhà ngươi có cái gì không thích hợp nữ tử tu luyện cổ võ công pháp? Cầm một quyển cho ta. Tiêu Phi nói, hắn đã trợ giúp Lam Vũ Điệp tìm tới tu tiên tiên quyết, bây giờ lại phải giúp nàng tìm một quyển võ công bí tịch. Đối với tu tiên giả mà nói, tu tiên cùng cổ võ yêu cầu đồng thời tu luyện. Tu tiên là đốn ngộ, luyện võ chính là rèn đúc thân thể. Nếu như một mực ngồi ở chỗ đó luyện khí, thân thể huyết mạch sẽ lưu thông không trôi chảy. Ngày xưa Đạt Ma Thiền Sư, ở Tung Sơn tu luyện Phật môn thần thông. 13 năm không rời núi động, để phòng rừng thân thể cứng ngắc, hắn lại sáng tạo một bộ dịch cân kinh công pháp. Mà sau đó, quyển này dịch cân kinh, tựu thành Thiếu Lâm tự võ công thánh điển. Cho nên phổ thông tu tiên giả, đồng thời đều là võ lâm cao thủ. Đưa cho ngươi một quyển. Thiếu Tinh Hoa cười khổ, ta không có. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi cho rằng là cổ võ công pháp, là trường học ngữ văn bài thi à, nghĩ, muốn, có thì có. Bên ngoài trên sạp hàng ngược lại có rất nhiều, bất quá những thứ kia cũng vô ích. Ngươi không có à? Tiêu Phi khinh bị nói, xem ra, nhà ngươi thật đúng là nghèo. Ha ha. Tiếu Tinh Hoa xấu hổ vô cùng nói, cùng tiểu huynh đệ ngươi so sánh, ta còn thực sự là rất nghèo. Cổ võ công pháp phi thường hiếm hoi, phổ thông cũng sẽ bị một vài gia tộc coi là truyền gia chi bảo, căn bản sẽ không truyền ra ngoài. Tiếu Tinh Hoa khi còn bé có thể đụng phải cổ võ cường giả, truyền thụ cho hắn La Phù Quyết, cũng đã là cơ duyên vô cùng to lớn, nói đó có cơ duyên đạt được một quyển khác cổ võ bí tịch. Mà bây giờ Tiêu Phi lại mở miệng liền muốn đòi hắn một quyển, thật giống như tu luyện bí tịch rất dễ dàng lấy được tựa như. Vậy ngươi có biết hay không, nhà ai có loại bí tịch này? Tiêu Phi hỏi. Ở thuộc trung Tĩnh Tâm Am ngược lại có, bất quá Tĩnh Tâm Am môn quy rất nghiêm, công pháp chỉ truyền thụ cho bổn môn đệ tử kiệt xuất, tuyệt không truyền cho người ngoài. Tiếu Tinh Hoa nói, mà còn các nàng trụ trì Thanh Nhu sư thái, hết sức lợi hại, nghe nói đã là địa cấp cường giả. Tĩnh Tâm Am. Tiêu Phi nhớ lại. Lần trước ở pháp khí giao lưu hội bên trên, thì có một cái phòng triển lãm là Tĩnh Tâm Am. Trong đó nữ đệ tử đều là Nghi Cô, nghe nói đều là thuộc trung muội muội, mà còn trình độ học vấn đều không thấp, toàn bộ đều là một quyển sinh viên. Chương 107, luận bàn võ công. Trong đó có một vị nữ đệ tử, trường dung mạo như thiên tiên, tuổi tác cũng không lớn, lại hết sức lãnh đạo. Xem bộ dáng là có chút công phu, Tiêu Phi đối với nàng ấn tượng thập phần sâu sắc. Bất quá nàng công phu, theo Tiêu Phi liền căn bản không tính là cái gì, tối đa chỉ là sẽ chút ra lông. Cổ võ tu luyện giả đến cảnh giới tông sư đạt tới tiên thiên chính là tu tiên ra lông. Mà người nữ đệ tử kia, khoảng cách tiên thiên còn kém 108.000 dặm. Nói đơn giản đi, phổ thông cổ võ tu luyện giả, ở Tiêu Phi trong mắt đều là con nít ngoạn ý nhi. Lao đầu, ngươi nói ta hướng cái kia kêu cái gì Khinh Nhu sư thái mượn một quyển cổ võ bí tịch, nàng có thể hay không cho ta mượn? Tiêu Phi hỏi. Chắc chắn sẽ không. Tiếu Tinh Hoa nghiêm nghị nói. Nhưng trong lòng thì đang nghĩ, cái này tiểu hòa thượng võ công mặc dù cường vượt quá bình thường, nhưng đối với đối nhân xử thế không một chút nào biết. Mượn cổ võ bí tịch. Đơn giản là quá ngây thơ. Cổ võ bí tịch là có thể mượn sao? Ở một ít cổ võ gia tộc, đừng bảo là công pháp sẽ không truyền ra ngoài. Chính là đối với, đúng, gia tộc của chính mình người, cũng có tu luyện hạn chế. Giống như Tiếu Tinh Hoa gia tộc, chính là truyền nam bất truyền nữ, mà còn lừa gạt rất thâm. Tiếu Thiên Nhu liên gia gia sẽ cổ võ, cha sẽ cổ võ sự tình cũng không biết. Cổ võ tu luyện bí tịch đối với, đúng, một cái gia tộc mà nói, chính là bí mật nhất. Đồng thời cũng là của quý, là trí bảo. Chính là táng gia bại sản, cuối cùng người đều phải chết tuyệt, cũng sẽ không lấy ra. Một vài gia tộc, thậm chí là cổ võ bí tịch kết làm kẻ thù truyền kiếp. Đụng phải học trộm, trực tiếp đánh chết. Đụng phải có một quyển bí tịch lưu truyền tới, mấy cái đại gia tộc tranh bể đầu chảy máu. Cổ võ gia tộc đều có nhất định thế lực, bởi vì bọn họ thực lực khác với người thường, rất dễ dàng ở trên chiến trường lập công. Đại gia tộc tranh đấu đứng lên, thế cho nên cuối cùng huyên náo gió tanh mưa máu. Cổ võ bí tịch, ở cổ võ giới, chính là một cái cấm kỵ. Mà Tiêu Phi, lại muốn nói đi mượn. Rất hiển nhiên hắn căn bản không biết cổ võ bí tịch, đối với, đúng, cổ võ tu luyện giả mà nói ý vị như thế nào. Ngươi nói nàng không cho mượn. Tiêu Phi bất mãn nói, đơn giản là so với ta còn muốn keo kiệt, ta ngược lại muốn đi nhìn thử một chút. Ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ đi. Tiếu Tinh Hoa vội vàng ngăn cản hắn, Tinh Tâm Am là quốc gia trọng điểm bảo vệ vật chất văn hóa di sản, phá hư nếu phạm pháp. Hắn cũng biết lấy Tiêu Phi tu vi, Thanh Nhu sư thái cho dù là địa cấp cường giả, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Tiêu Phi muốn mượn, Thanh Nhu sư thái chắc chắn sẽ không cho, kết quả cuối cùng chính là đánh. Mà một khi đánh, phá hư danh Lam Thắng cảnh cổ tích, đó chính là phạm tội. Ở xã hội hiện đại, trừ cổ võ gia tộc ra, còn có một cúc trọng yếu lực lượng không thể xâm phạm, đó chính là luật pháp. Tĩnh Tâm Am chẳng những là cổ võ môn phái, hơn nữa còn có luật pháp bảo vệ. Đương nhiên cổ võ môn phái cũng là nút trong bóng tối, chỉ có số ít cổ võ giới nhân tài biết. Cho nên tại ngoài sáng bên trên, Tĩnh Tâm Am cũng chỉ là một am ni cô, vật chất văn hóa di sản trọng điểm bảo vệ đơn vị. Ngoài ra ở Tĩnh Tâm Am bên trong, sẽ cổ võ ni cô cũng không nhiều. Trừ chủ trì Thanh Nhu sư thái trở ra, cũng chỉ có 3-4 người sẽ cổ võ. Cổ võ tu luyện giả ở kháng chiến trước liền ẩn núp rất sâu, ở xã hội hiện đại ẩn núp sâu hơn. Tiêu Phi nếu như đi hòa Thanh Nhu sư thái đánh, phá hư danh Lam Thắng cảnh cổ tích, sẽ xúc phạm luật pháp. Mặc dù giống như hắn loại này tông sư cường giả, cảnh sát là không làm gì được hắn. Nhưng phá hư xã hội an định đoàn kết, luôn là không tốt. Tiếu Tinh Hoa hắn là dựng nước công thần, ở trong xương đương nhiên cũng là yêu nước. Nhắc tới lợi dụng tiểu hòa thượng không thông sự vụ đặc điểm, đi đối phó đối địch gia tộc ngược lại là một lựa chọn tốt. Tiếu Tinh Hoa thầm nghĩ nói, để cho hắn lô mãng đi đối địch gia tộc mượn bí tịch, một lời không hợp trực tiếp diệt đối phương cường giả. Đương nhiên Tiếu Tinh Hoa cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn cũng sẽ không âm thầm tính kế Tiêu Phi. Lao đầu, người cứ yên tâm được, tiểu hòa thượng ta cũng vậy người trong Phật môn, cùng Ni Cô là một nhóm, ta sẽ không theo bọn họ đánh nhau. Tiêu Phi nói, người giữ vững muốn đi. Lao đầu nói, Tiêu Phi gật đầu một cái. Hắn đối với, đúng, Lam Vũ Điệp thập phần phụ trách, hắn cảm thấy đối với, đúng, đồ đệ mình phụ trách, là sư phó bổn phận. Vì vậy dự định nhất định phải đi mượn được bí tịch. Bất quá ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể đánh nhau a. Lao đầu thập phần lo lắng hắn sơ ý một chút liền phạm pháp. Người này không đọc qua sách gì, phỏng chừng không hiểu cái gì luật pháp cơ sở. Nếu như hắn thấy Tiêu Phi yêu khí phát tác mà nói, phỏng chừng nói cái gì cũng phải ngăn cản hắn đi. Biết, lao đầu ngươi thật đúng là dài dòng. Tiêu Phi nói. Thấy Tiêu Phi giữ vững, lao đầu cũng không tiện nói thêm gì nữa, chẳng qua là trong bóng tối cầu nguyện, hy vọng hắn không nên chọc ra cái gì đại họa. Nếu như hắn ở bên kia nóng họa, mình cũng giúp không. Hắn là Hoa Đô bên này quân khu đại lão, mà thuộc trung bên kia thuộc về Tây Nam. Nếu như hắn ra mặt can thiệp, chính là xúc phạm cấm kỵ. Không bao lâu, Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ còn đồ vật trở lại. Nhìn không có chuyện làm, mọi người lại ngồi chung đến xem TV, cũng may bọn họ ở trên núi ngây ngô một đoạn thời gian rất dài, bây giờ đã là buổi chiều, đã sắp muốn trời tối. Nếu không, ở nông thôn chỗ này, người lại ít, thật đúng là sẽ rất buồn chán. Đến tối thời điểm, thôn dân lại tới mời Tiếu Tinh Hoa đến nhà bọn họ đi làm khách. Thấy Tiêu Phi đám người đã trở lại, liền đem bọn họ đồng thời mời đi qua. Ở trong bữa tiệc, người nhà này đều rất tôn trọng Tiêu Phi cái này tiểu pháp sư. Bởi vì pháp sư ở thôn dân trong mắt, đều là rất thần bí tồn tại, không ai dám tùy tiện đắc tội. Mà Lam Vũ Điệp các nàng, cũng biểu hiện thập phần có lễ phép, thể hiện các nàng đo hảo gia giáo cùng tư chất. Ăn một bữa hài hòa bữa ăn tối sau khi, trở lại nguyên lai chỗ ở. Tiểu sư phụ, mặc dù ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ta còn là muốn cùng ngươi luận bàn xuống. Trở lại sân thời điểm, cảnh vệ viên Tiểu Lưu đột nhiên nói với Tiêu Phi, ngược lại buổi tối cũng không chuyện làm, ngươi liền chỉ điểm ta một chút đi. Tiểu Lưu có thể làm Tiếu Tinh Hoa vừa vặn cảnh vệ, mặc dù thực lực không bằng thời kỳ tột cùng Tiếu Tinh Hoa, nhưng vẫn là thật sự có tài. Ngày hôm qua ở trên xe thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Tiêu Phi không sợ đạn sự tình, cũng biết hắn là cấp bậc tông sư cao thủ. Nhưng là hắn vẫn muốn cùng Tiêu Phi luận bàn, có thể cùng cao thủ luận bàn, đối với, đúng, sau này mình tu luyện có trợ giúp to lớn. Hơn nữa còn là luận bàn, không phải là thật đánh. Luận bàn sẽ không đả thương đến người, còn có thể đề cao mình. Loại này thỉnh giáo cơ hội có thể gặp mà không thể cầu. Ta không muốn đánh. Song Tiêu Phi lại nói, cùng ngươi đánh nhau một chút ý tứ cũng không có, bởi vì ta còn không có nóng người, phỏng chừng ngươi gục xuống. Chuyện của tui.vn Cảnh vệ viên nghe vậy, hết sức khó xử. Nhưng là cùng tông sư tỷ võ, như vậy cơ hội khó được, hắn vẫn không muốn buông tha. Tiểu huynh đệ, ngươi thì nhìn tại hắn một mảnh thành tâm phân thượng, liền chỉ điểm hắn hai chiêu đi. Thiếu Tinh Hoa cũng nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút Tiêu Phi rốt cuộc cường đại tới trình độ nào, ngày hôm qua ở trên xe Tiêu Phi chẳng qua là dùng một lần kim cương bất hoại thần công. Chương 108, tỷ võ. Đối với, đúng, cao thủ mà nói, phổ thông là sẽ không dễ dàng triển lộ công phu, nhất là tông sư cường giả. Bởi vì bọn họ công phu một khi triển lộ, rất có thể bị người khác học trộm đi. Mà Tiểu Lưu, cũng còn có từ Tiêu Phi nơi đó học một chút kinh nghiệm ý tưởng. Tiểu Hòa Thượng, ngươi liền cùng so với hắn so đi. Trần Mộng Kỳ vội vàng nói. Mặc dù Tiêu Phi một chút hứng thú cũng không có, nhưng là ba nữ sinh chính là hết sức hưng phấn. Các nàng đều thích lợi hại người, đều hy vọng hắn có thể biểu hiện một chút. Mà còn đều thích xem Ly Kỳ, võ công đối với các nàng mà nói vốn chính là khó gặp. Được rồi. Tiêu Phi đối với, đúng, Tiểu Lưu nói, ngươi ra tay đi. Tiểu Lưu trong mắt đột nhiên kim quang chợt lóe, quả đấm nắm chặt. Còn hoạt động một chút toàn thân gân cốt, toàn thân mỗi cái khớp xương trong lúc đó phát ra khanh khách tiếng vang, khí thế mười phần. Một cái bước dài liền xông lên, một quyền đánh về phía Tiêu Phi mặt. Quả đấm mang theo tiếng gió vun vút, thật giống như một quyền là có thể đánh nát một tảng đá lớn giống nhau. Tiểu Lưu cũng là cổ võ tu luyện giả, sẽ cơ sở cổ võ, cũng không phải xáo lộ động tác võ thuật đẹp. Dựa theo thực lực của hắn mà nói, hắn vượt qua trong quân đội lính đặc biệt. Thấy hắn giống như báo săn mồi giống nhau xông lên, ba nữ sinh phát ra thét một tiếng kinh hãi. Tiểu Hòa Thượng ở trước mặt hắn lộ ra quá gầy yếu, thật giống như sẽ bị hắn một quyền đánh bay tựa như. Song đối mặt Tiểu Lưu ác liệt quả đấm, Tiêu Phi lại không có né tránh ý tứ. Trực tiếp một quyền đánh ra quả đấm ra sau tới trước, một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Trực tiếp đem Tiểu Lưu đánh ra xa mười mấy mét, thế lăn trên đất. Rất lợi hại. Ba nữ sinh há to mồm. Một quyền liền đem hơn 100 cân người đánh ra xa mười mấy mét. Giống như hắn như vậy cao thủ, ở trong trường học phòng trừng mấy trăm học sinh đều đánh không lại hắn đi. Trong lòng các nàng thầm nói. Sau này nếu như có hắn ở bên người bảo vệ, ở trong trường học cái gì cũng không cần sợ. Chẳng những không cần sợ những thứ kia sân trường côn đồ, ngược lại, những thứ kia sân trường côn đồ thấy hắn, sẽ còn giống như con chuột thấy mèo giống nhau. Hoành hành sân trường, cỡ nào uy phong. Ba nữ sinh đều là học sinh, thầm nói đương nhiên đều là sân trường sự tình. Nào ngờ lấy Tiêu Phi thực lực, ở cổ võ giới, đều là không người có thể so sánh. Tính không đánh, ta và ngươi căn bản không cùng đẳng cấp. Một chiêu liền bại, căn bản học không được thứ gì. Tiểu Lưu một cái cá chép nhảy ngẩng đầu lên, đứng thẳng người buồn rầu nói. Lần này, hắn là thật tâm phục khẩu phục. Nè! Tê hắn chỉ là một cổ võ hoàng cấp cao thủ, đương nhiên không thể cùng tông sư chống lại. Huống chi Tiêu Phi thực lực, đã sớm vượt qua tông sư gấp trăm lần. Mà còn võ công vẫn chỉ là thực lực của hắn một phần rất nhỏ, hắn pháp thuật thần thông còn không có sử dụng đây. Một khi dùng hồng liên chân hỏa, Tiểu Lưu căn bản không có chống đỡ đường sống. Cho nên ở ngay từ đầu, Tiêu Phi mới không có hứng thú cùng so với hắn. Ta đã sớm nói, ngươi đi khiêu chiến hắn căn bản không ý nghĩa. Trên lệch quá lớn, ngươi là không học được bất kỳ vật gì. Thiếu Tinh Hoa nói, nếu như Tiêu Phi chẳng qua là mạnh hơn hắn một chút xíu, cùng hắn tỉ đấu đối với, đúng, Tiểu Lưu tu vi còn có một chút trợ giúp. Nhưng khổng lồ như vậy chênh lệch, đối với hắn tu luyện không có nửa điểm ý nghĩa, hắn liền đối mới thế nào ra quyền cũng không biết. Thật không có ý tứ, ta còn không có nóng người đây. Tiêu Phi không nói gì nói. Vừa mới ngưng tụ công lực chuẩn bị đại triển quyền cước, đánh một quyền sau khi lại phải tản đi công lực, xác thực không có ý nghĩa. Nếu như muốn để cho hắn nóng người, đánh thông khoái, chỉ sợ cũng chỉ có ngân giác đại vương những sơ cấp đó thần tiên. Tiểu Pháp Sư, xin lỗi, là ta lỗ mãng. Tiểu Lưu vội vàng xin lỗi. Mặc dù Tiêu Phi tuổi tác còn nhỏ, nhưng thực lực đặt ở Na Nhi, Tiểu Lưu không thể không đối với hắn kính trọng. Ở cổ võ giới, cũng không chú trọng tuổi tác, chỉ chú trọng thực lực lớn tiểu. Rất lợi hại Tiểu Hòa Thượng. Không nhìn ra, người khác còn đối với hắn tôn kính như vậy. Lâm Tiểu Vũ nói, lúc trước ba nữ sinh, chẳng qua là coi Tiêu Phi là bằng hữu đối xử, cũng không có kính trọng loại tâm lý này. Không nghĩ tới hắn ở trước mặt người ngoài, vị trí là như vậy cao quý. Tiếu Tinh Hoa cùng Tiểu Lưu đối với, đúng, Tiêu Phi kính trọng, để cho hắn ở Lâm Tiểu Vũ trong lòng các nàng vị trí, lại tăng lên một cấp bậc. Được, chúng ta trở về xem TV đi. Tiếu Tinh Hoa nói, mấy người các ngươi đi xem TV, thừa dịp hôm nay có rảnh rỗi, ta còn muốn dạy đồ đệ. Song Tiêu Phi cũng không định vào nhà, mà là xoay người nói với Lam Vũ Điệp, Tiểu đồ đệ, ngươi đi theo ta. Nói xong, thẳng hướng về trên núi đi tới. Lam Vũ Điệp nghe vậy, lại với sau lưng hắn. Lão đại, nếu không chúng ta cũng theo sau len lén nhìn một chút. Thấy bọn họ sau khi đi, Trần Mộng Kỳ đột nhiên nói với Lâm Tiểu Vũ. Được. Lâm Tiểu Vũ hưng phấn nói, nói xong, hai nữ sinh liền muốn lặng lẽ theo sau. Không thể. Song Thiếu Tinh Hoa lại ngăn cản các nàng, các ngươi không phải là hắn học trò, lại không thể nhìn lén bọn họ luyện võ, đó thuộc về trộm hành vi. Trộm làm sao? Trần Mộng Kỳ không có vấn đề nói. Ở trong lòng các nàng, Tiểu Hòa Thượng là các nàng bằng hữu, cho dù phát hiện các nàng nhìn lén, cũng sẽ không đối với các nàng thế nào. Ở chúng ta cổ võ giới quy củ bên trong, phát hiện trộm, nhẹ thì cắt đứt hai chân phế bỏ võ công, nặng thì trực tiếp đánh chết. Thiếu Tinh Hoa nói. Đáng sợ như vậy. Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ rỗi rôi đầu lưỡi, kinh ngạc nói. Chúng ta là tiểu hòa thượng bằng hữu, hắn sẽ không đối với chúng ta tàn nhẫn như vậy chứ? Trần Mộng Kỳ nghi ngờ hướng Lâm Tiểu Vũ hỏi. Đó là khẳng định. Lâm Tiểu Vũ nói, tiểu hòa thượng đối với chúng ta rất tốt. Mặc dù hắn đối với các ngươi rất tốt, sẽ không đối với các ngươi thế nào, nhưng là trộm hành vi, dù sao cũng là đối với hắn không tôn trọng. Thiếu Tinh Hoa nói, kỳ thực Tiêu Phi căn bản không quan tâm những quy củ này, cũng không có lên cao đến tôn trọng không tôn trọng mức độ. Hắn cũng không để bụng bị người khác nhìn lén tiết lộ công pháp bí mật, bởi vì hắn tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết, không có bất cứ người nào có thể học trộm đi. Hắn chẳng qua là không hy vọng tự mình ở lúc thời điểm tu luyện bị quấy rầy mà thôi, cho nên lần trước hai nữ sinh muốn nhìn thời điểm, hắn cũng không hề tức giận, mà là bay thẳng đến nóc phòng, không để cho các nàng nhìn thấy. Chúng ta đây sẽ không xem. Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Ngộng Kỳ nói. Vì vậy đi theo Tiếu Tinh Hoa đi vào trong nhà, sau đó xem TV chơi đùa điện thoại di động. Lão đại, ngươi nói tiểu hòa thượng đem Vũ Điệp mang tới sân thượng. Có thể hay không thừa dịp dạy võ công cơ hội, đối với nàng mưu đồ gây rối. Một bên xem TV, Trần Ngộng Kỳ một bên cho Lâm Tiểu Vũ gửi tin nhắn hỏi. Nàng cái tuổi này tiểu nữ sinh, thật giống như đối với, đúng, loại chuyện này phi thường ưa chuộng. Hiếu kỳ, khao khát, hy vọng, đầy đầu đều là những vấn đề này. Ta xem biết. Lâm Tiểu Vũ gửi tin nhắn nói, tiểu hòa thượng vốn là cũng rất háo sắc, hơn nữa Vũ Điệp lại có chút si mê, đối với hắn nói gì nghe nấy. Chơi ạ. Nói như vậy, hai người cô nam quả nữ, rau khâu ngọn lửa Trần Mộng Kỳ gửi tin nhắn nói không chừng vào lúc này, hai người đã tịch thiên mộ mà, ở cuốn ga trải giường. Chỉ tiếc, chúng ta không thể nhìn. Lâm Tiểu Vũ nói, chương 109, Thu Tiên, trên núi. Tiêu Phi cùng Lam Vũ Điệp đã tới ban ngày cái đầm nước kia bên cạnh, nơi này sơn thế rất cao, hoàn cảnh ưu nhã. Mà còn linh khí thập phần đầy đủ, là thích hợp nhất tu luyện địa phương. Ở lai lịch bên trên, Lam Vũ Điệp mặt đẹp đỏ bừng, nàng cũng cho là Tiêu Phi sẽ đối với nàng có cái gì kỳ lạ ý tưởng. Tự cấp nàng kiểm tra thân thể thời điểm, Tiêu Phi liền đối với nàng làm chuyện kỳ quái. Chờ chút ở trên núi cũng chỉ có hai người bọn họ, tiểu hòa thượng có thể hay không đối với chính mình càng thêm lớn mật. Trong lòng nàng không nhịn được ùm nhảy loạn, lại vừa là mong đợi lại có chút bận tâm. Ở nơi này tu luyện đi. Đi tới mục đích, Tiêu Phi liền nói với nàng. Từ trong túi vải móc ra một quyển sách đi đưa cho nàng, quyển này sơ cấp tu tiên bí tịch, ngươi trước cầm xem một chút đi. Tối hôm nay Tiêu Phi tựa hồ thật sự chỉ muốn dạy đồ đệ, không có những ý nghĩ khác, không giống nữ sinh nghĩ như vậy rất nhiều, tư tưởng rất kỳ quái. Mặc dù hắn có một chút chút háo sắc, nhưng dạy lên học trò đến, chính là thập phần nghiêm túc. Thấy Tiêu Phi như vậy, Lam Vũ Điệp trong lòng có một ít có chút thất vọng, bất quá ngay sau đó liền bỏ ý niệm này đi, dù sao tu luyện vô cùng trọng yếu. Đem sách tiếp tục đi tới nhìn một chút, chỉ thấy bìa viết vài cái chữ to, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Tu Tiên Quyết. Đây là một quyển tu tiên quyết. Lam Vũ Điệp kinh ngạc. Ừ, Tiêu Phi nói, ngươi ăn ta cho ngươi đan dược, cộng thêm buổi sáng ăn những thứ kia ngàn năm nhân sâm thịt, trong cơ thể đã có một ít linh khí, có thể tu luyện loại này tiên quyết. Còn như ngươi sau này có thể hay không tu luyện thành công, liền muốn nhìn ngươi chính mình tạo hóa. Quyển này Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Tu Tiên Quyết mặc dù là điện mẫu cho, là chân chính tu tiên pháp quyết. Nhưng Lam Vũ Điệp dù sao phàm nhân, tu luyện vô cùng khó khăn. Có thể hay không tu luyện thành công, liền muốn xem một người tâm tính cùng phúc duyên. Mà tâm tính cùng phúc duyên, chính là cái gọi là tạo hóa. Phàm nhân tu tiên, xài thời gian mấy năm, có thể tu luyện tới nhất trọng cảnh giới coi như phi thường không tưởng. Bất quá nàng có Tiêu Phi hỗ trợ, có lẽ có thể trước thời gian tu luyện tới nhất trọng cảnh giới. Tu luyện tới nhất trọng cảnh giới, là có thể thân thể có điện. Đang nắm giữ tiên thuật phương diện, cũng chỉ có thể nắm giữ một ít sơ cấp lôi hệ tiên thuật, tỉ như ngũ lôi chú loại. Những thứ này sơ cấp tiên thuật, mặc dù không có hủy thiên diệt địa năng lực, nhưng dùng để gãi gãi quỷ đối phó một ít linh thể, dư giả. Lam Vũ Điệp nếu như tu luyện thành công, sau này có thể giúp Tiêu Phi đối phó một ít không lợi hại linh thể, tránh cho một mình hắn quá cực khổ. Lam Vũ Điệp mở ra bí tịch, chỉ thấy trong bí tịch viết, ngũ khí triều nguyên, không nhiễm một hạt bụi, có thể thanh, có thể tịnh, thị viết vô lậu. Là gan đông hồn chi mục, là phổi tây phách chi kim, tâm là nam thần chi hỏa, thận bắc tinh chi thủy đồng phương mục lôi ở cùng, cảm giác mà toại thông thành đạo chi dụng, này lôi pháp hay vậy. Sư phó, đây là ý gì hả? Lam Vũ Điệp chỉ là một lớp 10 học sinh, chẳng những xem không hiểu nội dung ý tứ, ngay cả trong đó một ít chữ phồn thể cũng không nhận ra. Quyển này tu tiên bí tịch là điện mẫu đang làm kim quang thánh mẫu thời điểm lấy được, là thương triều thời kỳ đồ vật, dùng tiểu chữ đều là tiểu triện, hơn nữa còn là chữ phồn thể, khó trách nàng không nhận biết. Bất quá Tiêu Phi chính là nhận biết, bởi vì hắn từ nhỏ đã đọc thuộc Phật Kinh. Hắn nhận biết chữ phồn thể, nếu so với chữ giản thể nhiều hơn. Cho nên quyển này tu tiên bí tịch, chính là người bình thường lấy được, cũng không nhất định toàn bộ nhận biết. Chính là toàn bộ nhận ra, cũng không biết trong đó ý tứ. Cho nên người khác cho dù tìm được lắm đi tu tiên quyết, cũng vô dụng. Tu tiên, nhất định phải có một cái sư phó dẫn, không có sư phó căn bản không khả năng thành công. Ý những lời này nói là, sấm sét chính là trong thiên địa chính khí, tu luyện người vật tất yếu đi thập phần ngay thẳng, mà còn lúc thời điểm tu luyện phải tâm vô tạp niệm, đem trong cơ thể 5 loại hơi thở đồng thời kích thích, tạo thành ngũ lôi trung chính khí. Tiêu Phi cho nàng giải thích. Mà 5 loại hơi thở, đến từ thân thể con người ngũ tạng, tâm can tỳ phổi thận. Ngũ tạng là ngũ hành, gan là gỗ, tâm làm lửa, tỳ là thổ, thận là thủy, phổi là kim. Linh khí chứa đựng ở đan điền, vận dụng cho ngũ tạng bên trong, diễn hóa thành dưới loại khác nhau đặc điểm hơi thở. Tiêu Phi thập phần kiên nhẫn giảng giải cho nàng đến, bất quá Lam Vũ Điệp tựa hồ cũng không có nghe hiểu, nàng ngay cả tu tiên cơ sở cũng sẽ không. Ta trước dạy ngươi cơ sở đi. Tiêu Phi cũng nhìn ra, vì vậy nói. Người tu luyện trong mắt, thiên địa vạn vật đều là khí, cho nên thời cổ sau khi tu luyện giả, lại bị trở thành luyện khí sĩ. Ngày xưa Cửu Long Đảo Tứ Thánh, Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Kiền đám người, liền tự xưng là luyện khí sĩ mà không phải tu tiên giả. Có khí mới có thể tu luyện, mà nhân khí chính là ba hồn bảy vía, là tu tiên căn bản. Cho nên lúc thời điểm tu luyện, chính là dùng ba hồn bảy vía đi cảm ứng thân thể của mình. Loại phương pháp này bị trở thành nội thị pháp, nội thị cùng đặc thù hô hấp pháp, cùng trong thiên địa linh khí trao đổi, đây chính là tu tiên cơ sở. Bây giờ bên trong cơ thể ngươi đã có linh khí, dùng trước ta ban ngày dạy các ngươi phương pháp, quan sát bên trong bản thân thân thể đi. Nội thị là dùng hồn phách đi cảm ứng thân thể của mình, cho nên ngươi một chút nghĩ bậy cũng không thể có một chút nghĩ bậy đều không thể thành công. Tiêu Phi nói, được. Lam Vũ Điệp gật đầu một cái, dựa theo ban ngày phương pháp. Đoạn ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn mặt bắt đầu tu luyện. Tu tiên coi trọng nhất là tâm vô tạp niệm, bởi vì phải dùng hồn phách đi cảm ứng thiên địa linh khí, một khi có một chút nghĩ bậy, liền không cảm ứng được. Phật môn đệ tử chú trọng tứ đại giai không, có vô số điều cấm. Không vì cái gì khác, là vì để cho người tâm vô tạp niệm. Lại có một ít Phật pháp cao thâm hòa thượng nói, diệu thị xuyên chẳng qua, Phật chủ trong lòng ngồi, kia là bởi vì bọn hắn có thể làm được tâm vô tạp niệm, đã không cần những thứ kia ngoài mặt điều cấm. Yêu cầu điều cấm trói buộc, đều là tu vi không đủ. Mà Tiêu Phi ở lúc thời điểm tu luyện, đã sớm có thể làm được tâm vô tạp niệm. Cho nên hắn không cần tứ đại giai không, không cần cai rượu giới sắc. Phật môn đem tham sân si coi là ba độc, cũng là nguyên nhân này, bởi vì tham sân si là dễ dàng nhất đưa tới người nghĩ bậy. Lam Vũ Điệp ở thử nội thị, Tiêu Phi ở một bên người xem. Chỉ thấy trên mặt nàng đỏ bừng, thân thể có chút rung, rất hiển nhiên nàng không có tiến vào trạng thái. Kỳ thực nàng bây giờ là đang suy nghĩ Tiêu Phi, đầy đầu đều là hắn. 3. Tiêu Phi thấy vậy, trực tiếp khuất bắt tay chỉ, chật một cái đập vào trên trán nàng. Chíp chíp kỷ. Nhất thời, Lam Vũ Điệp trên đầu, phảng phất có mấy con tay mơ, ở lượn quanh cùng vòng nhi phi động, nàng đã bị gõ đầu góc tròn váng. Lúc thời điểm tu luyện, không cho phép suy nghĩ lung tung. Tiêu Phi một tiếng quát to. Hắn dùng lực gõ lần này, đồng thời hét lớn một tiếng, thì tương đương với là cho nàng đòn cảnh tỉnh. Thật sự nếu không có thể thành công, như vậy nàng cũng chưa có tu luyện tiếp cần phải. Cũng may Lam Vũ Điệp là có chút tuệ căn, thần trí mơ hồ sau khi, một cái liền tiến vào trạng thái, những thứ kia qua loa tâm tư quét một cái sạch. Chương 110, thân thể mang điện. Đông phương mục lôi ở gần cung, miền nam hỏa lôi trong lòng cung, tây phương sơn lôi ở phổi cung, bắc phương thủy lôi ở thận cung, trung ương thổ lôi ở tỳ cung. Thấy Lam Vũ Điệp tiến vào bên trong coi trạng thái, Tiêu Phi tiếp tục tại bên thai nàng dạy nàng, trợ giúp nàng tu hành. Một câu nói này vẫn chẳng qua là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần tu tiên quyết câu thứ nhất, chân chính tu tiên pháp quyết, mỗi một câu đều bao hàm vô cùng huyền cơ. Câu này là ý nói, để cho nàng đem trong cơ thể ngũ tạng ngũ hành, toàn bộ quán tưởng là lôi thuộc tính. Mà Lam Vũ Điệp nghe được Tiêu Phi thần trung mộ cổ giống nhau thanh âm, tâm thần lĩnh hội, nhanh chóng y theo loại phương pháp này tiến hành tu hành. Nàng lúc trước ăn qua Tiêu Phi cho nàng chuyển một cái kim đan, sửa đổi thân thể, cộng thêm 3 ngày ăn nhiều mấy khối ngàn năm nhân sâm thịt, linh khí đã đầy đủ. Nếu như y theo chính quy tu tiên yếu quyết tu hành, tin tưởng rất nhanh thì có thể nhập môn. Quả nhiên, nàng rất nhanh thì tiến vào thứ nhì trạng thái. Phải đem trong cơ thể kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại đặc tính khí, toàn bộ quán tưởng thành lôi thuộc tính trung chính khí, yêu cầu một đoạn lĩnh ngộ thời gian. Nếu như không cách nào lĩnh ngộ, nàng như cũ không cách nào tu luyện thành lôi pháp. Cho nên ở tu tiên trong quá trình, khắp nơi đều là chướng ngại. Khắp nơi đều là bình cảnh. Không có đại trí tuệ cùng tuệ căn người, căn bản không có thể tu tiên thành công. Đoạn thời gian này rất buồn chán, Tiêu Phi cũng không biết nàng lúc nào mới có thể thành công, vì vậy đi tới bên người nàng, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, sau đó ngồi ở bên cạnh nàng, bắt đầu chơi đùa lên trò chơi. Hiện tại hắn không thể tu luyện, Lam Vũ Điệp là người mới học, làm thầy phải thời thời khắc khắc trông coi. Lúc này Lam Vũ Điệp đang ở dốc lòng trong tu hành, đối với ngoại giới cơ hồ không có bất kỳ cảm ứng, chỉ có thể cảm ứng được Tiêu Phi dùng Phật Pháp phát ra âm thanh. Tiêu Phi từ trên người nàng lấy điện thoại di động, nàng hồn nhiên không cảm giác. Đối với, đúng, tu tiên giả mà nói, loại trạng thái này là thập phần nguy hiểm. Cho nên trên căn bản toàn bộ tu tiên giả, cũng sẽ tìm một vô cùng an toàn động phủ tu luyện, để tránh bị quấy rầy. Đồng thời cũng phải tu luyện võ công, đem thân thể luyện rất bền chắc, miễn cho bị trong động xà trùng cắn bị thương. Thời gian một giây trôi qua, đảo mắt, đã là trăng treo giữa trời. Tiêu Phi vận lên đại phẩm thiên tiên quyết, bắt đầu kiểm tra Lam Vũ Điệp trong cơ thể 5 loại hơi thở. Làm hắn vô cùng kinh hỉ là, Lam Vũ Điệp thì đã có thể làm được, đem trong cơ thể ngũ hành chi khí, toàn bộ chuyển hóa thành trung chính khí. Mà loại trung chính khí, chính là lôi khí. Lôi thần là ở ta thần, lấy khí hợp khí, lấy thần hợp thần. Tiêu Phi tiếp tục nói. Một câu nói này ý là, lấy bản thân ngũ tạng khí hóa thành ngũ lôi thần, cùng thiên địa trung chính khí hỗn hợp là một. Như vậy, là có thể để cho thân thể mang điện. Nếu như kích thích ra đi, chính là lôi hệ thần thông. Lam Vũ Điệp theo lời tu luyện. Suy suy. Không bao lâu, chỉ thấy từng vòng màu xanh ra trời điện quang, ở nàng đầy đặn trên thân thể thoáng qua, ngay sau đó chợt lóe rồi biến mất. Sau khi biến mất không bao lâu, tiếp lấy lại vừa là một vòng điện quang lóe lên, lại biến mất. Nàng bây giờ mỗi cảm ứng một lần, thân thể sẽ xuất hiện điện quang. Tiêu Phi dùng ngón tay chạm thử thân thể nàng, nhất thời tê dại một cổ. Thành. Tiêu Phi kinh hỉ vô cùng. Nàng có thể để cho thân thể mang điện, chính là đã vào Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần tu tiên quyết cửa. Tỉnh lại. Tiêu Phi hét lớn một tiếng. Lam Vũ Điệp mở mắt. Sư phó, ngươi nói ta tu luyện thành. Lam Vũ Điệp cũng thập phần vui vẻ. Đúng vậy, ngươi bây giờ đã nhập môn. Thân thể đã có thể theo yếu ớt dòng điện, còn như vậy tu luyện tiếp, sau này có thể sử dụng ngũ lôi chú cũng không phải là không thể. Tiêu Phi nói. Vậy quá được. Lam Vũ Điệp vô cùng kinh hỉ. Tốt lắm, ngươi đã tu tiên nhập môn, như vậy ta nên nói cho ngươi biết một ít tu tiên giả cấm kỵ. Tiêu Phi nghiêm túc nói. Cái gì cấm kỵ? Đối với tu tiên giả mà nói, đệ nhất chính là nhớ lấy không thể không ổn định, khắp nơi tuyên dương nói mình là tu tiên giả. Tiêu Phi nói, thứ nhất mới nhập môn tu tiên giả, pháp lực căn bản không thế nào lợi hại, nói ra người khác cũng chưa chắc sẽ tin. Thứ hai không ổn định, ngày sau cũng không khả năng đã có thành tựu. Đồ nhi minh bạch. Lam Vũ Điệp nói, đi qua một trận tu luyện, cảm ứng chính mình thần hồn, cộng thêm cảm ứng thiên địa chi khí, để cho nàng tâm tính đều sau đó thay đổi không ít. Nói đơn giản, là để cho một cái không ổn định người, trở nên chững chạc một ít. Thứ hai chính là, không thể tùy tiện cùng người trong đồng đạo luận bàn, tỉ võ. Không thể bởi vì tò mò tùy tiện nhìn lén người khác tu luyện, thậm chí theo dõi người khác. Tiêu Phi nói, tu tiên giả ở lúc thời điểm tu luyện rất yếu đuối, ngươi đi nhìn lén, người khác không thể không hoài nghi ngươi rất nguy hiểm, ác độc người sẽ trực tiếp đem nhìn trộm cho giết. Đương nhiên, ở xã hội hiện đại, trên căn bản không có gì tu tiên giả. Ừm. Lam Vũ Điệp gật đầu một cái. Thứ ba, chính là muốn thân trên thiên tâm. Tiêu Phi nói. Cái gì là thân trên thiên tâm? Lam Vũ Điệp không hiểu hỏi. Nói đơn giản, thì là không thể làm chuyện xấu á. Tiêu Phi nói. Kỳ thực cái này thân trên thiên tâm, bao hàm rất nhiều huyền bí, lấy Lam Vũ Điệp tu vi, bây giờ còn không thể hiểu được, cho nên Tiêu Phi liền sơ lược nói một câu như vậy. Chân chính thân trên thiên tâm, một là không thể vi phạm thiên đạo là tu luyện cơ sở. Hai chính là muốn thể nghiệm và quan sát những thứ kia cường đại tiên nhân tâm, những đại la kim tiên đó, ngọc đế, bọn hắn bây giờ mới là thượng tầng chúa tể, cho là mình chính là tiên. Phía dưới toàn bộ tu tiên giả, đều không thể vi phạm bọn họ ý chí. Đừng bảo là Lam Vũ Điệp cái này người mới học, chính là Tiêu Phi chính mình, hiện tại cũng không thể vi phạm thiên tâm. Được. Lam Vũ Điệp gật đầu một cái, còn nữa không? Không có. Tiêu Phi đột nhiên nói, đúng. Điện thoại di động của ngươi bị ta mới vừa rồi chơi đùa hết điện, ngươi cho ta sạc điện. Nói xong, Tiêu Phi đem điện thoại di động nắp mở ra. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, hắn mới vừa rồi một mực ở chơi đùa điện thoại di động, đã hết điện. Ta có thể sạc điện cho điện thoại di động. Lam Vũ Điệp ngạc nhiên. Đương nhiên. Tiêu Phi nói, bây giờ thân thể ngươi đã mang điện, dựa theo tu tiên quyết, phát ra dòng điện. Vậy cũng tốt, ta thử nhìn một chút. Nói xong, Lam Vũ Điệp gỡ xuống điện thoại di động. Đem ngón tay đặt ở tin chính phủ vô cùng bên trên. sau đó ngưng thần quán tưởng, một cổ điện quang thoáng qua sau đó giả trang tốt tin, đổ lên nắp nhấn mở máy kiện. Điện thoại di động lại phát sáng. Quá tốt. Tiêu Phi kinh hỉ nhảy cơn lên, Đồ Nhi, ngươi sau này sẽ là ta sạc điện bảo, thầy rốt cuộc không cần lo lắng điện thoại di động hết điện. Ta nói sư phó, ngươi dạy ta tu tiên, là vì cái này. Lam Vũ Điệp bất mãn nói. Ngạch, dĩ nhiên không phải. Tiêu Phi lúng túng nói. Bây giờ thật làm sao đây, chúng ta còn đi xuống núi ngủ sao? Lam Vũ Điệp hỏi. Nhìn một chút điện thoại di động, phía trên hiện lên đã là nửa đêm 3 giờ. Bây giờ muốn đi xuống, phỏng chừng trong thôn những thứ kia chó muốn cắn ta, cho nên không đi. Tiêu Phi nói. Người còn sợ chó? Lam Vũ Điệp kinh ngạc hỏi. Chương 111, yêu cùng ưa thích. Có chút. Tiêu Phi nói. Lúc trước Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần đấu pháp thời điểm, đã từng bị hắn hao thiên khuyển cắn qua. Thế cho nên sau đó hắn thường thường nói với Tiêu Phi, phải cẩn thận những thứ kia chó, chó rất lợi hại. Thường nghe thấy, Tiêu Phi cũng nhận được một chút ảnh hưởng. Kỳ thực chó loại động vật này xác thực rất đáng sợ, bọn họ liền thượng tiên Lữ Động Tân cũng dám cắn. Chúng ta đây sẽ không trở về, ngay tại trên núi ngây ngô đến ngày mai. Lam Vũ Điệp nói. Lúc này nàng phi thường vui vẻ, bởi vì nàng có thể cùng Tiêu Phi đơn độc chung một chỗ một buổi tối. Nơi này, không có Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ, chỉ có hai người bọn họ. Nàng cũng không biết rốt cuộc muốn cái gì, tóm lại chính là muốn cùng hắn đơn độc đồng thời. Vì vậy, Tiêu Phi bắt đầu buồn chán chơi đùa điện thoại di động, chơi đùa là khớp bảo. Mà Lam Vũ Điệp liền ở bên cạnh hắn, nhìn hắn chơi đùa. Nếu không, ngươi phải dựa vào ở trên người của ta ngủ. Tiêu Phi xoay đầu lại nói. Lấy hắn pháp lực, mấy ngày không ngủ đều sẽ không cảm thấy mệt, mà trên núi lại không phát ngủ. Mà Lam Vũ Điệp khác nhau, nàng tu tiên quyết còn vừa mới nhập môn. A Lam Vũ Điệp ngáp một cái, nói một chút tinh thần, nói, ta không ngủ, ta một chút cũng không mệt. Nàng bây giờ rất hưng phấn, mặc dù thân thể có chút quyện, nhưng vẫn biết không muốn ngủ. Đúng, sư phó, ngươi có hay không thích nữ sinh? Tiêu Phi chơi đùa một hồi, Lam Vũ Điệp đột nhiên đem đầu dựa vào ở trên vai hắn, hỏi. Có a, mấy người các ngươi ta đều thích. Tiêu Phi nói. Hắn nói mấy người các ngươi, chẳng những bao gồm Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ. Còn bao gồm rất lâu không thấy Tô Chỉ Tình, Tô Chỉ Mạch hai tỷ muội còn có Đông Phương Minh Nguyệt, chỉ bất quá Lam Vũ Điệp còn không biết mà thôi. Ta nói thích, không phải là ngươi nói thế nào loại thích, ngươi nói thích, là giữa bằng hữu loại kia thích. Mà ta nói, không phải là loại này. Lam Vũ Điệp nói. Ngươi rốt cuộc nói là cái gì a? Vòng tới vòng lui. Tiêu Phi nói. Ta nói thích, là thích. Lam Vũ Điệp nói. Yêu là cái gì? Tiêu Phi hỏi. Thích chính là Lam Vũ Điệp nói. Thích cùng một người chung một chỗ, cùng với hắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Nghe thật giống như không có gì sai biệt nha. Tiêu Phi nói, ta chính là thích cùng các ngươi đồng thời cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ơ kìa, cho ngươi không giải thích rõ ràng á. Lam Vũ Điệp không khỏi tức giận. Kỳ thực, nàng cũng không hiểu cái gì là yêu. Rất nhiều lúc, nữ sinh cũng sẽ đem loại kia mông lung hảo cảm, trở thành là yêu, hơn nữa làm ra một ít khác người sự tình đi. Thấy tối nay nói chuyện có chút kỳ quái. Tiêu Phi không để ý tới nữa nàng, tiếp tục chơi đùa điện thoại di động của mình. Tiểu Hòa Thượng, ta có chút lạnh. Lam Vũ Điệp nói. Ta trong túi vải có một cái tiên nữ mặc váy, nếu không ngươi cầm đi mặc vào. Tiêu Phi vừa nói, liền muốn từ trong túi vải cho nàng lấy quần áo. Không cần, ta bỗng nhiên lại cảm thấy không lạnh. Lam Vũ Điệp nguyết hắn một cái, nói. Âm thầm trách cứ hắn không hiểu phong tình, nữ hài nói mình lạnh, chính là muốn ôm một cái a. Tiêu Phi mặc dù có chút háo sắc, nhưng tương đối là đơn thuần. Không biết nữ hải tiểu tâm tư. Vậy cho dù. Tiểu Hòa Thượng, ta yêu ngươi. Chờ một lúc, Lam Vũ Điệp đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói. Thở ra êm ái, ấm áp hơi thở thổi tới trên mặt hắn. Bây giờ là buổi tối, nàng trong lòng phòng tuyến yếu ớt nhất, mà còn lại chỉ có hai người bọn họ ở, không cần lo lắng bị người khác nghe được. Vì vậy, nàng tựa hồ đang lớn mật biểu lộ. Y lấp dịu tủ. Tiêu Phi nói. Trong đầu nghĩ, thích không phải là thích chơi với nhau. Chung một chỗ thời điểm rất vui vẻ sao? Lam Vũ Điệp nói qua rất nhiều lần. Nếu như dựa theo suy đoán này mà nói, Tiêu Phi cảm giác mình cũng là yêu nàng. Ta đây phải làm bạn gái ngươi. Lam Vũ Điệp kích động nói. Ngươi muốn làm bạn gái của ta. Nghe được câu này, Tiêu Phi trong lòng cái run lên. Hắn nhớ Lâm Tiểu Vũ các nàng đã từng nói, bạn gái là có thể hôn nhẹ, ôm một cái, sau đó đi mướn phòng. Mặc dù hắn cũng không biết mướn phòng là cái gì, nhưng trong đầu nghĩ nhất định là chuyện tốt. Ừm. Lam Vũ Điệp gật đầu một cái. Tiêu Phi rốt cuộc để điện thoại di động xuống, quay đầu lại, nhìn kỹ nàng. Lam Vũ Điệp trường đẹp vô cùng, tinh xảo không danh gương mặt, đáng yêu môi thập phần khả ái, nhất định chính là một cái vô địch thiếu nữ xinh đẹp. nếu là thả vào còn lại bất kỳ trường học, nàng tuyệt đối sẽ là hoa khôi cấp bậc. Chính là ở Mỹ nữ tụ tập Úc Kim Hương Trung học, nàng đều là thập đại Mỹ nữ một trong. Lúc này Lam Vũ Điệp cũng trận to một đôi vụt sáng mắt to, nhìn Tiêu Phi. Nàng năm nay chỉ có 16 tuổi, Mỹ lệ trên khuôn mặt lại mang non nớt. Song non nớt dưới mặt thân thể, lại thập phần gợi cảm. Hai cái sơn loan cao cao đứng vững, thật sự là quá to lớn, để cho quần áo thật cao gồ lên thiếu chút nữa đều phải xanh phá. Non nớt gương mặt, cùng vóc người lộ ra rất không tương xứng. Cái này khả ái nữ hải, lại có thể sẵn sàng làm bạn gái mình. Tiêu Phi hết sức kích động. Bạn gái thì có thể làm cho chính mình tùy tiện thân, tùy tiện sờ. Thấy Tiêu Phi ánh mắt, Lam Vũ Điệp tựa hồ minh bạch cái gì. Ở tối ngày hôm qua, hắn ở kiểm tra thân thể thời điểm, không phải là đã làm ra kỳ quái cử động sao. Nhìn hắn ánh mắt nhìn mình chằm chằm ngược xem, nàng liền trong lòng rõ ràng. Bất quá nàng một chút cũng không mắc cỡ, ngược lại có chút tự hào, bởi vì tự thân thể, có thể hấp dẫn lấy chính mình thích người. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể Lam Vũ Điệp nói, bất quá ngươi trước phải hôn nhẹ ta, không thể trực tiếp tới. Được. Tiêu Phi gật đầu một cái, ở nàng sáng bóng trên trán hôn một cái. Không phải là nơi này á. Lam Vũ Điệp nói xong, cánh hoa như vậy mềm mại môi đụng phải Tiêu Phi trên môi. Đây chính là cái gọi là hôn miệng sao. Tiêu Phi trong lòng cả kinh. Ngươi còn sẽ không hôn môi. Lam Vũ Điệp cảm giác môi hắn không động, mềm mại môi liền rời đi miệng hắn, chỉ có một tấc khoảng cách. Khoe miệng nàng vi tiểu, hàm chứa nụ cười hình như là đang cười nhạo hắn. Nếu như là phổ thông nam sinh, cho dù không có chân chính hôn qua, cũng ở đây trên TV xem qua ai nhưng Tiêu Phi, thật giống như cái gì cũng không biết. Hôn miệng, còn có thể hay không sao? Tiêu Phi nói. Ngươi sẽ không, ta dạy cho ngươi. Lam Vũ Điệp nói. Nói xong, môi lần nữa dán đi lên. Cái này còn dùng dạy. Tiêu Phi nghi ngờ trong lòng, đang ở nghi ngờ thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác được một cái mềm mại cái lưỡi đinh hương, đang ở định cậy ra miệng mình. Mấy phen dò xét sau khi, Tiêu Phi rốt cuộc thỏa hiệp. Thân một hồi, Tiêu Phi tựa hồ có hơi kích động, một cái tay theo nàng eo hết rời đến trên bụng, sau đó theo bằng phẳng bụng hướng lên đi vòng quanh. Quả nhiên, người này muốn hành động. Lam Vũ Điệp thầm nghĩ nói, chẳng lẽ nam sinh ở hôn môi thời điểm đều thích như vậy, nhân cơ hội nắm tay thả ở trên đỉnh núi. Hiện đại Internet rất phát đạt, cho dù nàng chính mình không trải qua, cũng ở đây trên TV thư sinh xem qua. Chương 112, yêu nhau là duyên. Bất quá Lam Vũ Điệp cũng không có đẩy hắn ra, ai bảo hắn là mình thích nam sinh đâu rồi, nàng nguyện ý vì hắn bỏ ra chính mình. Sư phó, đây chính là nhân gia nụ hôn đầu nha. Lam Vũ Điệp nói, mặc dù đang xã hội hiện đại, đối với, đúng, cái này quan tâm không nhiều, nhưng đối với nữ sinh mà nói, dù sao cũng là rất trọng yếu một chuyện. Nụ hôn đầu là cái gì? Liên là lần đầu tiên hôn miệng. Lam Vũ Điệp nói. Lúc này, nàng đáng yêu gương mặt có chút đỏ lên, Tiêu Phi tay để cho nàng có chút động tình, nàng chỗ đó vốn chính là rất nhạy cảm. Ngươi vì cái gì không đưa vào đi? Cảm giác Tiêu Phi tay rất lâu đều tại bên ngoài quanh quẩn, ở phía trên không ngừng nắm, hai luồng to lớn trong tay hắn không ngừng biến ảo hình dáng. Lam Vũ Điệp xấu hổ nói, khẩn cấp hy vọng ra thịt trực tiếp tiếp xúc. Có thể không? Tiêu Phi kinh hỉ. Ừm. Lam Vũ Điệp gật đầu một cái. Tiêu Phi nghe vậy, như nghe đến tiên nhạc một dạng đưa tay liền kéo hướng nàng cổ áo. Đừng như vậy hầu gấp, làm hư y phục của ta. Lam Vũ Điệp nói, vẫn là ta tự mình tới đi. Thật kinh khủng thẹn thùng a. Cảm giác còn muốn chính mình cởi ra nước áo, Lam Vũ Điệp nói. Mà Tiêu Phi cặp mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm nàng hai tay, rốt cuộc trên cổ áo hai khỏa nút áo bị giải khai, bên trong lộ ra trắng tinh miếng vải. Hai luồng to lớn trong lúc đó, lộ ra sâu sắc rãnh, phảng phất có thể khiến người ta sâu sắc lâm vào trong đó. Từ ngực. Tiêu Phi trực tiếp nuốt nước miếng một cái. Hai bên miếng vải đai, ở chính giữa châm một cái nút thòng lọng, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, sẽ hoàn toàn tách ra. Nàng đỉnh nhọn thật sự là quá lớn, mặc cái này loại dễ dàng thuận lợi một ít. Lam Vũ Điệp thon thon tay ngọc kéo một cái vải lẻ, liền tách ra, hai cái to lớn bạch thỏ liền nảy lên đi ra. Hai cái bạch thỏ lớn nhưng lại không hiện lên gánh nặng, ngược lại cũng rất kiều đĩnh, là hoàn mỹ ngược hình. Lam Vũ Điệp cảm giác có chút lạnh, thân thể run rẩy. Ngươi không phải là thích chúng nó sao? Lam Vũ Điệp nói, tối nay, chúng nó đều là ngươi. Tiêu Phi một cái nhào tới. Há mồm liền bao ở ngay sau đó dùng lần trước cái kia nữ yêu quái dạy cho khác phương pháp, dùng ở trên người nàng. Ân ân Lam Vũ Điệp cũng bắt đầu kêu nhỏ đứng lên. Tiêu Phi ôm thật chặt ở nàng eo thon, phía dưới đè ở mềm mại địa phương. Sau đó, lại đưa tay đi kéo nàng quần. Hắn nhớ lần trước cái kia nữ yêu quái đã dạy hắn, nam sinh trưởng cái này là chính là muốn bỏ vào nữ sinh chỗ đó. Chỉ có bỏ vào, mới có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa còn rất thoải mái. Không muốn. Lam Vũ Điệp vội vàng bắt hắn lại tay, ta hiện thiên không được.
Vì cái gì không được?
Tiêu Phi hỏi.
Không biết coi như, tóm lại không được á.
Lam Vũ Điệp nói, chẳng những hôm nay không được, sau này nghĩ, muốn, còn phải mua chút đồ vật.
Vậy coi như.
Tiêu Phi buông tay ra. Hai người đầu ở chỗ đó, thấy Tiêu Phi bất động, Lam Vũ Điệp cũng liền cài chắc quần áo.
Ngươi có phải rất là khó chịu hay không?
Lam Vũ Điệp đột nhiên bắt hắn lại chỗ đó, hỏi.
Có chút.
Ta có thể dùng khác phương thức giúp ngươi, ta ở trên TV học qua.
Nói xong, Lam Vũ Điệp dĩ nhiên ở trước mặt hắn ngồi chồm hổm xuống.
Không muốn á.
Tiêu Phi nói.
Không muốn coi như.
Lam Vũ Điệp đứng dậy.
Mặc dù nàng biết nên làm như thế nào, nhưng dù sao làm rất xấu hổ.
Tiểu Hòa Thượng, từ hôm nay trở đi, ngươi đã là sư phụ ta, lại vừa là bạn trai ta.
Lam Vũ Điệp một cái ôm lấy hắn, nói, bất kể ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi.
Bất quá, chúng ta vẫn là phải chú ý an toàn.
Mà Tiêu Phi tựa hồ cũng cảm nhận được nàng tâm, ôm nàng mềm mại đầy đặn thân thể.
Ta có chút mệt.
Đột nhiên, Lam Vũ Điệp làm nũng tựa như nói, mới vừa rồi làm những chuyện kia, để cho nàng đã lấy Tiêu Phi bạn gái tự cho mình là.
Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Phi lại ngồi xuống, mệt, phải dựa vào ở ta đầu vai ngủ đi. Bất quá ước chừng sau một canh giờ liền muốn trời sáng, ngươi ngủ không bao lâu.
Ừm.
Lam Vũ Điệp gật đầu một cái, cũng không để ý, trực tiếp dựa vào ở trên vai hắn ngủ.
Mà Tiêu Phi chính là không chớp mắt, nhìn xa không trung sao.
Hắn cũng không có tu luyện, mà là trong đầu đang miên man suy nghĩ.
Hôm nay hắn lần đầu tiên có bạn gái, lần đầu tiên chân chính cảm nhận được nữ sinh khả ái.
Lúc trước ở Linh Giác trong chùa, hắn không có bằng hữu, cảm giác rất cô đơn.
Mà đi tới Hoa Đô thành phố, những thứ kia khả ái nữ sinh, cũng để cho hắn cảm nhận được bằng hữu ấm áp.
Hắn thích các nàng, rất yêu cùng với các nàng.
Nhưng hôm nay sự tình, lại để cho hắn cảm giác ở các nàng chính giữa, Lam Vũ Điệp lại có một số khác biệt.
Cụ thể là bất đồng nơi nào đâu rồi, chính hắn lại không biết.
Nàng nói nàng ái chính mình, ái chính là thích không.
Hắn từ nhỏ ở Linh Giác tự lớn lên, trừ sư phó ra, rất ít tiếp xúc người ngoài.
Mỗi ngày sự tình chính là luyện công, niệm kinh làm bài tập buổi sớm lớp tối. Không có tâm tư suy nghĩ đừng.
Vì vậy, hắn đối với, đúng, đối nhân xử thế, trên căn bản cũng không biết.
Hắn nhớ tới ở Phật Kinh bên trong, liên quan tới câu chuyện tình yêu.
Di Lặc Phật Chúa ngồi xuống Vi Đà hộ Pháp, ở chưa thành thần chi trước, từng tại trên núi một mình tu luyện Phật môn thần thông. Bởi vì tu hành phi thường buồn chán, nhà lá trước mặt một mảnh kia vườn hoa, là được hắn ký thác tinh thần. Ở mỗi lần tu hành trước, hắn đều phải cho tới nước cho hoa nước đổ cỏ, cần cụ xử lý.
Sau đó hoa tươi bị linh khí hun đúc, có tuệ căn, có thể tu luyện.
Là cảm ơn Vi Đà chiếu cố và giáo hóa, nàng mỗi ngày đều cởi mở rất đẹp, là chính là muốn hấp dẫn Vi Đà sự chú ý mà Vi Đà cũng cảm nhận được hoa linh tồn tại, cho nên bọn họ hai cái yêu nhau.
Sau đó Ngọc Đế sau khi biết đại phát lôi đình, chia rẽ bọn họ.
Vi Đà bị đưa đến Linh Thiếu Sơn xuất ra, mà hoa linh cũng nhận được trừng phạt, chẳng những pháp lực bị phế trừ, hơn nữa còn vĩnh viễn không thể thành tiên.
Mà ra ra Vi Đà cũng thay đổi thói quen, không hề đi ra tới hoa, mà là buổi tối đi ra chốc lát.
Vì có thể đưa tới Vi Đà sự chú ý, vì vậy hoa linh dùng thân thể của mình làm giá, thay đổi nở hoa phương thức, chẳng qua là ở buổi tối trong nháy mắt nở hoa, là chính là hấp dẫn Vi Đà sự chú ý mà còn trong nháy mắt tởi mở sau khi, nàng sẽ khô héo.
Bất qua sau đó, Vi Đà từ đầu đến cuối không có chú ý tới nàng.
Ở Phật Kinh cuối cùng có một câu như vậy Phật kệ, phụ dung sớm nở tối tàn là Vi Đà. Tình như vậy tại sao có lỗi?
Duyên tới duyên đi duyên trung tẫn, hoa nở hoa tàn hoa thuộc về trần.
Tựa hồ, ở trong nhà Phật cũng có ái tình.
Bất quá, Phật môn đem loại này ái trở thành là duyên, duyên tới duyên đi duyên trung tẫn, hoa nở hoa tàn hoa thuộc về trần.
Ta cùng Lam Vũ Điệp trong lúc đó, đã có thầy trò duyên, có hay không cũng có ái duyên.
Như vậy loại ái, rốt cuộc là cái gì chứ?
Lại muốn Phật kinh bên trong mấy cái khác câu chuyện tình yêu, Tiêu Phi vẫn là không có hiểu rõ yêu là cái gì.
Xác thực, rất nhiều chuyện muốn hôn trải qua mới biết.
Liên ở trong lúc miên man suy nghĩ, sắc trời đã sáng choang.
Nhìn Lam Vũ Điệp còn nằm ở chính mình đầu vai ngủ say, Tiêu Phi không có để cho tỉnh nàng.
Theo thời gian trôi qua, đã sắp đến buổi trưa.
Chương 113, phải làm pháp sự.
Ừ.
Bây giờ là lúc nào?
Lam Vũ Điệp rốt cuộc tỉnh, thấy trên trời thật cao dâng lên thái dương, hỏi.
Hơn 11 giờ.
Tiêu Phi nhìn một chút điện thoại di động nói. Chúng ta xuống núi thôi, lao đầu nói buổi trưa phải làm pháp sự.
Được.
Lam Vũ Điệp đầu rời đi bả vai hắn, đứng lên.
Vì vậy, hai người một trước một sau hướng dưới núi đi tới.
Này, hai người các ngươi ở trên núi chơi đùa một đêm vẫn không biết, lại còn phải chờ tới buổi trưa mới chịu xuống núi. Tại hạ trên đường núi, xa xa liền thấy Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ. Lâm Tiểu Vũ vừa thấy được bọn họ liền lớn tiếng nói. Đúng vậy, chuyện kia thật có tốt như vậy chơi đùa sao, cho các ngươi chơi đùa đến bây giờ mới chịu xuống núi. Trần Mộng Kỳ nháy nháy mắt, nói với Lam Vũ Điệp. Nguyên lai, Tiếu Tinh Hoa vốn là không muốn để cho các nàng lên núi, sợ hại Phạm Tiêu Phi cấm kỵ. Nhưng thấy thời gian đã sắp buổi trưa, đều phải bắt đầu làm pháp sự, liền đáp ứng làm cho các nàng đi trên núi tìm người. Trong đầu nghĩ Tiểu Hòa Thượng hẳn dậy xong, đại khái là tối hôm qua quá bao vây trên núi ngủ. Hắn mặc dù là tông sư cường giả, nhưng dù sao tuổi tác không lớn. Các ngươi đều đang nói hưu nói vượn cái gì nha, chúng ta chẳng hề làm gì cả. Bốn người gặp mặt sau khi, Lam Vũ Điệp nói. Không hề làm gì cả. Chúng ta nhưng không thể nào tin được. Lâm Tiểu Vũ nói xong đi tới Lam Vũ Điệp bên người, đến, hai người chúng ta có vấn đề muốn vặn hỏi ngươi. Nàng và Trần Mộng Kỳ lại đem Lam Vũ Điệp kéo đến phía sau, dừng lại muốn cùng nàng nói lặng lẽ nói. Mà Tiêu Phi nhìn các nàng thật giống như lại phải càn quấy cái gì, lại không để ý tới. Cũng không có hứng thú nghe lén, thẳng hướng dưới núi đi tới. Vũ Điệp, ngươi cho chúng ta thành thật khai báo, hai người các ngươi tối hôm qua, rốt cuộc làm gì? Xem Tiêu Phi đi xa, Lâm Tiểu Vũ hỏi. Thật không có. Lam Vũ Điệp nghiêm nghị nói. Ngược lại chúng ta là không tin. Trần Mộng Kỳ nói, Vũ Điệp, ngươi liền thừa nhận đi, ngược lại không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Trường học của chúng ta, chừng mấy đôi tình nhân đều đi ra ngoài lái qua phòng, bọn họ cũng không thấy thế nào xấu hổ. Đúng vậy, nói cho chúng ta biết một cái trong đó chi tiết, chúng ta cũng tốt học tập một chút. Còn không chờ Lam Vũ Điệp trả lời Lâm Tiểu Vũ lại cấp thiết trên miệng. Muốn biết chi tiết, các ngươi cũng không phải là không có ở trên TV xem qua. Lam Vũ Điệp bạch nàng liếc mắt, nói, mà còn, các ngươi cũng có thể đi hỏi một chút những thứ kia lái qua phòng nữ sinh A, bắt được ta hỏi tính chuyện gì xảy ra A. Trên TV những thứ kia đều là gạt người Á. Trần Mộng Kỳ nói, mà còn những nữ sinh kia, chúng ta căn bản cùng với các nàng không quen. Tất lý yêu nữ thiên đoàn nữ sinh cùng những nữ sinh khác, trên căn bản là hai cái đoàn thể. Được rồi, ta rõ ràng nói cho các ngươi biết. Chúng ta không hề làm gì cả. Lam Vũ Điệp nói, mà còn căn bản cũng không khả năng làm gì. Không thể a. Thấy Lam Vũ Điệp nói như vậy như đinh chém sắt, Lâm Tiểu Vũ nghi ngờ nói, ngươi là si mê, mà tên kia lại thích xác. Rau không ngọn lửa, lại không có gì cả sản sinh. Ai si mê? Ngươi mới si mê đây. Lam Vũ Điệp bất mãn nói. Vũ Điệp, ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta? Trần Mộng Kỳ nói, chúng ta là hảo tỉ muội, ngươi nếu là không nói thật. Vậy thì quá không có suy nghĩ. Là như vậy tích vì vậy Lam Vũ Điệp lặng lẽ ở các nàng bên thai nói một câu. Nguyên lai như vậy không đúng dịp a. Lâm Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, nguyên lai là có chuyện như vậy. Trần Mộng Kỳ cũng nói. Khó trách chúng ta nhìn ngươi xuống núi, tư thế đi cũng không giống. Tư thế đi như thế nào đây? Lam Vũ Điệp hỏi. Nghe nói nữ sinh việc trải qua lần đầu tiên sau khi, nơi đó rất rất đau. Sẽ còn sưng lên đến, đi bộ sẽ khập khiễng. Đừng hỏi ta làm sao biết, những thứ này đều là ta ở trong sách thấy. Lâm Tiểu Vũ nói, mà còn Tiểu Hòa Thượng Đinh Đinh còn rất lớn, hẳn càng thêm lợi hại. Ngươi cũng biết hắn Đinh Đinh rất lớn. Trần Mộng Kỳ cùng Lam Vũ Điệp một cái nhảy cớ lên, thành thật khai báo, giữa hai người các ngươi lại có bí mật gì? Bí mật gì cũng không có. Lâm Tiểu Vũ vội vàng giải bày, buổi sáng hôm đó ta đang ở làm điểm tâm, hắn sau lưng ta, lại lên ý niệm ta ác, ta tỉnh cờ nhìn thấy. Nhắc tới nam sinh nơi đó. Giống như nữ nhân ngực giống nhau, cách quần áo đều có thể nhìn đến lớn nhỏ. Nguyên lai ngươi chẳng qua là thấy nam sinh mỗi sáng sớm phản ứng bình thường à, thật không có ý tứ. Trần Mộng Kỳ thất vọng nói. Ngươi cảm thấy cái gì mới có ý tứ? Thật không biết, ngươi đầu nhỏ bên trong, cả ngày đều đang suy nghĩ gì? Lâm Tiểu Vũ nói, được, không cho phép chưa tới hỏi ta chuyện, chúng ta hôm nay mục tiêu, hẳn là Lam Vũ Điệp. Lâm Tiểu Vũ quay đầu nói với Lam Vũ Điệp, nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi không tiện. Giữa hai người các ngươi có thể hay không thật sản sinh cái gì? Cũng sẽ không. Lam Vũ Điệp nói, nghe có điểm giống là đang ở tranh cãi. Nàng cũng không có nói ra Tiêu Phi là bạn trai nàng, bởi vì đi qua nghị cặn kẽ sau khi, nàng quả thực không nắm chắc được Tiêu Phi có hay không bắt nàng làm bạn gái. Bởi vì Tiêu Phi đối với, đúng, thích hiểu là, mọi người chung một chỗ rất vui vẻ, cùng nàng trong lòng thích lại có bất đồng rất lớn. Nếu như nàng nói Tiêu Phi là bạn trai nàng, mà người khác hỏi tới, Tiêu Phi lại nói không phải là, vậy thì lúng túng. Chúng ta cũng không tin. Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ chăm miệng một lời nói. Các ngươi đều nói là nếu như, không thể nào chuyện phát sinh, còn nghiên cứu làm gì. Lam Vũ Điệp nói. Kỳ thực nếu như cô ấy là cái chưa có tới, hai người xác thực sẽ có tiến một bước động tác, dù sao hai người đều là thiếu nam thiếu nữ, khí huyết tràn đầy, mà còn rồi hướng khác phái tràn đầy hiếu kỳ cùng khát vọng. Đương nhiên, bọn họ tỷ lệ thành công sẽ rất tiểu, bởi vì bọn họ đều là lần đầu tiên. Lam Vũ Điệp mặc dù đang trên TV xem qua phương diện này kiến thức, biết một ít lý luận, nhưng TV cùng lý luận cùng thực tế chênh lệch rất lớn. Tiểu huynh đệ, hết thảy đều chuẩn bị xong, mọi người chờ ngươi trở lại. Tiêu Phi trở lại trong thôn thời điểm, đã nhìn thấy Tiếu Tinh Hoa cùng Tiểu Lưu đã tại cửa thôn chờ hắn. Sau lưng bọn họ, còn đi theo trong thôn toàn bộ hương thân. Trên căn bản đều là lão nhân, còn có mấy cái năm đứa bé trai 6 tuổi, tổng cộng ước chừng có mười mấy bên cạnh, trái phải. Hôm nay Tiếu Tinh Hoa phải cho lão tổ tông viếng mồ mả, hắn là trong thôn đi ra đại nhân vật, các hương thân cũng phải đi cổ động. Mà còn Tiếu Tinh Hoa xin Tiểu Hòa Thượng làm pháp sự, đối với cái này loại huyền bí sự tình, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú. Ở bên cạnh họ, còn để rất nhiều nhang đèn, dây pháo, người giấy các loại, chờ, tế tự đồ dùng, chờ sau khi xuất phát đồng thời mang theo sơn. Những thứ này tế tự đồ dùng, đều là trước khi tới nơi này, Tiểu Lưu trước đó chuẩn bị xong. Toàn bộ đặt ở đuôi xe bên trong, bây giờ đều lấy ra. Một đám thôn dân, người người nắm tế tự đồ dùng, phía trước có một ông lão. Xem bọn hắn tư thế, ngược lại có điểm hướng là muốn làm cái gì đại động tác, giống như trên TV như vậy, muốn đi theo pháp sư mở quán bắt quỷ. Chắc hẳn những người này, cũng là TV xem nhiều. 899. Chương 114, gặp phải tà linh. Cái này tiểu pháp sư, tuổi quá trẻ. Xem tuổi tác giống như là ta cái kia mới vừa đọc trung học cơ sở tôn tử. Đoán chừng là trong nhà nghèo không có tiền đi học, liền từ tiểu xuất ra đi. Cho lão tổ tông viếng mồ mả, xem phong thủy loại quan hệ này đến gia tộc hưng suy đại sự, hắn một đứa trẻ như vậy thật có thể làm được sao? Nếu Hoa Thúc đều nói hắn rất lợi hại, ta muốn hắn hẳn là có chút năng lực. Bất quá dù sao tuổi tác quá nhỏ, cho dù có điểm năng lực phòng trừng cũng lợi hại không đi nơi nào. Thấy Tiêu Phi trở lại, các thôn dân đều tại phía sau khe khẽ bàn luận đến, đều không thể nào tin được thực lực của hắn. Mặc dù Tiếu Tinh Hoa ở trong thôn vị trí rất cao, mọi người đều tương đối tin tưởng hắn mà nói. Nhưng xem Tiêu Phi tiểu hòa thượng nhỏ như vậy tuổi tác, lại cũng không nhịn được hoài nghi. Mọi người cảm thấy hắn bản lĩnh là có, nhưng tuyệt đối sẽ không rất lợi hại. Nếu như Tiếu Tinh Hoa mời là một lão hòa thượng, hoặc là đạo cốt tiên phong lão đạo sĩ, bọn họ sẽ đối với hắn cảm thấy kính nể, tôn trọng không được. Nhưng là Tiêu Phi tuổi tác, cộng thêm trường lại có chút manh, thật sự là không thể để cho bọn họ quá mức tin tưởng. Mà lúc này, Lam Vũ Điệp Trần Mộng Kỳ các nàng cũng đi theo đến cửa thôn. Thấy Tiêu Phi phía sau còn đi theo ba cái gái đẹp học sinh, các thôn dân ánh mắt kỳ quái hơn. Thấy thế nào Tiếu Tinh Hoa mời cái này tiểu hòa thượng đều giống như có chút vai diễn, không thế nào coi trọng gia tộc đại sự. Tất cả mọi người chờ tiểu hòa thượng làm lễ cúng, chúng ta nhanh lên theo sau. Xa xa thấy các thôn dân tụ tập đủ. Ba nữ sinh nhất thời hứng thú, bước nhanh chạy tới, đem vặn hỏi Lam Vũ Điệp sự tình cho vứt qua một bên. Ồ. Các vị ông nội bà nội môn, các ngươi chuẩn bị nhiều đồ như vậy, là chuẩn bị với tiểu hòa thượng cùng đi bắt quỷ sao? Đi tới thôn dân trước mặt, Lâm Tiểu Vũ thấy trong tay bọn họ cầm rất nhiều tế phẩm, những lao đầu kia trong tay còn nắm cái cuốc cùng sẻng, thật hưng phấn hỏi. Ha, ngươi tiểu cô nương này, không cho phép nói lung tung. Một cái thôn dân lập tức mắng nàng nói. Ở các thôn dân trong lòng, cho lão tổ tông viếng mồ mả là một kiện thần thánh sự tình. Chẳng những trong lòng muốn cung kính, hơn nữa còn có rất nhiều cấm kỵ. Trong đó liền bao gồm không thể nói lung tung. Mà Lâm Tiểu Vũ là trong thành đến, căn bản không biết những quy củ này. Ta thế nào nói lung tung? Lâm Tiểu Vũ mặt đầy mờ mịt, chách chách đầu lưỡi, nhỏ giọng đối với, đúng, bên cạnh hai nữ sinh nói, xem bọn hắn tư thế, giống như là đi bắt cương thi chứ sao. Nếu chúng ta không thể nói lung tung, vậy hãy theo xem, nông thôn vốn là có rất nhiều kỳ quái cấm kỵ. Trần Mộng Kỳ Lam Vũ Điệp nói, nếu tất cả mọi người đến đông đủ, vậy thì đi đi. Tiêu Phi nói, đem đầu chuyển hướng Tiếu Tinh Hoa, lao đầu, ngươi đang ở đây phía trước dẫn đường. Như vậy thì đi. Không mang theo pháp khí, la bàn cái gì. Thấy Tiêu Phi như thế tùy tiện, một cái thôn dân lớn mật tiến lên hỏi. Ở trong lòng bọn họ, lợi hại pháp sư hẳn đều theo chút vật gì. Chẳng những khí thế chân, mà còn lộ ra càng chuyên nghiệp. Mà Tiêu Phi, thật giống như một chút cũng không chuyên nghiệp. Không cần. Tiêu Phi nói. Hết thể đều nghe pháp sư. Tiếu Tinh Hoa nói. Chúng ta đi. Vì vậy Tiếu Tinh Hoa cùng Tiêu Phi đi ở phía trước, chỉ huy thôn dân, hướng đại sơn một bên khác đi tới. Ở trong thôn này, khu dân cư sau núi có một mảng lớn nghĩa địa, trong thôn qua đời lão nhân, trên căn bản cũng sẽ mai táng ở nơi nào. Mà còn vị trí hiện thời không cao, dễ cho mọi người ngày lễ ngày Tết tế bái. Ông tổ nhà họ Tiếu Tông Nghĩa Địa, cũng ở chỗ đó. Tiếu Tinh Hoa vừa đi vừa cho Tiêu Phi giới thiệu, thôn này lão tổ tông, là thanh triều đạo quang thời điểm người. Hơn nữa còn là một huyện lệnh, bởi vì đắc tội cấp trên, lại đụng phải chiến tranh nha phiến, người anh ở bên ngoài hoành hành ngang ngược. Hắn ở bên ngoài không vượt qua nổi, vì vậy liền dẫn người nhà đi tới trong núi tị nạn, quá ẩn cư sinh hoạt. Sau đó hắn hậu nhân cùng phụ cận trong thôn người kết hôn lập gia đình, nối roi tông đường, mới tạo thành cái này thôn làng. Hắn là thôn phát nguyên người, vì vậy tất cả mọi người gọi hắn lão tổ tông. Sau này trong thôn có người phát tài, cũng sẽ cho hắn tu sửa phần mộ, cũng tế bái. Ở Tiếu Tinh Hoa dưới sự hướng dẫn, mọi người theo trong núi đường mòn, hướng nghĩa địa đi tới. Dọc theo đường đi, mấy ông già đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chỉ có mấy cái ngây thơ trẻ nít ở chơi đùa, mà Lam Vũ Điệp các nàng, chính là một bên lên núi một bên đậu trẻ nít chơi đùa. Ăn nhâm sâm đoa nhục chi sau, các nàng thể lực so những thôn dân kia còn tốt hơn. Tiểu Hòa Thượng, ngươi nói nơi này linh khí sung túc, sẽ không có quỷ hoặc là cương thi chứ? Trần Mộng Kỳ lặng lẽ đi tới Tiêu Phi bên người, hỏi. Sẽ không có. Tiêu Phi nói. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Nghe Trần Mộng Kỳ giọng, thật giống như thập phần thất vọng. Nàng và còn lại hai nữ sinh giống nhau, đều ngóng nhìn hôm nay có thể ra điểm đại sự tình gì. Nếu không thì không dễ chơi, thật là duy trì thiên hạ không loạn. Mà những thôn dân kia đâu rồi, tựa hồ cũng đang trông chờ có chút cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì có chút cái gì ngoài ý muốn để cho Pháp Sư giải quyết, sau này liền hoàn toàn an toàn. Nếu là hết thảy đều rất bình tĩnh, Pháp Sư không hề làm gì liền hết lời, bọn họ ngược lại sẽ lo lắng. Đương nhiên, bọn họ cũng tương tự có mãnh liệt liệp kỳ tư tưởng, bởi vì bọn họ cả đời cũng chưa từng thấy qua quỷ a cái gì, tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Vì vậy một đám người kỳ dị tâm tư, giống như màu đen mây đen giống nhau bao phủ bọn họ. Tiểu Hòa Thượng phỏng chừng không có bản lãnh gì đi, liền âm thầm như vậy liền lên sơn, thêm gì nữa đều không theo. Ta xem hắn căn bản không đi. Ai, Hoa Thúc thật hẳn mời một cái lao pháp sư đến, dù sao cho lão tổ tông viếng mồ mả, quan hệ cả gia tộc khí vận. Hắn bây giờ cá nhân phát đạt, không hề thế nào coi trọng gia tộc sự tình. Các thôn dân lại đang bắt đầu khe khẽ bàn luận. Hoa. Đang lúc này, một con quạ ngừng ở phụ cận một cây ngô đồng thụ bên trên, quát to một tiếng, thanh âm vang dội sơn cốc. Nghe được cái này thanh âm, các thôn dân run lên trong lòng. Ô nhà tiếng kêu, ở tại bọn hắn nghe tới, chính là bất tường báo trước. Hoa hoa. Tiếp lấy ô nha lại liền kêu hai tiếng, vỗ cánh phành phạch bay đi. Mọi người chờ một chút. Tiêu Phi sắc mặt cứng lại, đưa tay ngăn cản mọi người tiến tới bước chân. Chuyện gì xảy ra? Thiếu Tinh Hoa hỏi. Mà những thôn dân kia tầm, cũng đi theo khẩn trường, vừa sợ hãi, lại có chút mong đợi. Mà ba nữ sinh cũng kích động trong lòng đụng đụng trực nhảy, các nàng chính là đơn thuần hưng phấn. Xem ra bọn họ trông chờ cái gì sẽ tới. Có câu nói ma do tâm sinh, tướng do tâm sinh, rất nhiều tai họa đều là mình khai ra. Ta trước xem một chút. Tiêu Phi nói. Hỏa nhãn kim tinh. Nắm tay hướng trong mắt một dựng, nhất thời, trong đôi mắt phát ra một vòng người khác không thấy được kim quang, hướng trên không nghĩa địa nhìn. Chỉ thấy một đoàn đen ngòm mây đen, che phủ ở trong đó lớn nhất một ngôi mộ mộ phía trên. Mà cái phần mộ này thập phần sang trọng, chắc là lao tổ tông phần mộ. Xem bộ dáng là có gian ác linh thể ở bên trong, hơn nữa còn hết sức lợi hại. 899 Chương 115, lão tổ tông biến thành cương thi. Kỳ quái, nơi này thiên địa linh khí vô cùng sung túc, lại có người xâm tinh trấn thủ, làm sao sẽ xuất hiện tà ác như thế linh thể? Tiêu Phi nghi ngờ trong lòng. Kỳ thực có thể lợi dụng thiên địa linh khí tăng cao tu vi, không chỉ là ngàn năm nhân xâm thiên niên hà thủ ô loại này tiên linh, còn có một loại gian ác linh thể cũng có thể lợi dụng. Bọn họ không cách nào hút lấy tinh hoa mặt trời, lại có thể hút lấy trăng sáng tới hoa. Loại này đặc thù linh thể, chính là cương thi. Cương thi cũng là linh thể, là gian ác hồn linh phụ thuộc vào không có thi thể thối giữa bên trong. Đang hấp thụ tinh hoa của mặt trăng tu luyện sau khi, còn có thể để cho thi thể biến thành vô cùng cường hãn lực đại vô cùng, cũng ngàn năm bất hủ. Nghiêm khắc nói cương thi cũng thuộc về hồn linh, là quỷ một loại, nhưng cùng quỷ lại khác biệt rất lớn. Mà muốn trở thành cương thi, so trở thành quỷ còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Yêu cầu cái nào hồn linh, đầu tiên tìm tới thích hợp thi thể ở nhờ. Sau đó còn muốn bảo đảm ở trong một thời gian ngắn, ở nhờ thi thể sẽ không thối rữa, nếu không còn không có hút lấy trăng sáng tinh hoa tu luyện, thân thể sẽ không. Hết thể điều kiện thành lập sau khi, cương thi sẽ lợi dụng trăng sáng tinh hoa tăng cường thân thể. Cho nên ở xã hội hiện đại, cương thi cơ hồ đều đã tuyệt chủng. Nhưng là hôm nay, Tiêu Phi tựa hồ cảm giác bên trong thì có một cái cương thi tồn tại. Lúc trước nơi này có nhân xâm tinh trấn thủ, cương thi là không dám đến, nó không đấu lại tiên linh. Nhưng là ngay tại ngày hôm qua, bọn họ đem người sâm tinh cho ăn. Cái này cương thi, rất có thể chính là tối hôm qua đi. Tiêu Phi thầm nghĩ nói. Thôn này phong thủy rất tốt, chẳng những dương khí đầy đủ, trăng sáng tinh khí thập phần đầy đủ. Là tiên linh tu luyện bảo mà, đồng thời cũng là tà mị tu luyện bảo địa. Khó trách cái kia cương thi cảm nhận được tiên linh không coi ở đây, liền không kịp chờ đợi chạy tới, muốn ở nơi này bảo địa bên trong tu luyện. Các vị, ta trước nói cho các ngươi biết một tiếng. Ở trước mặt trong mộ, rất có thể có một cái lợi hại tà linh, chờ chút các ngươi ngàn vạn lần không nên hốt hoảng. Tiêu Phi nói. Tà linh. Các thôn dân nhất thời hoảng sợ, mặc dù bọn họ không biết tà linh là cái gì, nhưng vừa nghe liền biết không phải là thứ tốt gì. Kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Một tên giống như là trưởng thôn lão thôn dân, đi tới trước hỏi. Đem tiểu hài tử đều mang về nhà đi, phỏng chừng bọn họ đợi một hồi thấy biết sợ. Tiêu Phi nói. Ừm. Các thôn dân gật đầu một cái. Bọn họ để cho những hài tử này đi theo viếng mộ mả, một là cho bọn hắn quán thâu gia tộc tư tưởng, hai là vì xem náo nhiệt. Không có chuyện gì cũng còn khá, một khi có chuyện bọn nhỏ thì nhất định phải tránh trước. Ở nhà mình lao đầu phân phó bên dưới, mấy cái lao bà mang theo những đứa trẻ xuống núi. Còn có mấy cô gái kia đâu rồi, có muốn hay không làm cho các nàng cũng xuống sân đi. Trưởng thôn quay đầu nhìn về phía Lam Vũ Điệp Lâm Tiểu Vũ các nàng, hướng Tiêu Phi hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, nữ hải trời sinh thuộc âm, rất dễ dàng khai ra bất tường đồ vật. Mà nhìn dáng dấp các nàng vẫn là nơi một nữ, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Mà nghe được trưởng thôn đang hỏi có muốn hay không làm cho các nàng xuống núi, ba nữ sinh nhất thời khẩn trương. Nếu như Tiêu Phi nói một câu không thể lưu nàng lại môn, các nàng lại không thể xem náo nhiệt. Mà lần này viếng mộ mả, dù sao cũng là nhân gia trong thôn sự tình, các nàng cũng không khả năng ép ở lại đi xuống. Đều dùng trông đợi ánh mắt nhìn Tiêu Phi, hy vọng hắn lưu nàng lại môn. Không cần, để cho các nàng đi theo đi. Tiêu Phi nói, Lâm Tiểu Vũ các nàng ăn ngàn năm nhân sâm thịt, chẳng những thân thể biến thành so với thường nhân tốt hơn gấp mấy lần, hơn nữa còn tuyệt đối sẽ không bị tà linh phụ thân. Bởi vì các nàng trên người linh khí sẽ để cho tà linh cảm thấy khó chịu. Huống chi có Tiêu Phi ở, dù cho các nàng bị tà linh phụ thân, cũng không phải là cái gì đại sự. Nghe được Tiêu Phi đáp ứng làm cho các nàng lưu lại, ba nữ sinh đối với hắn quăng tới cảm kích ánh mắt, thật giống như đang nói tiểu hòa thượng chính là bạn chí cốt. Pháp sư, trừ trẻ nít ra, còn có cần hay không khác người nào tránh, nói thí dụ như âm năm ngân nguyệt giờ âm ra đời người. Trưởng thôn lại hỏi, cũng không cần. Đối với những thôn dân này, Tiêu Phi thập phần không nói gì. Không sợ những thứ kia cái gì cũng không biết người, chỉ sợ những thứ kia biết một chút ra lông, liền tự nhận là rất hiểu người. Cái gì cũng không biết ít nhất có thể nghe theo chỉ huy, mà những thứ kia biết một vài người sẽ khắp nơi nghi ngờ, gây trở ngại người khác làm việc. Đều cùng ta rời đi. Tiêu Phi nói, mọi người yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho tà linh thương tổn tới các ngươi. Không bao lâu, một đám khẩn trương thôn dân, ở tiểu hòa thượng dưới sự hướng dẫn, đi tới tòa kia to lớn rứt phần mộ mặt. Mà Tiếu Tinh Hoa cũng có chút thấp thỏm, mặc dù hắn luyện qua cổ võ, võ công không tệ, nhưng tà linh dù sao cũng là huyền chi hữu huyền đồ vật, hắn lúc trước chưa bao giờ đụng phải. Chỉ thấy cái phần mộ này hết sức lớn, thập phần sang trọng, phần mộ chung quanh toàn bộ là dùng tấm đá lần nữa đôi thế một lần, trước tấm bia đá mặt còn bày đầy trái cây. Bây giờ nhân đại đa số đã giàu có, vì vậy nơi này tế phẩm phi thường phong phú. Mấy người các ngươi vòng quanh phần mộ đi một vòng nhìn một chút, kiểm tra cẩn thận, nhìn một chút có cái gì không kỳ quái mới. Đi tới trước mộ phần, Tiêu Phi đối với, đúng, mấy cái ước chừng hơn 50 tuổi thôn dân nói. Được. Mấy cái thôn dân nghe vậy, liền đi tới phần mộ phía sau kiểm tra. Các ngươi mau đến xem, nơi này có một động. Nghe được có quái dị sự tình, một đám người đều xa xa vây đi qua muốn xem xét cho rõ ràng. Mà Tiêu Phi cũng đi tới, chỉ thấy ở cỏ dại rậm rạp phần mộ mặt quạt, quả nhiên có một cái chân bóng hang động, hình như là bị rắn bỏ qua giống nhau. Tiểu Pháp Sư, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trưởng thôn khẩn trương nói, ngay tại ngày hôm trước, chúng ta còn đặc biệt tới kiểm tra qua, căn bản không có cái này động. Nếu như là rắn, trong thời gian ngắn cũng không khả năng trèo như vậy bóng loáng. Kia tuyệt đối không phải động rắn căn bản không phải như vậy. Chuyện của tôi VN. Pháp Sư nói nơi này có tà linh. Chẳng lẽ đây chính là tà linh chui vào động? Các thôn dân rối rít suy đoán. Mọi người không cần đoán. Tiêu Phi trực tiếp nói, ta bây giờ đã có thể chắc chắn, tà linh đã chui vào, phụ ở trên thân người chết. Các ngươi núi này thôn linh khí mười phần, dưới đất cũng có linh khí tràn vào. Ba trượng dưới đây lòng đất, nhiệt độ đều rất thấp, mà còn không có rắn, côn trùng, chuột, kiến, là một gìn giữ thi thể địa phương tốt. Nói không chừng các ngươi lão tổ tông thi thể, việc trải qua 100-200 năm hết tiết đến cũng còn không có thối rữa. Cho nên cái kia tà linh xâm phạm, rất có thể đã cho các ngươi lão tổ tông thi thể biến thành cương thi. Lão tổ tông biến thành cương thi. Thôn dân nhất thời khiếp sợ. Bọn họ ngay từ đầu kỳ vọng sản sinh chút gì ngoài ý muốn, nhưng cái ý này bên ngoài không khỏi cũng quá lớn, quá dọa người một chút. Quá tốt, rốt cuộc phải đánh cương thi. Mà ba nữ sinh, chính là vô cùng hưng phấn, trong lòng âm thầm khen ngợi. Ta bây giờ cho các ngươi hai loại lựa chọn, một là mở quan tài, như vậy ta liền có thể tắt tà linh, nhưng không thể bảo đảm không phá hư lão tổ tông thân thể. Hai chính là ta trực tiếp đem cái kia tà linh phong ấn ở bên trong, khiến nó vĩnh viễn không ra được. Tiêu Phi nói. 899. Chương 116, mở quan tài. Phong ấn là tình huống gì? Thiếu Tinh Hoa hỏi. Phong ấn chính là để cho hắn không cách nào nhúc nhích, không thể đi ra hại người. Tiêu Phi nói, mà còn cũng không cách nào hấp thu linh khí tu luyện, 77-49 ngày sau khi sẽ tan thành mây khói. Ngoài ra ta phong ấn, tin tưởng không người có thể đánh vỡ, đây là đơn giản nhất phương pháp. Có muốn hay không mở quan tài, tự các ngươi làm quyết định đi, dù sao ta là thu ngươi tiền. Ta cho là không có thể mở quan. Một cái lão phụ nhân nói, mở quan tài sẽ khinh nhờn lão tổ tông anh linh, sẽ bị trách tội. Tiểu pháp sư không phải nói sao, có thể đem nó phong ấn khiến nó biến mất, mọi người cần gì phải uổng công vô ích đây. Một mình ngươi phụ đạo nhân ra biết cái gì. Một tên giống như là nàng lão đầu thôn dân lập tức phản đối nói, nếu như không mở quan tài để cho chúng ta tận mắt thấy tà linh bị diệt trừ, tin tưởng mọi người cũng sẽ không an lòng. Còn như phong ấn cái gì, mọi người cũng không nhìn thấy. Đúng vậy, chúng ta phải tận mắt nhìn thấy tà linh bị diệt. Tà linh nhất thời không chết, chúng ta lại không thể yên tâm. Hắn nói hắn phong ấn không người có thể phá, ai biết có phải là thật hay không. Nghe được Tiêu Phi nói chuyện, các thôn dân rối rít nghị luận. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là chưa tin Tiêu Phi có thể phong ấn tà linh, để cho tà linh chết đi. Thậm chí còn có người cho là, hắn là không thể đối phó tà linh mới cố ý nói như vậy. Nếu là hắn thu tiền phủi mông một cái đi, đem hai họa lưu lại vậy thì phiền toái. Vì vậy, tất cả mọi người cảm thấy nhất định phải mở quan tài. Chẳng qua là phải đào mở lão tổ tông phân mộ, lớn như vậy chuyện, phải cực kỳ thận trọng. Lúc này trưởng thôn cau mày nói chuyện. Đào lão tổ tông mộ phần sự tình, là lần đầu tiên đầu một lần, thôn này truyền thừa mấy trăm năm, cho tới bây giờ không người dám làm như vậy. Bởi vì như vậy chính là coi trời bằng vùng, đối với, đúng, tổ tông bất kính. Nhưng nếu là không mở quan tài đem, lại có chút không tin được Tiêu Phi. Hoa thúc, ngươi là trong thôn chúng ta có tiền đồ nhất người, là đại nhân vật, chuyện này ngươi liền lấy chủ ý đi, chúng ta đều nghe ngươi. Trưởng thôn suy nghĩ hồi lâu, cũng không dám làm ra cái quyết định này, vì vậy đem vấn đề khó khăn giao cho Tiếu Tinh Hoa. Đúng vậy, chúng ta đều nghe Hoa thúc. Các thôn dân nói, ở trong lòng bọn họ Tiếu Tinh Hoa là đại quan bối phận lại cao, lại là người mình. Hắn nhất định sẽ là trong thôn lợi ích nghĩ, vì vậy hắn đáng giá mọi người tín nhiệm. Ừm. Tiếu Tinh Hoa gật đầu một cái. Kỳ thực ở đáy lòng hắn, là tin tưởng Tiêu Phi năng lực. Bởi vì hắn biết Tiêu Phi là cấp bậc tông sư cường giả, nhân phẩm cũng không tệ, là không có khả năng nói láo. Không đào lão tổ tông mộ phần liền giải quyết vấn đề, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn cũng nhìn ra, những thôn dân này cũng không tin Tiêu Phi, một lòng liền muốn mở quan tài. Vì vậy đứng thẳng người, đối với, đúng, các thôn dân nói, các vị hương thân. Ta Tiếu Tinh Hoa mặc dù đang chính phủ lý đương một cái không lớn không nhỏ quan, nhưng trách nhiệm chủ yếu vẫn là vì nhân dân phục vụ. Cho nên ta không thể làm thói quan liêu làm độc đoán, phải phát huy dân chủ. Như vậy đi, mọi người đều là Tiếu gia thôn người, đều có quyền lên tiếng, mọi người liền giơ tay biểu quyết đi. Tiếu Tinh Hoa không hổ là chính phủ quan viên, nói chuyện chính là có tài nghệ, đồng ý mở quan tài xin giơ tay. Vì vậy một đám thôn dân, tuyệt đại đa số đều nhấc tay, chỉ có mấy cái lao bà không có nhấc tay. Bất quá các nàng ý kiến cũng không có được coi trọng, bởi vì các nàng đều là phụ đạo nhân gia. Tốt lắm. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy thì mở quan tài đi. Tiếu Tinh Hoa bất đắc dĩ nói, bất quá ở mở quan tài trước, chúng ta trước hết tế bái lao tổ tông, hướng lao nhân gia ông ta cáo lỗi. Vì vậy, ở Tiếu Tinh Hoa cùng trưởng thôn dưới sự hướng dẫn, một đám tiếu gia thôn người bắt đầu tế bái đứng lên. Mười mấy thôn dân đồng thời quỳ xuống trước mộ phần, cử hành đơn giản lễ bái lễ phép. Sau khi lại chút hương hỏa dâng hương, để cạnh nhau bên trên phong phú tế phẩm. Hiện đại tế bái lễ phép đã so lúc trước đơn giản nhiều, chính là quỳ lạy, điểm hương. Bất quá hôm nay bọn họ muốn động thổ, vì vậy tất cả mọi người lộ ra phá lệ thành kính. Lao tổ tông, hôm nay ngươi người đời sau mà đắc tội. Hy vọng lao nhân gia trên trời có linh thiêng, không nên trách tội. Lễ bái xong sau khi, trưởng thôn nói, mọi người chuẩn bị mở quan, đốt pháo pháo. Một tên thôn dân theo lời đốt dây pháo, đùng đùng vang dội trong núi. Dây pháo vang xong sau, mấy cái cường tráng một chút thôn dân, liền bắt đầu đào mộ phần. Mấy cái này thôn dân chỉ có chừng 50 tuổi, lại vừa là dân quê, khí lực vẫn có. Bây giờ không giống lúc trước dân quê 7-80 tuổi còn muốn làm việc, mà bây giờ dân quê hơn 50 tuổi liền có thể tại gia tộc dưỡng lao. Mà còn nơi này còn là khu khai phát, người người đều rất giàu có. Những thứ kia cái quốc cùng sẻn cũng là tùy thân mang theo, bởi vì dị vãng tại thượng mộ phần thời điểm, tất cả mọi người sẽ ra cố phần mộ là lao tổ tông phần mộ tăng thêm điểm thổ, để bày tỏ tôn kính. Rốt cuộc mở đảo. Trong thôn mấy cái lao bà cùng Lâm Tiểu Vũ các nàng, chính là xa xa ở phía sau nhìn. Lao bà môn tâm tình rất khẩn trương, mà Lâm Tiểu Vũ các nàng chính là hưng phấn không thôi. Mấy cái thôn dân đảo mệt mỏi, lại đổi một đạo khác bên trên, thay nhau đảo. Ước chừng đào hơn một tiếng, phần mộ đã bị đào ra, lộ ra một cụ đen nhánh quan tài đi. Tất cả mọi người thối lui ra quan tài mới trượt ra. Thấy quan tài gỗ vừa mới lộ ra thời điểm, một đoàn hắc khí ngay tại không trung ngưng tụ, Tiêu Phi liền vẻ mặt ngưng trọng nói. Vì vậy, những thứ kia đào mộ phần thôn dân, rồi rít thối lui đến phía sau đi. Bọn họ tựa hồ cũng cảm nhận được không khí quỷ quái, vừa mới đào ra quan tài gỗ thời điểm, liền cảm thấy một cổ thấu xương khí lạnh thổi ra. Ở mặt trời lên không dưới tình huống, đều cảm thấy rất lạnh. Cái kia đen nhánh trong quan mục, phảng phất liền chứa một cái đáng sợ đồ vật. Hoa hoa hoa. Một con quạ lần nữa bay đến ngô đồng thụ bên trên, không ngừng kêu, để cho các thôn dân càng sợ hãi. Mà Lam Vũ Điệp các nàng, tâm tình cũng không tự chủ được bắt đầu khẩn trương. Tiêu Phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt con quạ đen kia, trong lòng hiểu rõ. Ô Nha là phủ sứ giả, là truy tìm tử khí mà tới. Một khi có cái gì cùng lắm tường sự tình, bọn họ cũng sẽ xuất hiện. Đọc truyện. Tại tiểu huynh đệ, tiểu lưu thân thủ cũng không tệ lắm, có muốn hay không để cho hắn lưu lại giúp ngươi. Tiếu Tinh Hoa tựa hồ cũng cảm giác sự thái nghiêm trọng, nói với Tiêu Phi. Không cần. Song Tiêu Phi lại lắc đầu một cái. Ngược lại là xoay người mặt ngó ba nữ sinh, Vũ Điệp, ngươi qua đây. Lam Vũ Điệp là hắn học trò, hắn đương nhiên phải thừa dịp đến cái cơ hội khó được này, lịch luyện một chút nàng. Gọi ta tới Lam Vũ Điệp chỉ mình, xem tất cả mọi người lẩn tránh xa xa, bầu không khí thập phần khẩn trương, nàng có chút sợ hãi. Gọi ngươi tới, ngươi cứ tới đây. Tiêu Phi nghiêm túc nói. Được rồi. Lam Vũ Điệp bất đắc dĩ, chỉ đành phải di động thân thể, đi tới. Không để cho đại nhân hỗ trợ, ngược lại để cho một cái tiểu cô nương đi qua. Lần này các thôn dân sừng sờ, mọi người rối rít lắc đầu, cảm thấy cái này tiểu hòa thượng thập phần không đáng tin cậy. 899. Chương 117, 200 năm cương thi. Tiểu đồ đệ, ngươi ngay tại một bên nhìn, không cần sợ hãi. Nếu như chờ chút có vật gì đi ra, ngươi sẽ dùng tối hôm qua học được công pháp điện thoại nó. Tiêu Phi trên mặt hiện ra mê cái đó mỉm cười, nói với Lam Vũ Điệp, tựa hồ đang khích lệ nàng. Được, ta không sợ. Thấy Tiêu Phi ánh mắt kiên định, Lam Vũ Điệp lòng tin tăng lên gấp bội. Cái gì? Tiểu cô nương này là hắn học trò. Các thôn dân lần nữa ngộng. Vốn là một cái mười mấy tuổi tiểu hòa thượng nhìn cũng rất không đáng tin cậy, bây giờ lại tăng thêm một cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh. Các thôn dân rối rít lắc đầu. Bọn họ cảm giác mình đi theo cũng không thế nào đáng tin, bằng không làm sao biết tin tưởng hắn. Còn đem lão tổ tông phần mộ cho đào ra. Nếu như Tiêu Phi không phải là Tiếu Tinh Hoa mời tới, nói cái gì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng hắn có bản lĩnh thật sự. Cốt két, cốt két. Xong, nhưng vào lúc này, cái kia đen nhánh ván quan tài đột nhiên chậm rãi động. Quả nhiên có tà linh. Sắt chết vùng dậy. A. Đám người phát ra từng trận kêu lên, loại chuyện này bọn họ chẳng qua là ở trong tin đồn nghe được, không nghĩ tới hôm nay thật sự rõ ràng nhìn thấy. Vô số con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia di động ván quan tài, trong lòng thùng thùng nhảy loạn đứng lên. Mà trong đám người Trần Mộng Kỳ cùng Lâm Tiểu Vũ, cũng kinh ngạc, lấy tay che miệng mình. Các thôn dân bắt đầu không tự chủ lấy tay cầm thật chặt cái cuốc cùng sẻng, phòng ngừa bên trong tà linh đột nhiên nổi lên tổn thương người. Cốt két, cốt két. Ván quan tài vẫn còn ở từ từ mở ra, đã vén ra một góc. Đột nhiên, phanh một tiếng, nắp quan tài trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, một cái cương thi liền từ trong quan tài chồm người lên. Hắn mặc trên người thành triều quan phục, hai tay bình thường giơ lên. Thật có cương thi. Hơn nữa còn là bọn họ lão tổ tông biến hóa, đám người rung động. Một đám người nơm nớp lo sợ, bất quá bây giờ nhiều người, bọn họ ngược lại không có quá mức sợ hãi. Cương thi sau khi đi ra, đầu chuyển động, nhìn bốn phía đến, phảng phất có chút mê mang cương thi là đặc thù hồn linh, chỉ có thể hút lấy âm khí mà không thể hút lấy dương khí, mà ở trong đó chung quanh, phảng phất không có ai thích hợp nó cắn. Hôm nay tới nhân đại đa số là lão đầu lão thái thái, trên người tinh huyết chưa đủ, mà Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ các nàng mặc dù thân thể thuộc âm, nhưng các nàng ăn ngàn năm nhân sâm, trên người tràn đầy linh khí, không thích hợp cường thi hấp huyết. Tiểu Pháp Sư, mau đưa nó hàng phục, không nên để cho hắn cắn người. Thấy cảnh tượng này, trưởng thôn vội vàng hô. Nhanh dùng đạo phù dán vào trên trán, không để cho hắn động. Một cái thôn dân hô. Mà Tiêu Phi cũng không để ý tới, hắn cũng không phải là đạo sĩ. Tiểu đồ đệ, ngươi tiến lên. Tiêu Phi không có động thủ, nhưng ở chỉ huy Lam Vũ Điệp. Bởi vì đây là một cái lịch luyện cơ hội thật tốt, hắn muốn mượn này đúc luyện Lam Vũ Điệp can đảm. Ta không dám. Thấy cái này thân cao 1m81 âm thanh, vóc người khôi ngô vô cùng cương thi, Lam Vũ Điệp chột dạ. Sợ cái gì, có ta ở đây. Tiêu Phi khích lệ nói. Tiểu Hòa Thượng A, ngươi liền đừng ở chỗ này dạy đồ đệ, muốn dạy cũng phải chờ đến đem cương thi hàng phục sẽ dạy được không. Trưởng thôn thập phần không nói gì nói, ngươi làm như vậy, hình như là ở bắt chúng ta sinh mệnh đùa. Tiểu đồ đệ, có vi sư ở bên người bảo vệ ngươi, ngươi căn bản không cần sợ hãi. Mà Tiêu Phi vẫn còn ở khích lệ Lam Vũ Điệp, căn bản không có để ý tới trưởng thôn mà nói. Bởi vì có hắn ở, cái này cương thi căn bản không đả thương được người. A a a, nghe được Tiêu Phi mà nói, Lam Vũ Điệp một cái lớn mật. Têu to mấy tiếng, một cái liền hướng cương thi tiến lên. Đồng thời vận lên mới vừa học được tu tiên quyết, đưa ra hai ngón tay một cái điểm ở cương thi trên người. Nhất thời, một cổ màu xanh da trời yếu ớt dòng điện, ở cương thi trên người lưu chuyển. Lam Vũ Điệp lớn mật ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút cương thi có hay không bị chính mình thương tổn đến. Song nàng nhìn thấy, chính là cương thi lộ ra dữ tợn răng nanh, cùng một đôi máu đỏ con mắt. Giống. Cương thi phun ra một cổ lạnh lẽo thấu xương hơi thở. Cổ hơi thở này còn hàm chứa thi độc, nếu như không phải là nàng ăn Tiêu Phi cho đan dược, tuyệt đối sẽ trúng độc. Nói cách khác, người bình thường ngay cả cương thi độc khí đều không thể chịu đựng. Vốn đang ở mê mang chính giữa cương thi, bị công kích sau khi nhất thời phục hồi tinh thần lại. Giơ lên hai cánh tay thẳng tắp về phía trước đảo qua, hướng Lam Vũ Điệp chặn ngang quét tới. A! Lam Vũ Điệp phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô, lại trực tiếp nhắm mắt lại. Lúc mới bắt đầu sau khi, cương thi là cúi đầu, nàng còn không nhìn thấy nó khuôn mặt dữ tợn. Mà bây giờ một cái thấy, trực tiếp liền dọa cho hỏng. Bị công kích, nàng không phải là suy nghĩ trốn, mà là nhắm mắt lại. Đương nhiên, đây là nàng lần đầu tiên thấy đáng sợ như vậy linh thể, dọa hỏng cũng không kỳ quái. Ngoài ra cho dù nàng muốn trốn cũng trốn không, cương thi công kích rất nhanh. Đối với nàng biểu hiện, Tiêu Phi trong lòng âm thầm lắc đầu, xem ra tên đồ đệ này yêu cầu luyện địa phương còn rất nhiều a cũng được. Hôm nay coi như là trước cho nàng luyện mật đi, sau này đang dạy nàng thực chiến. La Hán Quyền, Nghiêm Hoa Thác Diệp. Tiêu Phi thân hình nhanh như tia chớp động một cái, người liền áp sát tới cương thi trước mặt. Đưa tay trộm một cái kéo một cái, liền đem cương thi giơ lên hai cánh tay cho mang tới một bên, để cho Lam Vũ Điệp thoát khỏi nó phạm vi công kích. Cái này tiểu hòa thượng, lại biết võ công. Các thôn dân khiếp sợ, cho tới bây giờ, bọn họ mới thấy được Tiêu Phi triển lộ chính mình bản lãnh. Để cho bọn họ treo tâm. Vung xuống không ít. Lúc trước bọn họ gặp qua những hòa thượng kia đạo sĩ, đều rất sẽ thổi phồng, mà còn bài tràng rất lớn. Nhìn phi thường chuyên nghiệp, nhưng chính là rất ít triển lộ chân thực bản lĩnh. Mà cái tiểu hòa thượng mặc dù không thổi phồng cũng không có cái gì bài tràng, nhưng lại có bản lĩnh chân chính. Lúc này, Lam Vũ Điệp cũng mở mắt. Thấy Tiêu Phi đã cùng cương thi chiến đấu đến đồng thời, tiểu hòa thượng một quyền đánh ra, liền đem cái kia cương thi đánh ra xa hơn 10 trượng. Sư phó, tốt lắm. Lam Vũ Điệp thấy vậy lớn tiếng khen ngợi. Tiểu Hòa Thượng, cố gắng lên. Xa xa Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ cũng ở đây là Tiêu Phi lớn tiếng khen ngợi. Các nàng thanh âm, đưa đến các thôn dân rối rít ghé mắt, dùng quái dị ánh mắt nhìn các nàng. Nghiêm túc như vậy chuyện kinh khủng, các nàng nhưng thật giống như đang chơi. Song cương thi sau khi ngã xuống đất, cũng chưa chết. Mà là thân thể lại thẳng tắp đứng lên, giật giật hướng Tiêu Phi công kích đi, thật giống như thân thể của hắn là đồng bì thiết cốt, căn bản đánh không hư giống nhau. La Hán đánh chuông. Tiêu Phi lại vừa là hai quả đấm đánh ra, đem cương thi đánh nằm trên đất, vừa vặn rơi vào nguyên lai quan tài địa phương. Cương thi đưa tay chộp một cái, liền đem nặng nề ván quan tài bắt lại, một cái hướng Tiêu Phi ném qua, đơn giản là lực đại vô cùng. Tiêu Phi không tránh không né, trực tiếp một cước đá ra, rắc rắc một tiếng, trực tiếp đem ba thôn nhiều dày ván quan tài đá cho hai nửa. Cương thi nổi điên lên, hai tay quét về phía một khối tấm đá, rắc rắc một tiếng, trực tiếp đem mộ bia cho quét thành hai khúc. Ồn ào. Nhất thời, đám người kinh ngạc đến ngây người. Cái này cương thi, lại có cường hãn như vậy lực đạo. Nếu là quét trên người, chẳng phải sẽ một cái đem người quét thành hai nửa. 899. Chương 118, tức giận. Ngay từ đầu bọn họ còn không biết cương thi lợi hại, nhưng là bây giờ hoàn toàn bọn họ thấy rõ ràng. cái này cương thi, một cái là có thể cắt đứt tấm đá. Mà cái kia tiểu pháp sư, lại có thể một quyền đem hắn đánh bay, lại so cương thi mạnh hơn. Trong chúng ta Hoa Võ Công, thật có mạnh như vậy. Hắn quả đấm chẳng lẽ là thiết làm. Nếu như hắn đi tham gia luận võ đại hội, chẳng phải là muốn đương thế giới quyền vương. Ngươi được đi, giống như hắn loại này thế ngoại cao nhân, thì sẽ không đi tham gia những thứ kia thế tục trận đấu. Những thôn dân kia trong lòng rối rít nghị luận, đều bị Tiêu Phi cường đại công phu cho rung động đến. Bọn hắn bây giờ không bao giờ nữa hoài nghi tiểu hòa thượng không có năng lực, đều tại trong lòng âm thầm khen Hoa Thúc thật tinh mắt, tìm tới hắn một cao thủ như vậy. Mà Tiêu Phi ở lúc chiến đấu, thật là giống như là một cái kim thân la hán ở hàng yêu trừ ma, làm cho người ta một loại tín nhiệm, tầm gãy cảm giác. Ở trên chiến trường, ngoài mặt Tiêu Phi đánh không chết cương thi tổn thương không nó, song trên thực tế, cái này cương thi căn bản không có cùng Tiêu Phi chống lại năng lực. Mỗi lần cương thi hướng hắn nhào tới, tiểu hòa thượng đều là một quyền đánh bay, thật giống như đang nháo đến chơi đùa giống nhau. Cái này tiểu hòa thượng, rất lợi hại. Lâm Tiểu Vũ cũng Trần Mộng Kỳ cũng bị khiếp sợ đến. Ngày hôm qua các nàng chỉ thấy được Tiêu Phi dùng một chiều, mà hôm nay các nàng cuối cùng nhìn nó mắt. Đồ nhi, ngươi bây giờ hẳn biết, cái này cương thi không thế nào đáng sợ chứ. Tiêu Phi xoay đầu lại nói với Lam Vũ Điệp, ngươi xem, thầy đánh hắn giống như với đùa giỡn dường như, đến, ngươi thử lại đến trà sát hắn một cái. Nguyên lai Tiêu Phi tạm thời không có hàng phục cương thi, còn muốn cho Lam Vũ Điệp thêm can đảm, lịch luyện nàng, muốn cho nàng công kích cương thi. Ta không dám. Lam Vũ Điệp nói. Sư phó ngươi không thấy sao, mới vừa rồi nó một móng vuốt liền đem thạch bi cho đánh nát ta đây cái tiểu thân bản, thế nào tiếp nhận được. Mà còn ngươi còn không có dạy ta võ công đâu rồi, ta không đánh lại. Cái này ta ngược lại thật ra quên. Tiêu Phi gãi đầu một cái nói. Này, ta nói tiểu pháp sư A, ngươi trước hết đem hắn hàng phục đi. Đám người vội vàng nói, ngươi đem nó giữ lại, chúng ta từ đầu đến cuối có chút sợ hãi A. Đúng vậy, ngươi muốn dạy học trò, sau này hay nói đi. Cũng không gấp ở nơi này nhất thời A. Các thôn dân ngay từ đầu vốn là rất sợ hãi, nhưng bây giờ thấy Tiêu Phi có thể hành hung cương thi, cũng không thế nào sợ hãi, nhưng là vẫn có chút bận tâm, tiểu hòa thượng có võ công bọn họ không có A. Được. Tiêu Phi gật đầu một cái. Vẻ mặt đột nhiên trang nghiêm đứng lên, một tay dựng đứng ở trước ngực. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng. Mùng mị rỗ. Tiêu Phi trong miệng, đọc lên hồng trung giống nhau Phật môn chú ngữ. Giơ lên tay trái tạo thành kiếm cái phát ấn, sau đó hướng cương thi chỉ một cái. Địa ngục nghiệp hỏa. Nhất thời, một đoàn lam sâu kín ngọn lửa, liền hướng cương thi đốt đi qua. Cái này đoàn ngọn lửa, là tầng 18 địa ngục nghiệp hỏa ngọn lửa, đặc biệt đối phó những hồn linh đó loại linh thể. Lợi hại hơn nữa hồn linh, cũng sẽ bị đốt sạch sẽ. Nếu như cái này đoàn ngọn lửa đốt đi xuống, cương thi sẽ bị đốt thành tro bụi. Địa ngục nghiệp hỏa vốn là đặc biệt đối phó linh thể, có thể thiêu hủy khí lại không thể đốt chân thực đồ vật. Nhưng cương thi thân thể đã dính vào hồn linh tử khí, vì vậy cũng tương tự sẽ bị thiêu hủy. Không nên dùng lửa đốt, như vậy sẽ làm hư lão tổ tông thân thể. Các thôn dân vội vàng kêu lên. Nếu như đem thi thể đốt thành tro bụi, như vậy bọn họ tội quá có thể to lắm. Dân quê đều rất kiêng kỵ cái này, sợ hai trưởng bối thi thể bị lửa đốt không. Chính là ở xã hội hiện đại, mấy ông già chết cũng không muốn bị hỏa táng, giữ vững muốn thổ táng, cho là như vậy mới là nhập thổ vi an. Vậy cũng tốt. Ai kêu lao đầu là người thuê đây? Tiêu Phi trong lòng nói. Trở về. Tiêu Phi kiếm cái thủ ấn hướng về khều một cái, nhất thời, đoàn kia địa ngục nghiệp hỏa trở về đến bên cạnh hắn, chui vào hắn trong ngón tay. Đây mới thực là pháp thuật. Mọi người rung động trong lòng. Lúc trước, bọn họ cũng xem qua đạo sĩ này dùng hỏa đi làm phép, nhưng là bọn họ dùng hỏa, thật giống như đều là ma thuật trò lừa bịp. Mà cái tiểu hòa thượng dùng hỏa, hình như là chân pháp thuật. Địa ngục nghiệp hỏa bị thu hồi. Cương thi tránh được một kiếp. Nhất thời phát động điên lên, đột nhiên một cái hướng Lam Vũ Điệp nào qua, Lam Vũ Điệp một tiếng kêu sợ hãi, lui về phía sau lại trốn. Lần này cương thi cách nàng khá xa, nàng đã biết trốn. Mà cùng lúc đó, Tiêu Phi cũng hướng cương thi tiến lên, một quyền đánh vào cương thi trên bụng, trực tiếp đem nó đánh ngã trên đất, song trong nháy mắt lại nhảy bắn lên. Lúc này Tiêu Phi trong lòng thập phần buồn rầu, cương thi thân thể đi qua tu luyện sau khi chẳng những ngàn năm bất hủ, hơn nữa còn thập phần cứng hãn. Nếu là dùng tiên thuật tắt vậy thì đơn giản, nhưng dùng đơn thuần dùng sức mạnh đi đánh, tựa hồ rất khó đem nó đánh chết. Bất quá là sau này hảo làm ăn, hắn lại không thể không nghe theo các thôn dân ý kiến, muốn cất giữ lao tổ tông thi thể. Tiêu Phi một bên đánh, một bên đang suy tư nên như thế nào đối phó. Đột nhiên, nhất cá bất lưu thần. Thanh triều cương thi giơ lên hai cánh tay rạch một cái, lại đem hắn tăng bảo cho vạch ra một vết thương. Tiểu hòa thượng bị thương. đám người phát ra thét một tiếng kinh hãi. Ở trong tin đồn, nếu như có người bị cương thi cắn bị thương, mình cũng bị chúng thi độc biến thành cương thi. Nếu là tiểu hòa thượng cũng thay đổi thành cương thi, như vậy bọn họ liền phiền toái. Bởi vì lo lắng cho mình đi theo thụ hại, các thôn dân bắt đầu có chút hối hận. Sư phó, ngươi không sao chớ? Lam Vũ Điệp vội vàng quan tâm hỏi, mà Lâm Tiểu Vũ các nàng, cũng cắn chặt môi khẩn trương. Yên tâm, nó căn bản không cắn nổi ta. Xong, Tiêu Phi biểu tình lại phi thường dễ dàng. Hắn có đồng bì thiết cốt, cương thi căn bản thương không hắn. Mà còn cho dù thương hắn, hắn cũng sẽ không trúng thi độc, bởi vì hắn trong cơ thể có thiên địa linh khí. Ngay cả Lam Vũ Điệp các nàng bị cương thi thương, loại kia thi độc cũng sẽ bị trong cơ thể linh khí biến thành giải, căn bản sẽ không biến hóa cương thi. Nghe được Tiêu Phi trả lời, thấy hắn quần áo địa phương rách cũng không có chảy máu, mọi người lúc này mới đem tâm để xuống. Ngươi cái này tao ôn cương thi, lại dám làm hư da già của ngươi quần áo. Thấy chính mình mặc 10 năm tăng bảo bị phá vỡ, Tiêu Phi nhất thời giận, ngẩng đầu lên nhìn về phía cương thi, trong mắt phát ra một đạo ác liệt ánh sáng. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem bàn tay hướng trong lỗ thai, nhẹ nhàng vừa móc, nhất thời một cái ngân quang loẹ loẹ tú hoa châm xuất hiện trong tay hắn. Ngân cô đồng. Tiêu Phi mới sẽ không quản nhiều như vậy, giận một cái liền muốn dùng ngân cô đồng. Cho dù lần này sẽ đem cương thi thi thể đánh nát, hắn cũng lười đi quản. Ngược lại dùng võ công trong lúc nhất thời cũng rất khó đánh chết. Ngân cô đồng không ngừng trong tay hắn nhanh chóng xoay tròn, nhanh chóng trở nên lớn, gặp gió mà trường, trong nháy mắt thì trở thành giang tử cùng kích cỡ to lớn thiết đồng. Sau đó một gậy hung hăng đập xuống. Ầm. Một tiếng nặng nề thanh âm đi qua, cái kia cương thi không chịu nổi vạn cân lực đạo, hai chân thật sâu lâm vào trong đất bùn. Mà thân thể của hắn cũng bị đánh nát bét. Một đoàn đoàn thi khối rớt xuống, đen nhánh máu đen tanh hôi chảy đầy đất. 899 Chương 119, chuyên nghiệp hòa thượng. Nhất thời, Tiếu gia thôn các thôn dân cùng Lâm Tiểu Vũ các nàng đều kinh ngạc đến ngây người. Ai nói cương thi thân thể cường hãn không thể đánh thương, ai nói cương thi có thể ngàn năm bất hủ. Ở thuần túy lực lượng trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Cương thi thân thể lớn ra mới vừa rồi cũng gặp qua, nó có thể dễ dàng đánh nát thạch bi, mà ở tiểu hòa thượng ngân cô đồng trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Cương thi thân thể bị đánh vỡ, bám vào trong đầu hồn linh không có ở nhờ mới. Ở thái dương chiếu xuống, hóa thành một đoàn hắc khí tan cảnh mây khói. Cương thi chỉ có dựa vào thân thể mới có thể xuất hiện ở ban ngày, không có thân thể cũng sẽ bị tiêu diệt. Thấy cương thi bị diệt, Tiêu Phi trực tiếp thu hồi ngân cô đồng, thả lại trong lỗ thai. Hào lực lượng cường đại. Hắn một gậy này một cái đi xuống, phỏng chừng có thể đánh bể vạn cân đá lớn. Cái kia thiết đồng, chính là hắn pháp bảo. Thôn dân cùng Lâm Tiểu Vũ các nàng cũng biết hàng yêu trừ ma đạo sĩ có pháp bảo. Nhưng đạo sĩ này pháp bảo trên căn bản đều là kiếm gô đào kiếm bắt quái đạo phù cái gì. Mà tiểu hòa thượng pháp bảo lại có vẻ đặc biệt loại khác, chính là một cây gậy. Mà so ra, tựa hồ hắn pháp bảo càng đơn giản hơn hữu hiệu, càng thêm lợi hại. Đồng thời bọn họ cũng bị tiểu hòa thượng tinh khí, cho kinh động đến. Cái này tiểu hòa thượng, hảo bạo lực. Một cái tức giận, liền đem nhất pháp bảo lợi hại móc ra. Nếu như có người chọc tới hắn, há chẳng phải là nếu mà biết thì rất thê thảm. Lúc này, mọi người trong lòng đều có chút sợ hãi, đối với, đúng, Tiêu Phi có vẻ kính sợ. Cũng không dám nói chuyện lớn tiếng tránh cho gây họa. Mà Lâm Tiểu Vũ Lam Vũ Điệp các nàng, cũng là lần đầu tiên thấy Tiêu Phi tức giận. Cảm thấy hắn bình thường đều là rất thân thiện, nhìn manh manh đi thập phần khả ái. Nhưng một tức giận, liền có chút dọa người. Lúc này các nàng đã đối với, đúng, Tiêu Phi có nhận thức mới, Tiểu Hòa Thượng thân thiện đứng lên liền đối với, đúng, người rất tốt, nhưng một khi chạm được hắn ranh giới cuối cùng. Hắn chính là hung thần ác sát ác ma. Tiểu hòa thượng tức giận. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy hắn tức giận. Lâm Tiểu Vũ đột nhiên đối với, đúng, bên cạnh hai nữ sinh nói. Đúng vậy, đây cũng là hắn lần đầu tiên mắng chửi người. Tao ôn. Đây chính là hắn mắng chửi người. Trần Mộng Ký nói, hắn đơn giản là quá sẽ mắng. Lúc trước các nàng ở trong trường học, cũng nghe đã đến những thứ kia sân trường côn đồ mắng chửi người. Trên căn bản đều là mắng thảo nghĩ sao cam ni nương loại thô tục. Tham hỏi sức khỏe thân nhân khí quan, trong miệng bẩn muốn chết. Mà tiểu hòa thượng mắng chửi người, lại chẳng qua là một câu tao ôn. Tiêu Phi vừa mới xuống núi không lâu, ngay cả mắng chửi người thô tục cũng còn không học được. Mà còn, các ngươi có chú ý không? Hắn tự xưng là cương thi gia gia. Lam Vũ Điệp nói, cái kia cương thi là Tiếu gia thôn lão tổ tông, hắn nói mình là bọn hắn lao tổ tông gia gia, như vậy những thôn dân này há chẳng phải là. Lam Vũ Điệp lời còn chưa nói hết, toàn bộ thôn dân đều xoay đầu lại. Đối với nàng trợn mắt nhìn. Nếu là dựa theo Lam Vũ Điệp lý luận, như vậy Tiêu Phi chính là bọn hắn tổ tông gia gia, còn cao hơn bọn họ chừng mấy bối. Vì vậy đều vô cùng phẫn nộ. Mà Lam Vũ Điệp vội vàng che miệng, âm thầm hối hận chính mình không che đậy miệng. Mà trên thực tế, Tiêu Phi là Tôn Ngộ Không học trò, bối phận xác thực so những thôn dân kia cao quá nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết mà thôi. Sư phó, ngươi vẫn còn ở tức giận sao? Lam Vũ Điệp đi tới nghĩ, muốn, Tiêu Phi ân cần hỏi.
Không có.
Tiêu Phi hận hận nói, cái này đáng ghét cương thi, lại đem ta mặc 10 năm tăng bảo cho xe rách. Cái này tăng bảo với hắn 10 năm, mà còn chỉ có một món đồ như vậy, là hắn làm hòa thượng chứng cớ, hắn đương nhiên rất quý trọng. Ngươi nếu như vậy quan tâm bộ quần áo này, trở về thời điểm ta giúp ngươi bổ hảo là được. Lam Vũ Điệp nói.
Ngươi biết dùng kim chỉ?
Tiêu Phi hỏi.
Ngạch, sẽ không.
Lam Vũ Điệp lúng túng nói, bất quá ta có thể tìm thợ may a.
Khúc khục.
Lúc này Tiếu Tinh Hoa ho khan hai tiếng, đi tới trước đám người mặt nói đến, nếu cương thi đã bị hàng phục, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị đến tiếp sau này sự tình đi. Lao tổ tông thi thể mặc dù bị đánh nát, nhưng dù sao không có bị thiêu hủy chứ sao. Chúng ta thu thập, chuẩn bị lần nữa an táng.
Ân ân.
Các thôn dân tới tấp gật đầu. Chỉ cần thi thể không phải là bị đốt thành cho bụi, mai táng sau khi vẫn tính là nhập thổ vi an.
Đúng, tiểu pháp sư, những thứ này thi khối có thi độc sao, chúng ta có thể hay không đụng?
Một cái thôn dân nắm sẻng lớn mật tiến lên hỏi.
Thi thể có độc, bất quá các ngươi có thể dùng sẻng.
Tiêu Phi nói, an táng hảo sau khi, ta sẽ làm một trận tịnh thổ pháp sự, thanh trừ nơi này thi khí.
Được.
Thôn dân gật đầu một cái, vì vậy cùng mấy người khác, bắt đầu dùng sẻng đem thi khối bỏ vào trong quan tài.
Ồ, hoa thúc ngươi mau đến xem, trong này thật giống như có mấy cái đồ cổ.
Đương các thôn dân đến gần quan tài thời điểm, đột nhiên phát hiện bên trong lại có vật chôn theo. Nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người hiếu kỳ đi tới xem. Chỉ thấy nguyên lai nằm thi thể địa phương, lại có mấy món đồ sứ, mà còn toàn bộ đều là thanh hoa tử.
Những thứ này cũng đều là bảo bối.
Một cái thôn dân nói.
Ta nghe nói thanh hoa tử đáng giá tiền nhất, lần này chúng ta phát tài.
Một thôn khác dân nói, lão tổ tông là đạo quang niên gian người, những thứ này thanh hoa tử hẳn là thanh đệ tam.
Không được, những vật này là lão tổ tông vật chôn theo, chúng ta không thể cầm, nếu không lão tổ tông trên trời có linh thiêng sẽ trách tội.
Thấy thôn dân có cầm vật chôn theo ý tứ, trưởng thôn vội vàng nói, cầm lão tổ tông đồ vật, đó là quên nguồn quên gốc, chúng ta phải thả lại chỗ cũ.
Các ngươi nói đều không đúng.
Song ngươi Tiếu Tinh Hoa lại có bất đồng ý kiến, những thứ này đồ cổ rất có giá trị nghiên cứu, chúng ta vừa không thể tự kiểm chế cầm bán lấy tiền, cũng không thể thả lại trong huyệt mộ, chúng ta hẳn giao cho quốc gia.
Đám người nhất thời yên lặng.
Vẫn là Hoa gia gia tư tưởng giác ngộ cao a.
Lâm Tiểu Vũ các nàng nói.
Tiếu Tinh Hoa phân phó Tiểu Lưu, cẩn thận từng ly từng tí đem thanh hoa từ lấy ra, sau đó dùng bao bố tốt.
Các thôn dân lúc này mới đem thi khối bỏ vào trong quan tài, sau đó đổ lên nắp quan tài.
Đem quan tài thả lại mộ huyệt, cuối cùng lại bắt đầu lấp đất.
Hết thể xong sau khi, Tiêu Phi lúc này mới cho bọn hắn làm một trận tịnh thổ pháp sự.
Tà linh cương thi đã bị tiêu diệt, làm lễ cúng thì đơn giản.
Cái gọi là làm lễ cúng, đơn giản chính là niệm kinh.
Một là siêu độ một cái vong linh, hai chính là tịnh hóa chung quanh lệ khí.
Mà tịnh thổ tông, bản thân liền là quang minh nhạc thổ ý tứ.
Một đám thôn dân tĩnh tọa ở đống đất bên trên, mà Tiêu Phi chính là ngồi xếp bằng ngồi ở trung gian, cho bọn hắn niệm kinh.
Đầu tiên là niệm một đoạn vãng sinh chú, siêu độ lao tổ tông vong linh.
Nam vô a di đa bà dạ, xỉ tha già đa dạ, xỉ điệu dạ tha, a di lợi nhuận đều bà tỷ.
A di đà Phật.
Đọc xong vãng sinh chú sau khi, Tiêu Phi tuyên một tiếng Phật hiệu, tiếp lấy lại bắt đầu niệm một đoạn tịnh thổ tông bên trong Lăng Nghiêm kinh cùng Đại thừa Phật pháp vô lượng thọ kinh.
Lúc trước ở linh giác tự thời điểm, hắn mỗi ngày đều là đang ở đọc kinh thư.
Cùng đi học tập so với, hắn niệm kinh liền lộ ra chuyên nghiệp nhiều lắm.
899. Chương 120, chuẩn bị đi học.
Tiêu Phi kỳ chủ muốn tu tiên công pháp là Đại phẩm Thiên Tiên Quyết, truyền từ Vu Bồ Đề Tổ sư, Bồ Đề Tổ sư thân phận chân thật là Hỗn Độn Sơ Khai thời kỳ Hỗn Độn Kim Tiên, thực lực không thấp hơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đó hắn đem mình công pháp truyền cho Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không lại truyền cho Tiêu Phi.
Cho tới bây giờ, sẽ Đại phẩm Thiên Tiên Quyết.
Trong thiên hạ, đại thiên thế giới bên trong, cũng chỉ có 3 người bọn hắn.
Đại phẩm Thiên Tiên Tiên Quyết thuộc về đạo gia tiên quyết. Vì vậy Tiêu Phi chủ yếu nhất công pháp là đạo gia.
Mà cùng lúc đó, hắn cũng sẽ Phật môn thần thông.
Tôn Ngộ Không ở đi lấy kinh sau khi thành công gia nhập Phật môn, cũng học được một ít Phật môn thần thông, sau đó chuyển cho Tiêu Phi.
Có thể nói, Tiêu Phi là thân kiêm đạo môn, Phật môn hai nhà tu vi.
Mà Phật môn thần thông cũng chia rất nhiều lưu phái, nói thí dụ như Hoa Nghiêm Tông, Thiền Tông, Tịnh Thổ Tông, Mật Tông, Thiên Thai Tông từng cái tông môn tín ngưỡng là không cùng Phật, không đồng tông phái. Làm hội thần thông cũng không giống nhau.
Mà Tiêu Phi Phật môn thần thông, là thuộc về Tịnh Thổ Tông. Tịnh Thổ Tông thần thông chính là đem vạn sự vạn vật hóa thành tịnh thổ, tiêu trừ ác nghiệp. Ngoài ra, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh cũng không phải là trong truyền thuyết hun khói đi ra bệnh đau mắt, mà là thuộc về tâm nhãn thần thông một loại, đại thiên thế giới bên trong cũng chỉ có Tôn Ngộ Không một người biết. Bởi vì hắn là thiên địa sinh tiên linh, có cực kỳ thiên phú đặc thù. Mà cái thiên phú đặc thù chính là hắn cặp mắt. Đôi mắt này có thiên địa tạo hóa công. Ban đầu hắn lúc mới sinh ra là có thể cặp mắt thả ra vạn đạo kim quang thẳng tới thiên đỉnh. Sau đó hắn đại náo thiên cung thời điểm, Thái thượng lão quân mượn cơ hội đem hắn bỏ vào bát quái lô bên trong rèn đúc. Một là giúp hắn luyện thành đồng bì thiết cốt, hai chính là giúp hắn hỏa nhãn kim tinh thần thông, luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Mà Thái thượng lão quân sở dĩ giúp hắn là bởi vì kính nể Bồ Đề tổ sư. Trở thành đấu chiến thắng Phật sau khi Tôn Ngộ Không tỉ mỉ suy nghĩ hỏa nhãn kim tinh nguyên lý, ở có tâm đắc sau khi lại đem hỏa nhãn kim tinh phương pháp tu luyện chuyển cho Tiêu Phi. Bởi vì không có Tôn Ngộ Không cặp kia được, phải, thiên điệu tạo hóa cặp mắt, cho nên hắn bây giờ hỏa nhãn kim tinh, còn cấp rất thấp. Chỉ có năng lực nhìn xuyên tường, mà không thể nhìn mặc yêu quái. Tiêu Phi thân kiêm Phật đạo lưỡng ra dài, mà hắn tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết, hỏa nhãn kim tinh, ở tu tiên giới đều là trên đời hiếm thấy. Ở Tiêu Gia Thôn, Tiêu Phi đang ở cho các thôn dân làm tịnh thổ pháp sự. Trận này pháp sự, một làm là được 2 giờ. Nó chuyện chủ yếu chính là niệm kinh, mà còn trong tay còn không có gõ cá gỗ. Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, chuyên tâm niệm kinh tiểu hòa thượng, lộ ra là như vậy thần thánh. Mặc dù hắn số học tài nghệ không được, nhưng hắn niệm kinh chính là chuyên nghiệp. Mà ở ngày mai, hắn liền muốn tiến vào gốc Kim Hương Trung học. Song nghe không hiểu thôn dân, cùng Lam Vũ Điệp các nàng chính là nghe buồn ngủ. Đợi đến mặt trời lặn, Tiêu Phi cuối cùng đem tịnh thổ pháp sự làm xong. Đi qua hắn tịnh thổ pháp sự sau khi... Tiếu gia thôn phương viên trăm dặm đều đã bị tịnh hóa, tạo thành tịnh thổ, cũng sẽ không bao giờ có tà linh dám vào xâm. Chúng ta trở về đi thôi. Thấy Tiêu Phi đọc xong kinh, trải qua, Tiếu Tinh Hoa nói. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người đi xuống sơn. Tiểu Hòa Thượng đọc kinh đọc xong sao. Nghe có người nói chuyện, Trần Mộng Kỳ mở hai mắt ra nói. Nguyên lai ở Tiêu Phi niệm kinh thời điểm, nàng nằm ở lâm trên người Tiểu Vũ ngủ. Đọc xong. Lam Vũ Điệp nói. Tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Trần Mộng Kỳ nói. Tiểu huynh đệ, ngươi và mấy cô gái này ngày mai muốn đi đi học, ta gọi là Tiểu Lưu đưa các ngươi trở về Hoa Đô thành phố đi. Ta còn phải ở lại chỗ này mấy ngày, sẽ không cùng các ngươi trở về. Sau khi xuống núi, Tiếu Tinh Hoa nói với Tiêu Phi. Tiếu Gia Thôn là hắn Lao Gia, hắn đã có vài chục năm chưa có trở về qua, mình cũng nghĩ tại Lao Gia chờ lâu mấy ngày. Mà còn những thứ kia nhiệt tình thôn dân, cũng sẽ không khiến hắn ở một ngày liền đi. Tất cả mọi người muốn mời hắn đến nhà làm khách. Được rồi. Tiêu Phi nói. Vì vậy, Tiêu Phi, Lâm Tiểu Vũ, Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ lần nữa ngồi lên Tiểu Lưu xe, trở lại Hoa Đô thành phố. Hôm nay lúc ban ngày sau khi lại vừa là viếng mồ mả lại vừa là hàng phục cương thi, cuối cùng còn làm một chuyến tịnh thổ pháp sự, hoa rất nhiều thời gian. Mà còn lao đầu lão già chỗ Mai huyện, khoảng cách Hoa Đô thành phố lái xe muốn 2 giờ. Vì vậy bọn họ trở lại Hoa Đô thành phố thời điểm, trời đã đen. Ở Hoa Đô thành phố Mỹ Lệ đèn nghe ông xuống, Tiểu Lưu xe đem bọn họ đưa đến cửa. Ta còn muốn trở lại Mai huyện, sẽ không tiễn các ngươi đi lên. Các vị, gặp lại sau. Thấy Tiêu Phi bọn họ xuống xe, Tiểu Lưu nhiệt tình nói. Tiểu Lưu thúc thúc gặp lại sau. Lâm Tiểu Vũ các nàng hướng Tiểu Lưu phất tay một cái, đưa mắt nhìn Tiểu Lưu xe rời đi. Chúng ta về nhà đi. Thấy Tiểu Lưu đi, Lâm Tiểu Vũ nói. Vì vậy, bốn người chuẩn bị trở về trong nhà nghỉ ngơi, hôm nay bọn họ cũng mệt mỏi một ngày. Tút tút tút. Ngay vào lúc này, Lam Vũ Điệp điện thoại di động kêu. Alo. Lam Vũ Điệp cầm lên nghe, chốc lát liền đem điện thoại di động đưa cho Tiêu Phi, Hoa Gia Gia đánh tới, nói tìm ngươi có chuyện. Tiêu Phi dùng điện thoại di động của mình cùng điện mẫu đổi một quyển bí tịch, đến bây giờ còn không có điện thoại di động dùng. Ở buổi sáng thời điểm, hắn là tiếp tục lao đầu điện thoại, liền đem thẻ điện thoại bỏ vào Lam Vũ Điệp trong điện thoại di động. Lao đầu, ta đã về đến nhà, tìm ta có chuyện gì? Bây giờ gọi điện thoại cho ta đến, có phải hay không muốn cho ta giá tiền à? Tiêu Phi cầm điện thoại lên hỏi. Ngạch, thêm tiền, đó cũng không phải, ta đã trả tiền cho ngươi. Bên đầu điện thoại kia, Tiếu Tinh Hoa hơi lộ ra lung túng. Sau khi nghiêm nghị nói, ta nghĩ tới tối ngày hôm qua ngươi nói muốn đi Tĩnh Tâm Am tìm Thanh Nhu Sư Thái muốn bí tịch sự tình, liền có chút không yên lòng. Tĩnh Tâm Am ở cổ võ giới cũng thuộc về danh môn chính phái, hắn rất sợ Tiêu Phi quá khứ cùng các nàng sản sinh mâu thuẫn. Không cẩn thận đưa cái này danh môn chính phái cho diệt. Tiêu Phi là cấp bậc tông sư cường giả, 10 Thanh Nhu Sư Thái cũng không khả năng là hắn đối thủ. Ngay từ đầu hắn vốn là rất lo lắng, sau đó hắn thấy Tiêu Phi nổi giận, bạo lệ dáng vẻ, thì càng thêm lo lắng. Như vậy đi, ta ở cổ võ giới cũng coi là có chút danh vọng. Ta trước nói với nàng rõ lợi hại quan hệ, sau đó ra mặt hướng Thanh Nhu sư thái mượn bí tịch. Nếu như nàng không muốn, ngươi lại ra mặt, ngươi xem được không? Thiếu Tinh Hoa hỏi. Vậy được. Tiêu Phi nói, ngược lại ta cũng không biết Tĩnh Tâm Am ở địa phương nào, tự mình đi tới mà nói, phỏng chừng sẽ còn hoa rất nhiều xe phí. Kia quyết định như vậy. Nghe được sự tình còn có điều đình đường sống, Tiêu Tinh Hoa tâm lúc này mới thả lại trong bụng. Tiểu Hòa Thượng, ngươi không đi Tĩnh Tâm Am. Thấy Tiêu Phi để điện thoại xuống, Lâm Tiểu Vũ nói, kia thật sự là quá tốt, ngày mai, ngươi liền có thể đi theo chúng ta đi đi học. Đi học, lại không thể kêu Tiểu Hòa Thượng, phải gọi Phi Thiếu. Trần Mộng Kỳ nói, chúng ta Úc Kim Hương Trung học, không phải là tự miếu. 899. Chương 121, tóc dài. Đi học, lại không thể kêu Tiểu Hòa Thượng, phải gọi Phi Thiếu. Trần Mộng Kỳ nói, chúng ta Úc Kim Hương Trung học là trường học, không phải là tự miếu. Đúng vậy, trường học có trường học giáo kỷ giáo quy, không thể làm càn. Lâm Tiểu Vũ nói, đúng, ở trường học cũng thường thường xuất hiện học sinh đánh nhau đánh lộn sự tình, mà còn không phải số ít. Phi ít, ngươi cái kia đồng tử, sau này ngàn vạn lần chớ lại dùng. Dùng một chút liền dễ dàng đả thương người, đây chính là sẽ bị đuổi. Ơ kìa, ta thật là cho ngươi lo lắng á. Ha ha, ta sẽ tận lực không cần. Tiêu Phi nói, không phải là cương thi loại kia lợi hại đồ vật, người bình thường còn chưa xứng nhường một chút ta dùng. Sư phó nói đúng. Lam Vũ Điệp nói, ở trong trường học, ai ngăn cản được sư phó một chiêu? Có thể không đánh nhau, hay là không đánh tốt? Lâm Tiểu Vũ nói. Hi hi, Tiểu Vũ tỷ, ngươi mới vừa nói cái kia căn, cái, đồng tử rốt cuộc là cái kia đồng tử. Vốn là một mực không lên tiếng Trần Mộng Kỳ, đột nhiên cười đùa chen miệng hỏi. Đương nhiên là cái kia căn, cái, Lâm Tiểu Vũ không chút do dự nói. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đối với, đúng, Trần Mộng Kỳ mắng to, hảo ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, lại dám trêu đùa lão đại. Xem ta không giáo huấn ngươi. Nói xong, hướng Trần Mộng Kỳ nhỏ qua, muốn a nàng ngứa, mà Trần Mộng Kỳ chính là hi 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 ha ha vội vàng né ra. Lâm Tiểu Vũ lúc trước từng nói với các nàng, nàng gặp qua Tiêu Phi đinh đinh, hơn nữa còn tuyên dương nói rất lớn. Trần Mộng Kỳ hỏi như vậy, khẳng định lúc âm thầm Tiêu Phi phía dưới cái kia. Các nàng đang nói gì? Tiêu Phi không hiểu, nghĩ, muốn, Lam Vũ Điệp hỏi. Chính ngươi nghĩ, muốn, a. Lam Vũ Điệp cười nói. Tiêu Phi bây giờ còn không biết, hắn có hai cây không tưởng đồng tử. Mấy người liền nói như vậy nháo, vào Lâm Tiểu Vũ trong nhà. Ơ kìa, mệt quá a. Vừa đi vào trong nhà. Lâm Tiểu Vũ cùng Trần Mộng Kỳ tiểu đình chỉ truy đuổi, cùng Lam Vũ Điệp đồng thời đánh ở trên ghế salon. Dựa lưng vào ghế salon ngửa mặt nằm, thế nào thoải mái làm sao tới. Bởi vì đều là ngửa mặt nằm, ba bộ mỹ lệ thân thể hoành có. Tam đôi cao vút thanh xuân sơn loan, thật giống như đang so cao thấp giống nhau, cũng làm cho Tiêu Phi nhìn nó mắt. Bởi vì quần áo nát, Tiêu Phi liền đi vào phòng thay quần áo đi. Trong phòng khách, ba nữ tử vẫn còn ở nằm thi. Tiểu Hòa Thượng, nha, không. Là Phi Thiếu. Hắn hôm nay lại vừa là đánh cương thi, lại vừa là làm lễ cúng. Dường như hắn hôm nay mới là mệt mỏi nhất đi, thế nào hắn không nói mệt mỏi, mấy người các ngươi ngược lại thật giống như rất mệt mỏi dáng vẻ. Lam Vũ Điệp ngửa đầu nói. Cũng đừng lại nói, hôm nay chúng ta ngồi 2 giờ xe. Mà còn ngồi ở chỗ đó nghe hắn niệm kinh niệm 2 giờ. Ngồi không hề làm gì, đây mới là mệt mỏi nhất được không? Trần Mộng Kỳ nói. Đúng, hắn niệm kinh các ngươi nghe hiểu không có. Ngược lại ta là một câu cũng không có nghe hiểu. Trần Mộng Kỳ nói. Đúng, Kỳ Kỳ, hôm nay ngươi có trở về hay không ra? Nếu không, buổi tối sẽ cùng chúng ta ở một đêm, sáng sớm ngày mai, cũng tốt phụng buổi chúng ta và Phi Thiếu một lên đi học. Lâm Tiểu Vũ chuyển hướng đối với, đúng, Trần Mộng Kỳ hỏi. Có thể a. Trần Mộng Kỳ nói, chúng ta xuống đánh liền điện thoại nói cho cha, tránh cho hắn luôn là lại nhải cái không xong. Thật giống như Phi thường lo lắng, ai dám khi dễ con gái nàng tựa như. Mặc dù Trần Mộng Kỳ rất đẹp, vóc người cũng rất tốt. Nhưng nàng cha là trưởng cục công an, ở trong trường học, ngay cả một theo đuổi nàng nam sinh cũng không có. Úc Kim Hương Trung học học sinh đều là không giàu thì sang, những nam sinh kia đuổi kịp nữ sinh, đều phải mang đi ra ngoài mở phòng, chơi một xe dao động cái gì. Mà Trần Mộng Kỳ, rất hiển nhiên là không thể cùng nàng chơi với nhau. Chỉ có thể xem không thể ăn, bọn họ mới không có hứng thú. Đúng, bây giờ mới 8 giờ, chờ chút chúng ta có cái gì hoạt động. Trần Mộng Kỳ hỏi. Chúng ta trước cho hắn mua một điện thoại di động, sau đó đi ăn một bữa. Lam Vũ Điệp nói, kỳ quái, ta đã có hơn nửa ngày không có kiếm sống, lại không cảm giác được thế nào đói.
Ta cũng thế. Đây đại khái là bởi vì chúng ta ngày hôm qua ăn ngàn năm nhân sâm duyên cớ đi.
Lâm Tiểu Vũ thở dài nói, Tiểu Hòa Thượng, phi ít, nhưng thật là chúng ta phúc tính a.
Lại để cho chúng ta ăn đến ngàn năm nhân sâm thịt, hơn nữa còn thấy đánh cương thi.
Tóm lại ta bất kể, ta sau này nhất định phải đổ thừa hắn.
Đi theo hắn, nói không chừng còn có thể được khác chỗ tốt đây.
Trần Mộng Kỳ nói.
Nói không tệ.
Lâm Tiểu Vũ thập phần đồng ý nàng xem pháp, chúng ta nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ.
Ngàn năm nhân sâm, ăn sau khi vĩnh viễn bất sinh bệnh phỏng chừng mỗi tháng chúng ta thân thích lúc tới sau khi cũng sẽ không đau, ta thật không biết làm như thế nào cảm ơn hắn mới phải.
Ở trong trường học, có mấy nữ sinh thì có như vậy khuyết điểm.
Mỗi tháng lúc tới sau khi, đau ngay cả giờ học lên một lượt không, nàng nhớ tới đã cảm thấy đáng sợ.
Mà còn loại đau này, là cùng cá nhân thể chất có liên quan, uống thuốc đều không trị hết.
Muốn cảm ơn hắn A, lấy thân báo đáp A.
Trần Mộng Kỳ nói.
Ta nhổ vào.
Lâm Tiểu Vũ nói, muốn lấy thân báo đáp chính ngươi đi, ta còn muốn giữ lại thân trong sạch đương lão đại đây.
Ở các nàng tất lý yêu nữ thiên đoàn, vị trí lão đại cạnh tranh thập phần kịch liệt.
Lâm Tiểu Vũ, Đông Phương Minh Nguyệt, Đường Vũ Thần còn có Bạch Mộ Nhã đều muốn đương lão đại.
Mà khi lão đại, có một cái bất thành văn quy củ, đó chính là phải là xử nữ, không thể có bạn trai.
Yêu nữ thiên đoàn từ trước đến giờ là lấy thanh thuần diện mục kỳ nhân, nếu như lão đại đều không phải là xử nữ, người khác sẽ mang cái này thiên đoàn là ổ gà, rất khó nghe.
Tóm lại đâu rồi, đương lão đại liền muốn duy trì thiên đoàn thuần khiết hình tượng.
Mặc dù quy củ này tất cả mọi người không có nói rõ đi ra, nhưng đã trở thành một cái quy tắc ngầm.
Đương nhiên, các nàng cũng không cấm bên dưới nữ sinh nói yêu thương.
Đang đối với đợi thành viên phương diện, vẫn tương đối sáng suốt.
Vũ Điệp, ta còn thực sự hâm mộ ngươi, có thể làm hắn học trò, còn có thể học võ công.
Lâm Tiểu Vũ ngẩn người mê mẩn nói, hình như là thật hâm mộ.
Nàng là yêu nữ thiên đoàn lão đại, nhưng ở võ lực bên trên không bằng Đường Vũ Thần, ở thế lực bên trên không bằng Đông Phương Minh Nguyệt.
Nếu không, ngươi nói cho hắn nói, để cho hắn đem hai người chúng ta cũng thu.
Trần Mộng Kỳ thử hỏi dò Lam Vũ Điệp.
Vậy phải xem thế nào thu, nếu là cái kia thu mà nói, cái kia sao sắc, nhất định sẽ không kịp chờ đợi thu các ngươi.
Lam Vũ Điệp nói, nếu là thu đồ đệ mà nói, phỏng chừng hắn không biết.
Bởi vì hắn nói qua, hắn hiện tại giai đoạn chỉ lấy một cái học trò.
Lam Vũ Điệp, ngươi cái này si mê, ba câu nói không rời phương diện kia sự tình.
Lâm Tiểu Vũ chừng nàng liếc mắt nói, đầu ngươi bên trong, lại không thể muốn chút khác.
Thật là quá đáng tiếc.
Trần Mộng Kỳ nói,
đang lúc này hầu, Tiêu Phi đã thay quần áo thể thao đi ra.
Mặc vào bình thường quần áo hắn, nhìn thập phần đẹp trai.
Mà còn hắn nguyên bản ánh sáng đỉnh đầu, đã lâu ra một tầng cực kỳ tóc ngắn.
Tóc thật ngắn, để cho hắn nhìn lại cho người một loại cực kỳ dương cương cảm giác.
Hắn từ Linh Giác tự xuống núi đã có hơn 10 ngày đi, tóc dài là bình thường sự tình.
899.
Chương 122, thay quần áo.
Tiêu Phi hắn tóc dài.
Kỳ thực Hòa Thượng cũng là hội trưởng tóc, lúc trước ở Linh Giác tự thời điểm, hắn cũng thường thường trường.
Bất quá mỗi lần thật dài một chút, Tôn lão đầu liền lặng lẽ nhổ căn, cái lông tơ biến thành dao cạo cho hắn cạo sạch.
Hơn nữa còn cạo bóng loáng tỏa sáng, nói buổi tối có thể còn dư lại nhiều chút đèn dầu tiền.
Tôn lão đầu làm như thế, kỳ thực cũng có đùa dai tâm tư.
Lúc trước hắn đem đầu chọc kêu sư phó, bây giờ có một tiểu chọc đầu gọi hắn sư phó.
Tóc ở trong nhà Phật đại biểu 3000 phiền não, lấy mái tóc cạo sạch hàm nghĩa là được.
Chứ lúc trước phiền não cùng thói quen, từ nay không ràng buộc, toàn tâm toàn ý tu hành.
Mà lần nữa lưu lại tóc, liền đại biểu muốn thân vào hồng trần, hay cùng hoàn tục không sai biệt lắm.
Mỹ nữ tỷ tỷ, giúp ta tìm cái thợ hớt tóc phó, ta muốn lấy mái tóc cạo sạch, bằng không sẽ không giống như hòa thượng.
Tiêu Phi đi ra cửa phòng, liền đối với, đúng, vẫn còn ở nằm trên ghế salon Lâm Tiểu Vũ nói.
Không được. Tóc này không thể cạo.
Ba nữ sinh một cái nhảy cỡ lên, chăm miệng một lời nói.
Ngươi ngày mai sẽ phải đi học, đi trường học cạo cái đầu trọc, tính chuyện gì xảy ra đây?
Lâm Tiểu Vũ nói.
Đúng vậy, tóc dài bình thường nhiều.
Trần Mộng Kỳ nói.
Chẳng lẽ ta không dài tóc sẽ không bình thường?
Tiêu Phi kỳ quái hỏi, hắn còn cho là mình tóc dài không bình thường đây.
Không phải là dọn, sư phó, ngươi không dài tóc rất tuấn tú, tóc dài Lam Vũ Điệp cẩn thận chu đáo. Tiêu Phi một hồi nói, vậy thì càng xoái.
Sau này ngươi chính là học sinh nha, cả ngày riêng này cái đầu rất kỳ quái.
Vậy cũng tốt, vậy thì không hớt tóc.
Tiêu Phi suy nghĩ một chút nói.
Trong đầu nghĩ, sư phó gọi mình xuống núi đi học, chắc là làm cho mình tạm thời hoàn tục ý tứ.
Các nàng nói không tệ, đi trường học đi học, xác thực không thể quang đầu.
Đưa tay sờ một cái chính mình không hề bóng loáng đầu, cảm giác có chút không thích ứng.
Lúc trước đầu hắn sờ chân bóng, mà bây giờ sờ, có chút khó giải quyết. cái này thì đúng không? Lâm Tiểu Vũ nói, ta còn hy vọng ngươi mọc lại lâu một chút, lưu cái bằng khắc kiểu tóc đây.
Ta hy vọng hắn lưu cái tóc ăn, như vậy nhất định rất khốc.
Trần Mộng Kỳ nói,
ta xem vẫn là tóc rối được.
Lam Vũ Điệp nói,
ta bất kể, sau này tóc hắn thật dài, phải nghe ta, muốn làm một cái bằng khắc kiểu tóc.
Lâm Tiểu Vũ nói,
không được, hắn muốn lưu tóc ăn nhiều đặc biệt ta.
Trần Mộng Kỳ nói,
lưu tóc rối.
Lam Vũ Điệp tranh chấp nói, hắn là sư phụ ta ta làm chủ.
Tiêu Phi tóc bây giờ còn chỉ có 1 cm trường, mà các nàng ngay tại thảo luận hắn sau này kiểu tóc.
Đều hy vọng hắn sau này lưu mình thích phát hiện, cũng ở trong lòng y y hắn lưu loại này kiểu tóc dáng vẻ.
Các nàng đề nghị khác nhau, đại biểu các nàng thích xuất ca khác nhau.
Bất quá, Tiêu Phi là không có khả năng đồng thời thỏa mãn các nàng 3 cái.
Được, đều khác cạnh tranh, bây giờ còn sớm đây.
Lâm Tiểu Vũ nói, chúng ta hay là trước chuẩn bị đi ra ngoài đi, trước cho hắn mua một điện thoại di động, tránh cho hắn lại dùng Vũ Điệp.
Sau đó sẽ đi ăn một bữa thịt nướng, mặc dù chúng ta bây giờ không cảm thấy đói, nhưng cơm vẫn là phải ăn.
Ta đồng ý.
Trần Mộng Kỳ cùng Lam Vũ Điệp nói.
Vậy chúng ta đi.
Tiêu Phi quay đầu nói với Lam Vũ Điệp, ngoài ra, tiểu đồ đệ, chờ chút còn muốn tìm cho thợ may giúp ta đem quần áo cho bộ tốt.
Được.
Lam Vũ Điệp nói.
Bất quá muốn đi ra ngoài người còn phải trước chờ một chút, chúng ta phải về căn phòng thay quần áo.
Lâm Tiểu Vũ nói với Tiêu Phi.
Các nàng lúc ra cửa sau khi đều mặc là đồ thể thao, bây giờ muốn đi ra ăn cơm, lại sẽ đổi một bộ quần áo xinh đẹp.
Tóm lại, chính là trang điểm.
Mà Tiêu Phi nhưng không biết các nàng thay quần áo nguyên nhân, nghi ngờ trong lòng thầm nói, các nàng mặc bộ quần áo này rất tốt ta, lại không bẩn lại không phá, tại sao phải đổi?
Ai, nữ sinh tắm rửa, thay quần áo bất kể làm cái gì đều phải tốn thời gian rất lâu, hắn lại được các loại.
Bất đắc dĩ đặt mông ngồi ở trên ghế salon, mở TV.
Lâm Tiểu Vũ trong căn phòng.
3 nữ sinh đều cởi quần áo ra, mỹ lệ thân thể không có chút nào ngăn che bại lộ ra.
Các nàng đều là 16-17 tuổi thiếu nữ, tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng là chỗ mã cũng không bại bởi người trưởng thành.
Tràn đầy một loại thanh xuân sức sống hơi thở, đồng thời cũng có một loại đặc biệt dụ hoặc.
Các nàng đều rất thuần khiết, liền giống như nụ hoa chấm nở nụ hoa.
Mỹ lệ không thua vu hoa tươi, nhưng mà lại không có cởi mở.
Tất cả mọi người triển lộ ra thân thể của mình, trên người chỉ mặc 3 giờ.
Nhìn với nhau thân thể, liền không nhịn được có tương đối ý.
Trần Mộng Kỳ thấy Lam Vũ Điệp vậy đối với to lớn nhũ đỉnh, sinh lòng ghen tị, lẩm bẩm nói, 3 người chúng ta chính giữa, ngươi lớn nhất.
Nói xong, dĩ nhiên nắm lấy đi.
Ngươi dám bắt ta, ta cũng bắt ngươi.
Lam Vũ Điệp nói,
cũng đưa tay đi bắt nàng, ở bên trong phòng dùng beng.
Chỉ chốc lát sau, đem Lâm Tiểu Vũ cũng dẫn vào chiến đoàn.
3 nữ sinh hi hi ha ha ồn ào, cao ngất sơn loan đụng vào nhau, có đấu sữa hiểm nghi.